Chương 1233, xấu hổ vô cùng. Chương 1233, xấu hổ vô cùng. Hứa Gia. Trung quanh huyễn cảnh biến mất, Trương Lưu hoảng sợ mà lên, đổ sau lưng ghế dài. Hứa Gia, ngươi lánh tính một chút. Ngươi nói chuyện a, trả lời ta. Cái gì gọi là thiên mệnh có trái? Hứa Sơn mắt đỏ đứng dậy bắt lấy Trương Lưu cổ áo. Hứa Gia, ngươi quá nhạy cảm. Ngươi giải thích cho ta giải thích, cái gì gọi là thiên mệnh có trái? Ngươi nói là ta chiến không thắng thiên mệnh, ta đã định trước sẽ chết. Có phải hay không ý tứ này? Có phải hay không ý tứ này? Hứa Gia, ta không phải ý tứ này. Trương Bưu chân tay luôn cuống. Ngươi đánh rắm. Cái gì gọi là thiên mệnh có trái? Hứa Sơn giống như điên, nước bọt bay đến quẻ miệng, dùng sức thác lấy Trương Bưu cổ áo, không ngừng lặp lại lấy một vấn đề. Ngươi luôn luôn nói ta đi, hôm nay tại sao phải nói với ta thiên mệnh có trái? Nói rõ ràng. Nói không rõ ràng, đại gia về sau huynh đệ không có làm. Hứa Sơn giữ tợn giống to. Hứa Gia, ngươi nghe ta nói, người bình thường thiên mệnh có trái, ngươi không phải người bình thường, ngươi là Trương Bưu cuống quýt giải thích, đã thấy Hứa Sơn quẻ miệng, lỗ mũi bắt đầu không có máu. Máu này lưu càng lúc càng lớn, thẳng đến che kín nửa gương mặt, phù phù một hồi loạn hưởng. Trương Lưu cổ áo rung lòng, Hứa Sơn đã đập ngã tại một mảnh cái bàn ở giữa lâm vào hôn mê. Hứa Sơn ngã xuống đất, Trương Lưu không có đi đỡ, ngược lại một thân một mình vô lực chống đỡ cái bàn. Lại tại giờ phút này, cùng một hồi tiếng vỗ tay truyền đến, san hô thanh thúy tiếng cười tại ăn tứ bên trong vang lên. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc nha. Trở mặt thành thủ. Trương Lưu đưa lưng về phía san hô, đầu thật sâu rủ xuống, vô lực khoát tay áo. San hô chậm rãi tiến lên, tìm cái ghế ngồi xuống, con người quan sát Hứa Sơn. Sau đó ngẩng đầu, duỗi lưng một cái, mỉm cười, tha thứ hắn a, hắn đã sớm nên điên rồi. Ngươi không biết rõ trái tim của hắn có nhiều loạn, loạn đáng sợ. Ta chưa từng có ở trên người hắn cảm nhận được nhiều như vậy sợ hãi, hắn hoảng giống đầu chó hoang. Mỗi một ngày hắn đều có thể cảm nhận được thần thức đang không ngừng yếu bớt, hắn có thể nhìn thấy khoảng cách đều tại từng bước thu nhỏ, khí vị lực lượng đều tại biến mất. Một cái vô địch thiên hạ tu sĩ tại trơ mắt chờ đợi mình biến thành một cái từ đầu đến đuôi tàn phế lại bất lực, loại thống khổ này ai cũng khó mà tiếp nhận. Ta cũng chưa hề trách hắn, ta chỉ là không biết rõ Trương Bưu mở mịt ngẩng đầu, ta có thể làm sao? Cứ như vậy một mực nhìn lấy hắn xa đọa. Không có cách nào, người ta cũng không có cách nào. San hô khoanh tay cánh tay hời hợt nói, ngươi biết không? Kỳ thật hắn lập tức trạng thái đã sớm trói buộc không được ta, ta tùy thời có thể chặt đứt cùng hắn thần hồn liên hệ. Vậy ngươi vì cái gì không đi, ngươi không phải chịu không được hắn a? Xác thực, trước kia người này xác thực rất chán ghét, nhưng là lại nói mở người khác tính so với bình thường người mạnh hơn nhiều. San hô lắc đầu cười nói, ta không đi nguyên nhân chỉ có một cái, hắn là ta gặp qua mạnh nhất tu sĩ, cho dù ta chủ nhân lời trước tại U Minh giai đoạn trước thực lực cũng còn kém rất rất xa Hứa Sơn. Ta muốn thấy nhìn hắn, xem hắn đến cùng có thể đi tới một bước nào. Còn có trên người hắn đến cùng vì sao lại xuất hiện loại này dị thường tình huống tu luyện. Bất quá chiếu hiện tại tình huống này xem ra, hắn khả năng so khác U Minh hậu kỳ tu sĩ còn thảm. Cường nhân sở dĩ là cường nhân, mạnh liền mạnh tại chấp niệm quá nặng tới giai đoạn này xem ra sẽ hình bóng vang càng lớn. Ngươi chú ý một chút ta, đừng để tâm hắn tự chấn động quá lớn. Tâm tình biến động sẽ cải biến tử khí biến hóa tốc độ, loại tình huống này tại sinh cơ nhập thể cũng có thể hiện, nhưng là khi đó hắn thần trí rõ ràng, khống chế rất tốt, hiện tại còn kém đến xa. Biết, tạ ơn. Trương Lưu túi người đem Hứa Sơn ôm lấy đặt vào trên mặt bàn. Dưới mắt hắn cũng không có gì trở ngại, mới vừa rồi là uống say mới phát rượu điên. Lại thêm cưỡng ép thôi động giọt cuối cùng huyễn thần chi huyết, dẫn đến phản phệ quá mạnh miệng mũi phun máu. Thu xếp tốt Hứa Sơn, Trương Lưu nhìn về phía san hô, đúng rồi, ngươi tiền nhiệm chủ nhân cảnh giới gì? Hẳn là tới cực cảnh, nhưng là rất nhanh liền chết. San hô nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng ta trước kia linh trí cũng không mạnh, ký ức cũng không đủ ăn khớp, cho nên không có kinh nghiệm có thể cung cấp cho Hứa Sơn, ngươi cũng không cần ta cái này nghĩ biện pháp. Chẳng lẽ liền không có biện pháp có thể giúp hắn sao? Trên thế giới này nhất định còn có cực cảnh, nếu không chúng ta vô dụng. San hô dứt khoát nói, người khác ai cũng không giúp được. Tại U Minh trước đó, tất cả tu luyện con đường tiền nhân đã sớm miêu tả đi ra, hậu nhân làm theo ý trang tu luyện liền có thể. Nhưng đến U Minh tầng này cảnh giới căn bản cũng không có bất kỳ chỉ dẫn, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Một là nhân số quá ít, mọi người cảm ngộ khác biệt, đồ vật trong này giá trị lại rất lớn, tất cả mọi người không muốn nói. Nhưng chuyện này không có khả năng lắm, ta cảm thấy tối thiểu cực cảnh hẳn là bằng lòng truyền thụ cho. Một cái khác liền rất đơn giản, đột phá U Minh huyền bí là một loại không cách nào truyền thụ cho tri thức, chỉ có thể dựa vào chính mình. San hô dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi bây giờ nhất nên làm là dẫn hắn về Bắc Địa, về Lý Gia thôn tìm an toàn địa phương đợi. Thân thể của hắn còn đang không ngừng suy yếu, không chừng có một ngày xuất hiện mắt không mở đồ vật này ra, cho hắn một chút hắn liền chết. Cũng đúng, chờ hắn tỉnh, chúng ta lập tức trở về Bắc Địa. Ngày kế tiếp, Hứa Sơn yếu ớt tỉnh lại. Trương Lưu mặt to liền đối ở trước mặt hắn. Hứa Gia, ngươi tỉnh rồi. A, tỉnh. Góp gần như vậy làm gì? Không có gì. Trương Lưu khẽ ngẩng đầu, nói, có cái sự tình muốn nói với ngươi một chút. Chúng ta tại cái này dày vò thời gian cũng đủ dài, nếu không về Bắc Địa a, ta muốn đi trở về. Ân, ngươi muốn trở về, vậy chúng ta liền trở về. Đi. Trương Lưu gật đầu, liếm môi một cái nói, cái kia, hôm qua ngươi uống nhiều có biết không? Biết, đầu ta đau đâu. Uống nhiều quá đã làm gì còn nhớ rõ không? Liền. Nhớ kỹ hai ta ngồi một bàn uống rượu, đằng sau làm cái gì? Hứa Sơn cố gắng nghĩ lại, đằng sau thế nào? Ta không nói gì lời say, tỉ như nữ nhân gì gì đó không có, ngươi đem người khách sạn đập. Chút chuyện này, ngươi cho hắn bạc chẳng phải hết à? Là, vậy ngươi nghỉ ngơi trước á, nghỉ ngơi tốt chúng ta lại xuất phát. Nói xong, Trương Lưu khép cửa phòng lại. Hứa Sơn ngồi yên tại trên giường, một mình thất thần. Một đêm say rượu, tử khí tăng vọt. Thực lực bây giờ lại trở xuống, không sai biệt lắm cùng Kim Đan đỉnh phong không sai biệt lắm. Trước đó Trần Tổ cùng thứ năm đuổi đều không có loại kinh nghiệm này. Nếu như chiếu vào cái tốc độ này tiếp tục phát triển tiếp, chính mình sợ rằng sẽ từ đầu đến đuôi lưu lạc làm một phàm nhân, thậm chí là một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Phàm nhân, hai chữ này đã cách mình quá xa vời. Có thể hắn bây giờ suy nghĩ cũng không phải là cái này. Trong ngục không biết thân là khách, nhất thời ham vui. Đây cũng không phải là chính mình lần thứ nhất không kiểm soát, đêm qua tình huống hắn nhớ tinh tường. Đối với Trương Bưu nói những lời kia, phát những cái kia tà hỏa, hồi tưởng lại chỉ cảm thấy xấu hổ, khó xử. Xấu hổ tới xấu hổ vô cùng. Càng đáng sợ chính là loại tình huống này, tương lai rất có thể sẽ còn xảy ra. Ngoại trừ giả vờ ngây ngốc, còn có thể làm cái gì? Hắn cái gì đều không làm được. Khâu tọa hồi lâu, Hứa Sơn lau lau khóe mắt, vén chăn lên rời giường. Chương 1234, trăm năm tuyệt vọng. Chương 1234, trăm năm tuyệt vọng Bắc Địa, Thủy Kính Vực. Một đường truyền tống đại trận chuyển di, khoảng cách Lý Gia Thôn đã không xa. Trên trời ba đạo thân ảnh chậm chạp di động tới. Hứa Sơn ánh mắt rời xuống, thấy thôn xóm nghiễm nhiên đống nhiên dừng lại. Trương Bưu cùng San Hô đồng bộ dừng ở giữa không trung, nhìn về phía Hứa Sơn nói, sao không đi, lại có 900 dặm liền đến Lý Gia Thôn. Không đi. Hứa Sơn chần chờ, ngay tại cái này ở lại a? Cái này rừng núi hoang vắng có cái gì tốt ở? San Hô lớn mắt trợn trắng. Trương Bưu không nói, trực tiếp hướng về thôn xóm. Hứa Sơn theo sát lấy hạ xuống, San Hô vạn phần bất đắc dĩ đi theo. Xảy ra chút bạc, mua xuống một tòa trong thôn một tòa coi như không tệ nhà gỗ, Trương Bưu mang lên tất cả đồ dùng trong nhà, đi ra cửa nói, vậy thì ở cái này, ngược lại cũng không xa. Rất tốt. Hứa Sơn trực tiếp đi vào nhà gỗ. Làm gì a, mắt thấy tới Lý Gia Thôn. San Hô giữ chặt Trương Bưu nói, cái chỗ chết tiệt này cũng không cái gì chơi. Hứa ra không muốn đi, còn trở về làm gì? Tại cái này cũng như thế, gặp nguy hiểm về Lý Gia Thôn cũng thuận tiện. Có cái gì không muốn trở về, Lý Gia Thôn so cái này mạnh hơn nhiều. Hắn cảm thấy khó xử ngươi nhìn không ra a. Liền cái này a, ngươi nếu là không bằng lòng giữ lại liền tự mình trở về. Thứ. San Hô tức giận nói, hắn còn tốt phía trên tử. Đi, vậy ta cùng hắn hao tổn. Lần thứ hai định cư, ba người tuyển tại cầu đá sông thôn. Nhoáng một cái 80 năm qua đi, Hứa Sơn ngày càng già yếu, tuấn nhan không còn, tóc dài sinh bạch. Thực lực đã thoái hóa tới tiếp cận luyện khí cảnh giới, nhưng thân thể suy sụp càng thêm lợi hại. Cơ hồ liền đồng dạng phàm nhân cũng không bằng, như không có linh lực gia trì thậm chí không thể chạy nhanh. Hứa Sơn cả ngày uống rượu, say mềm, thổ rượu cũng đủ để đem hắn qua chén. Đối với cái này Trương Bưu không thể làm gì. Ngay hôm đó, mặt trời chiều ngã về tây. Hứa Sơn đẩy ra cửa gỗ, từng bước một xê dịch về trong sảnh. Trương Bưu đang ngồi ở trong sảnh cùng San Hô cùng một chỗ, dùng chỉ thay kiếm giao phong. Nghe được dị hưởng, hai người đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Hứa Sơn. Gặp hắn trạng thái, Trương Bưu không thể kìm được kinh hỉ nói, "Hứa gia, hôm nay không uống." "Được a, tiến bộ." San Hô vớt bóng loáng cái cằm, vẻ mặt nghiền ngẫm liếc nhìn Hứa Sơn. Hứa Sơn thế đứng quái dị, trên mặt viết đầy có quắp. Trương Bưu sững sờ, hỏi, "Thế nào? Ngươi có thể?" "Có thể." Hứa Sơn biểu lộ càng thêm quẫn bách, ấp úng nửa ngày cắn răng nói, "Có thể cho ta tìm một chút giấy vệ sinh a?" "Tay, giấy vệ sinh?" Trương Bưu mê võng, "Làm gì?" Hứa Sơn sắc mặt càng thêm đỏ lên, đỏ đáng sợ. "Bên trên, đi nhà xí dùng." "A." Trương Bưu giật mình bừng tỉnh, quả quyết đi ra cửa. Mấy phút sau trở về, xuất ra một chồng xoa mềm mại giấy nháp đập vào Hứa Sơn trên tay. "Đi thôi." Hứa Sơn nói tiếng cảm ơn, kẹp lấy chân, hoang mang rối loạn mang mang vịn tường cọ ra ngoài cửa. Hắn hiện tại liền tích cốc đều không làm được a. Lúc nào thời điểm ăn đồ vật? Trương Bưu ngữ khí trầm trọng. Buổi tối hôm qua hắn lại không được, hẳn là đói bụng, ra ngoài trộm người ta một giỏ lê. San Hô đưa tay gối lên sau đầu, cười nói, "Khá lắm, đoán chừng nhẫn nhịn một ngày một đêm, không nghĩ tới hắn cũng có hôm nay. Ngươi sao không sớm nói cho ta?" Trương Bưu nhìn hằm hằm San Hô. "Nói cho ngươi cái gì a, ngươi không tu luyện a?" San Hô liếc mắt. "Về sau có loại sự tình này, ngươi lập tức nói cho ta. Dựa vào cái gì, ngươi tính là cái gì? Còn mệnh lệnh bên trên ta." Hai người đang nhao nhao lửa nóng, đột nhiên ăn ý ngừng lại. Từng tiếng khóc nức nở đang từ nhà xí không ngừng truyền đến. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 10 năm. Hứa Sơn thân hình còn xuống, trên mặt bỏ đầy nếp nhăn. Hành động đã có chút không tiện. Nhà gỗ bày biện một trương bàn bông, trên bàn bày đầy đồ ăn. Hứa Sơn mặc chính mình may cũ nát vượt rào cản sau lưng, cà lơ phất phơ ngồi đầu trên ghế. Gãi gãi ngực, mơ mơ màng màng hướng bàn ăn nhô đầu ra đi. Xách một tiếng nói, tại sao lại ăn mì a, có thể không ăn mì sợi a? Có ngươi liền ăn đi. Nhà này mặt leo kỹ nổi danh. Đồ kho ăn ngon, lúc này đồ kho không giống. Lại nói cái này còn không có khác đồ ăn a. Trương Bưu được bắt mì, tới tốt đồ kho bày ở Hứa Sơn trước mặt. Tiếp lấy cho San Hô đới thêm một chén nữa, cuối cùng cho mình đới thêm một chén nữa. Hứa Sơn cầm đũa dùng sức thông suốt lăng. "Ăn đi, đặt kia pha trộn cái gì đâu?" San Hô lớn mắt trợn trắng. Nếu không phải vì chiếu cố Hứa Sơn cảm xúc, nàng cùng Trương Bưu căn bản lười nhác ăn những này rác rưởi. Hứa Sơn không nói, chỉ là một mặt pha trộn. Quấy nhiễu một nửa, rút ra đũa bỏ vào trong miệng lắm điều hai cái, tiếp tục quấy nhiễu. Một màn này nhìn San Hô gân xanh nổi lên. Cảm giác đồ kho toàn bộ quấy nhiễu vân, Hứa Sơn để đũa xuống, tay tìm được dưới bàn một hồi tìm đòi. Sơ soạn nửa ngày, cầm ra đặt vào chóp mũi bắt đầu ngửi. Bụp một tiếng, San Hô vỗ xuống đũa giận dữ đứng dậy. "Con mẹ nó ngươi có hết hay không? Ăn cơm móc chân, có để hay không cho người ăn? Ta giải bệnh phụ chân, ngứa ngay a. Hứa Sơn chậm ung dung liếc mắt nhìn về phía san hô. Vậy ngươi nghe cái giám a, có thể hay không tắm rửa a? Một tháng không có tẩy, hiện tại liền hương thối đều phân biệt không được a. San hô chỉ vào Hứa Sơn cái mũi mắng, không chịu cầu tiến coi như xong, còn không người dạng, hằng ngày sắc mị mị nhìn ta. A, con mẹ nó ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hứa Sơn mặt kéo một phát, trực tiếp chụp xuống mặt chén hất đầu liền đi. Thật sự là bệnh lâu trước giường không hiếu tử. Không ăn, tức giận. Hứa Sơn, ngươi không biết xấu hổ lão già hỏng hẹm, thật sự coi ta tôn tử của ngươi. San hô chống nạnh giận mắng. Làm gì nha? Trương Lưu vội vàng đưa tay giữ chặt san hô, vẻ mặt đau khổ nói, chớ mắng, hắn không tổng dạng này à. Ăn cơm đi. Ta ba đem thời gian qua tốt so cái gì đều mạnh. Thời gian này ta là một ngày đều không vượt qua nổi. San hô che mặt bi thương, tiếp qua mấy năm kia không được tay phân tay nước tiểu hầu hạ a. Tay phân tay nước tiểu cũng không tới phiên ngươi đến hầu hạ. Trương Lưu gõ cái bàn chất vấn san hô, ta hỏi ngươi, hôm qua hắn ở trong viện đi ngủ, ngủ ngon tốt ngươi cho hắn vén trên mặt đất làm gì? Ăn no dỗi việc. Hắn ngáy ngủ đi, nhao nhao muốn chết san hô hơi có vẻ xấu hổ, chật lời nói xoay chuyển, ai, hắn hiện tại còn lao sắc mị mị nhìn ta, ngươi nói hắn đến cùng muốn làm gì à? Trương Lưu vẻ mặt bất đắc dĩ, có thể sắc mị mị giải thích rõ còn như cái người sống, hắn cũng liền nhìn xem, đã sớm liệt dương, còn có thể làm gì? Lúc tuổi còn trẻ đồ chơi kia vô dụng mấy lần, đến lao hắn còn tới kỉnh. San hô giận không chỗ phát tiết, cũng không phải, liền kêu mấy lần, còn kem chút dùng trên người của ta. Trương Lưu thở dài, suy một tiếng, san hô vui vẻ, nhưng rất nhanh lại lâm vào trầm mặc. Kỳ thật ta thật bội phục ngươi, thật sự làm cha làm tổ tông hầu hạ, ngươi có phải hay không đợi trước thiếu hắn nợ? A, có lẽ vậy. Trương Lưu thật dài giãn ra khẩu khí, buồn bã nói, ta liền cái này một cái huynh đệ, còn có thể làm sao đâu? Không nói những thứ này, ăn cơm đi. Hắn đều không ăn, chúng ta còn ăn cái gì? Cũng là, đem đồ vật cho thôn dân điểm a, dùng tiền mua, đừng lãng phí. Chương 1235, nhìn lại cả đời chương 1235, nhìn lại cả đời lại qua 10 năm, Hứa Sơn trong mông lung dần dần tỉnh lại, khóe mắt dán đầy rử mắt. 10 năm trôi qua, hắn đã tương tự xương khô, dàn mua không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Toàn thân công lực đã hoàn toàn biến mất. Ngoại giới sắc trời như cũ mở tối. Trương, Hứa gia, ta ở đây. Trương Lưu chẳng biết lúc nào đã ngồi xổm ở Hứa Sơn bên giường. Đi Lý gia thôn a. Ta sắp không được, lúc nào cũng có thể muốn đi. Hứa Sơn thanh âm yếu ớt đến cực điểm, đừng quên, đem dương của ta cầm lên Hứa gia. Trời còn chưa sáng đâu, ngươi còn chưa tỉnh ngủ. Trương Lưu bình tĩnh nói, trong hốc mắt đã phát ra sóng nước. Bất quá ngươi muốn đi, lập tức ta liền mang ngươi tới. Chờ ngươi tới Lý gia thôn, ta cho ngươi thêm an bài một chỗ. Nhịn lâu như vậy, đánh cược lần cuối đem cái này liên quan cho hắn đã qua. Hứa Sơn miễn cưỡng cười cười, nhẹ nhàng khoát tay, không cần an ủi ta, không có đánh cược lần cuối cơ hội. Tử khí ngay tại trong cơ thể ta, căn bản là không có cách giải phóng. Có thể, ngươi còn chưa tỉnh ngủ, ngủ trước một hồi a. Trương Lưu đứng lên, quay người lau đi nước mắt, đẩy cửa ra. San hô đã đứng ở ngoài cửa. Hắn đang sợ hãi, sợ hai trước đó chưa từng có, sợ là thật muốn không chịu đựng được. San hô trần trờ nói, đem hắn những cố nhân kia gọi tới a, gặp mặt một lần. Chống đỡ nổi, hắn mỗi lần đều có thể hiểm tử hoàn sinh, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Trương Lưu ngữ khí bình tĩnh như cũ, đem chuẩn bị xong phi thuyền lấy ra, chưa dẫn hắn về Lý Gia thôn. Tốt. Lý Gia thôn bên ngoài, hai tòa nhà nhà gỗ nhỏ đứng sừng sững. Tiểu viện tử, Hứa Sơn tựa ở trên ghế nằm chiếu vào dương quang. Trương Lưu nằm tại một bên, hoài niệm nói, Hứa gia, ngươi còn nhớ rõ không? Cái phòng này là ta cái thứ nhất phòng ở, viện này trước đó đều là ta tự tay quản lý. Không nghĩ tới ở bên ngoài dạy vò lâu như vậy, nơi này còn giống như trước kia. Ân Hứa Sơn từ từ nhắm hai mắt, chậm chạp gật đầu. Trương Lưu ghé mắt nhìn thoáng qua, nói, ta sai người tìm một chút cố nhân, bọn hắn hẳn là rất nhanh liền có thể tới thăm ngươi. Ân Hứa Sơn như cũ gật đầu. Ta đi bên ngoài nhìn xem, ngươi liền nằm tại cái này, có người đến nhớ kỹ nói một câu, đừng lao ân ân ân. Ân. Trong sương ngủ, Hứa Sơn mở mắt. Một nam tử đang ngồi xổm ở chính mình mặt nhìn chăm chú lên. Suy nghĩ kỹ một hồi, Hứa Sơn chống đỡ ra một cái nụ cười, Hoàng Tông Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tóc của ngươi cũng trắng. Hoàng Chi vẫn ánh mắt vô cùng phức tạp, cúi đầu xuống thở dài, ngươi nhìn cũng không giống như không việc gì. Không nghĩ tới gặp lại ngươi lại là nghe nói ngươi đi mau. Sinh sinh tử tử đều là chuyện thường, không cần thương cảm. Hứa Sơn nắm thật chặt trên người tấm thảm, cũng là ngươi, thế nào thành bộ dáng này? Cảnh giới một mực không có đột phá a? Dừng ở Nguyên Anh đỉnh phòng, còn tại dùng đan dược kéo dài tính mạng. Hoàng Chi vẫn mỉm cười, có lẽ ta cũng không chống được mấy năm. Đáng ra a? Đó là của ta ngộng, chết cũng không tiếc. Hứa Sơn mặt mày cong lên, không tiếc liền tốt, không tiếc liền tốt ngươi đây. Là từ bỏ, vẫn là thật không được. A, ta không chịu được nổi. Nhân lực có khi tận, có lẽ thật sự là thiên mệnh có trái, ta cả đời này chạy tới điểm cuối cùng. Kỳ thật ta nhiều năm như vậy một mực tại chờ ngươi xuất hiện. Hoàng Chi vẫn hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm, xuất ra một phương đan hộp sáng cho Hứa Sơn nhìn. Cái này mai tâm ma độ dung hợp máu giao chi nước mắt, ta thành công. Có thể chỉ có một cái đan dược. Ta càng nghĩ, chỉ có ngươi phối giúp ta thử đan. Đáng tiếc nhiều năm như vậy cũng không đợi đến ngươi xuất hiện. Hiện tại ngươi hiện ra, tương thuận với ta, chờ thành công chịu đựng qua cái này liên quan, giúp ta thử đàn có thể sao? Ta sợ là không được, ngươi tìm người khác a. Hứa Sơn hữu khí vô lực. Người khác, không có ngươi đủ tư cách. Hoàng Chi vẫn túi đầu ngâm nghĩ một lát, thu hồi đan hộ, vậy cứ thế quyết định, chờ ngươi thành công tới tìm ta lấy đan. Ân. bên ngoài còn có người đang chờ gặp ngươi, ta liền đi trước. Không đưa Hoàng Chi Vấn thân ảnh dần dần biến mất, Lục Hương Quân diện mạo tại Hứa Sơn mở nhạt ánh mắt bên trong dần dần rõ ràng. Sư Minh, sư đệ Lục Hương Quân quỳ rạp xuống đất, run rẩy vươn tay ra sờ Hứa Sơn mặt, trong mắt ngậm lấy nước mắt, như thế nào như thế, như thế nào như thế, nhiều năm như vậy ngươi vậy mà cũng chưa hề phái người đi tìm ta, ngươi biết ta tìm ngươi bao lâu a? 500 năm a, hơn 500 năm, ngươi thậm chí ngay cả một chút tin tức đều không muốn lấy cho ta truyền về. Hiện tại ngươi như thế nào là bộ dáng này? Lục Hương Quân meo cắn đến chết răng, thống khổ quay đầu. Cảnh giới đi lên sư mình, ngươi rốt cuộc biết tu luyện. Hứa Sơn mắt mang ý cười. Thế gian này phồn hoa, ta đều nhìn hết. Không tu luyện còn có thể làm gì? Cuối cùng là nhịn không được, Lục Hương Quân quần quần nhiệt lệ chảy xuống, ta vẫn muốn gặp ngươi một mặt. Ta làm như thế nào giúp ngươi? Ngươi nói, phàm là kêu đi ra, sư minh đều có thể giúp ngươi đem tới tay. Về nhà, ngươi không chết được. Ai cũng không thể để cho ngươi chết. Tâm ý ta nhận, trông thấy ngươi tốt, ta liền an tâm. Hứa Sơn mím môi một cái, không cần thương cảm, nói không chừng sau khi chết sẽ có một cái thế giới khác. Ngươi chớ cùng ta nói loại này nói nhảm. Ta muốn ngươi tỉnh táo lại, ngươi là kiệt xuất nhất tu sĩ, còn trẻ như vậy làm sao lại có thể chết? Lục Hương Quân kêu to. Hứa Sơn giơ tay lên không ngừng đong đưa. Một người khác thân ảnh đúng lúc này lại đi đến. Hứa Sơn ánh mắt chết đi, thấy được một lão giả, Trần Cung Nhau, hồi lâu không thấy. Ngươi còn chưa có chết à? Trần Cung Nhau cười khổ, vẫn được, lão phu còn có thể sống một đoạn đâu. Chuyện của ngươi, kỳ thật ta đã sớm nghe bệ hạ nói, rất nhiều người trong bóng tối chú ý ngươi. Ta biết, rất nhiều người đều sợ ta chết. Hứa Sơn lộ ra hai hàng khô vàng răng hàm, vậy ngươi lần này tới có lời gì muốn dẫn a? Lần này lão phu là chính mình tới, chỉ là muốn đến nói cho ngươi nói chuyện. Trần Cung Nhau ngửa đầu cười cười, lập tức cúi đầu nói, Hứa biệt trưởng, có thể chứng kiến một thời đại, cho dù đối lão phu người loại này cũng là vô thượng vinh hạnh, không đáng nhắc đến. Dứt lời, lại có người bắt đầu đi vào trong viện. Người này tiếp theo người kia, nhìn Hứa Sơn hoa mắt, thanh âm ở bên tai càng thêm mờ mịt. Thứ năm luyện phong, Hạ Phi Quang, Nghe Đủ, Thúy Ngọc, Tuyết Cơ, mỗi người đều vẻ mặt sầu não, thở dài an ủi. Hứa Sơn cố gắng mở to mắt, chỉ cảm thấy giống như là đang nhìn đèn kéo quân. Bất chi bất giác, suy nghĩ tung bay, tại từng tiếng cạn ngâm thấp tố bên trong, cả đời kinh nghiệm không ngừng hồi tưởng. Thẳng đến trung quanh thanh âm dần dần tiêu dừng. Trương Lưu không ngừng lung lay bờ vai của hắn, thanh âm kích động nói, "Hứa gia, ngươi đoán xem ai tới thăm ngươi? Diệp tông chủ còn có cầu sư tỷ tới thăm ngươi. Ngươi tỉnh, ngươi nằm mơ không tổng gọi các nàng hai cái a?" Diệp Thanh Bích, Kỳ Lăng Sương, hai cái danh tự này tại chính mình suy yếu nhất cô độc thời điểm không ngừng xuất hiện. Có thể chính mình cũng chưa hề muốn đi qua tự mình thấy một cái. Có thua thiệt, có lo lắng, càng có e ngại. Nhưng lại tại giờ phút này, lần nữa nghe được hai cái này xa xôi lại quen thuộc tính danh, Hứa Sơn một mực nửa khép bất tỉnh hoàng lão mắt đột nhiên lóe ra bộ phát không hiểu hào quang. Chương 1236, hy vọng cuối cùng. Chương 1236, hy vọng cuối cùng. Theo trong mắt hào quang bộ phát, Hứa Sơn lồng ngực cũng theo đó chập trùng, miệng lớn hít thở. Một cỗ nhàn nhạt tử khí tràn ra ngoài. Thấy một màn này, Trương Lưu trong mắt cũng đồng thời bộc phát ra hào quang, vui mừng quá đỗi, trong lòng nhảy cẫng đến cực điểm. Tử khí bừng lòng. Mặc dù một mực không rõ ràng lắm Hứa gia cùng giữa hai nữ nhân này đến cùng xảy ra chuyện gì sự kiện trọng đại, nhưng là Hứa gia rõ ràng là động tình, thường tới đêm khuya, hắn đều có thể hô lên danh tự. Quả nhiên, chính mình đem hai người kia mời tới quyết định quả nhiên là đúng. Trương Lưu, Hứa Sơn lập tức tinh thần không ít, không ngừng tiến hành hít sâu, dàn mua thân thể dáng chống đỡ lấy từ trên ghế ngồi thẳng. Cho ta, chuẩn bị cho ta một bộ quần áo, muốn trông tốt, nhanh đi. Chứ không cho hai người bọn họ tiền đến, ta không muốn dạng này thấy các nàng. Tốt, ta cái này đi. Trương Lưu rời đi, Hứa Sơn trong mắt thần sắc kích động còn tại lấp lóe, trạng thái tinh thần ngay tại trước nay chưa từng có chuyển biến tốt đẹp. Hắn nghĩ tới biện pháp. Mặc dù mình lập tức đã mất sinh cơ, không có bất kỳ cái gì hồi thiên chi lực, nhưng là hắn chưa hề chân chính nghĩ tới từ bỏ giấc mộng của mình, trách nhiệm của mình. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều sẽ đem hết toàn lực, đến chết cũng không đổi. Bây giờ còn có lật bàn cơ hội. Hứa Sơn lồng ngực chập trùng, trên thân tử khí tán dật trong bất chi bất giác bắt đầu gia tăng tốc độ. Qua thời gian uống cạn nửa chén trà, Trương Lưu bưng lấy một bộ đồ mới trở về. Nhìn thấy tán giật tử khí, trong lòng lập tức lâm vào càng lớn vui sướng. Tốt, hiện tượng tốt. Chiếu vào tình huống này xuống dưới, Hứa gia nhất định có thể đánh phá gông cùm xiềng xích. Nhanh, giúp ta thay y phục váy. Hứa Sơn thúc giục hạ, Trương Lưu luống cuống tay chân giúp thay xong y phục. Kiểm tra một phen, Hứa Sơn túi đầu nói, trên người của ta không có bị a. Ách, không có bị. Ta nhìn thế nào? Đẹp mắt không? Đẹp mắt, tiểu hỏa nhi tặc ngay ngắn. Trương Lưu cười rạng rỡ, giơ ngón tay cái lên. Rất tốt. Hứa Sơn liếm liếm khô khốc bờ môi, liên tục gật đầu, đem ta túi chứa vật lấy ra. Cho ngươi. Đi, đem các nàng hai cái gọi vào đi. Trương Lưu đi ra biệt lạc, Hứa Sơn không ngừng cẩn thận kiểm tra trên thân quần áo chi tiết. Thẳng đến xa xa trông thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ hướng phía nơi này đi tới, Hứa Sơn bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh. Kia hai đạo bóng hình xinh đẹp rốt cục rõ ràng xuất hiện tại trong mắt, Hứa Sơn hô hấp đột nhiên đình chỉ, nhất thời hoảng hồn, mất lời nói. Diệp Thanh Bích, Kỳ Lăng Sương. Như cũng như trong trí nhớ trói lọi, hơn nữa tiên tư tăng gấp bội. Là Hứa Sơn trong miệng lời nói kẹt tại cổ họng bên trong, khẩn trương đến chết sống nói ra kế tiếp chữ. Lại tại giờ phút này, Diệp Thanh Bích trước một bước mở miệng, thanh lãnh mà thanh âm quen thuộc truyền đến trong tai. Ta nói qua, chúng ta không cần gặp lại. Thật là có người nói với ta người phải chết. Ta nghĩ vẫn là tới gặp một mặt tương đối tốt. nhờ hồng phúc của ngươi, Lăng Xương đã đánh vỡ tâm phòng, phá trừ công pháp tệ nạn. Tốt, Hứa Sơn vội vàng nhìn về phía Kỳ Lăng Xương. Đối phương đã sớm không còn năm đó băng lãnh, giờ phút này tấm kia trên kiểu nhan mang theo chút xấu hổ, mang theo chút bất an. Song Vương tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì. Hứa Sơn lại nuốt ngụm nước miếng, vô vô bên người ghế nằm nhìn về phía Diệp Thanh Bích, ngồi. Các ngươi ngồi. Diệp Thanh Bích chậm rãi ngồi xuống, đánh giá Hứa Sơn. Thật xin lỗi, nhiều năm như vậy ta một mực đối tâm tư ngươi nghi ngờ ấy nấy, không cần lòng mang ấy nấy, ngươi vốn không có sai, đây chẳng qua là hiểu lầm, ta chỉ là không tiếp thụ được gặp ngươi mà thôi. Vì cái gì? Hứa Sơn kinh ngạc nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thanh Bích nhìn xéo Hứa Sơn. Hứa Sơn cười khổ, ánh mắt không hiểu thấu trên mặt đất tìm kiếm cái gì, tìm một lát ngẩng đầu lên nói, ta biết, ta trước kia nói một chút lời quá đáng, nhưng ta đều là có nỗi khổ tâm, ta là vì ngươi. Vì Lăng Xương tốt, ta hy vọng các ngươi có thể thông cảm. Ta cũng chưa hề trách ngươi, Lăng Xương cũng không trách ngươi, đây chẳng qua là hiểu lầm, thông cảm cũng không thể nào nói đến. Tốt, Hứa Sơn nghĩ ngợi, ánh mắt lại bắt đầu bận rộn tìm kiếm, cuối cùng lại nhìn về phía Diệp Thanh Bích cùng Kỳ Lăng Xương nói, ngươi nhiều năm như vậy, có đi tìm nam nhân khác à? Không có. Kỳ Lăng Xương quấn bách nói. Có liên hệ với ngươi à? Diệp Thanh Bích hỏi lại. Có quan hệ, có thể hay không trả lời ta vấn đề này? Coi như là đáng thương ta. Hứa Sơn đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh Bích. Không có. Diệp Thanh Bích quay đầu qua, không nhìn nữa Hứa Sơn. Nhưng không ngờ, một cái ngọc thủ đã bị hai cái bàn tay gầy guộc gắt gao bắt lấy. Hứa Sơn trong mắt buốc lên quang, thật sâu nhìn qua Diệp Thanh Bích. Quá tốt rồi. Vậy ngươi có thể giúp ta một chuyện à? Cái gì? Diệp Thanh Bích cứng tại trên chỗ ngồi, tay rút không phải, ở lại cũng không xong. Cho ta sinh đứa bé a, thừa dịp ta còn chưa có chết. Lời vừa nói ra, Diệp Thanh Bích cùng Kỳ Lăng Xương đồng thời khiếp sợ nhìn về phía hắn. Ở bên ngoài nghe lén Trương Bưu cũng là trong đầu ông một tiếng, kém chút mất đi. Hứa Sơn cầm Diệp Thanh Bích tay kia xuất ra túi chữ vật, tiếp tục run rẩy nói, "Thanh Bích, Lăng Xương, các ngươi biết ta có tiền, của cải của ta nhân mạch, còn có công pháp của ta đủ để cho người trong thiên hạ điên cuồng. Thiên phú của ta, tăng thêm thiên phú của các ngươi, còn có vô số tài nguyên, sinh ra hải tử tất nhiên có thể lên đỉnh tu giới đỉnh phong. Ta đem ta mọi thứ đều lưu cho các ngươi. Một đời lại một đời, nhất định có thể nuôi dưỡng được siêu việt ta cường giả, hắn có thể siêu việt tất cả Hứa Sơn nước quán kể, trong mắt chứa đầy vui vẻ nước mắt. Hắn còn có thể được. Khoa phụ truy nhật, tinh vệ lấp biển. Tất cả đã là hư ảo. Có thể công thành không cần tại. Hắn còn có thể làm ngũ công. Đúng, liền làm ngũ công. Lưu lại đời sau, một đời lại một đời. Sớm tối có một ngày có thể hoàn thành hắn chưa lại tâm nguyện. Hứa Sơn như cũng đang giảng, có thể Diệp Thanh Bích đã rút tay mình về, tỉnh táo nhìn về phía Hứa Sơn. Ta không biết rõ ngươi hôm nay nói với ta loại lời này là có ý gì, nhưng chúng ta ở giữa xác thực có một đứa bé. Cái gì? Chúng ta có một đứa bé? Hứa Sơn trong mắt buộc phát trước nay chưa từng có vui mừng như điên, hạnh phúc vui sướng quét sạch trong tim, tinh thần cũng cực tốc khôi phục. Hắn ở đâu? Là nam hay là nữ? Vì cái gì sớm không tới tìm ta? Sớm không nói cho ta? Đánh. Cái gì? Đánh, đã sớm đánh. Nhẹ nhàng hai chữ, không tiếc vạn tấn nặng truy gõ vào não hải. Hứa Sơn trong mắt hào quang vỡ vụn, duy còn lại hai chữ này không ngừng quanh quẩn. Trước nay chưa từng có đâm nhói ở trái tim bên trong từng bước tràn ra. Mang theo một tia may mắn, Hứa Sơn ngốc trệ nhìn về phía Diệp Thanh Bích, thật đánh. Đương nhiên, ta giết ngươi. Hứa Sơn khô cạn trong lồng ngực bắn ra gầm thét, nguyên bản vô lực tứ chi cũng chống rông sinh ra một cô khí lực. Trực tiếp theo chính mình trên ghế nằm nhảy tới Diệp Thanh Bích trên thân. Rồi ra nhánh cây như thế ngón tay gắt gao bóp chặt Diệp Thanh Bích tinh tế cái cổ. Thiện nhân, độc phụ. Hứa Sơn thét lên kêu rên, như quỷ dường như ma, điên khóc lớn, nước mắt không ngừng đánh vào Diệp Thanh Bích tiên trên mặt. Vì cái gì hủy ta? Vì cái gì hủy ta? Vì cái gì đem con của ta đánh? Con mẹ nó chứ giết ngươi. Là ngươi để cho ta làm như thế. Chương 1237, ký ức chương 1237, ký ức là ngươi để cho ta làm như thế. Là ngươi để cho ta làm như thế. Ký ức tại Hứa Sơn trong đầu một chút xíu thức tỉnh. Cặp kia cảnh khô như thế hát thủ, như cũ bóp lấy Diệp Thanh Bích tuyết trắng cái cổ. Có thể Hứa Sơn đã tựa như cây gỗ khô không nhúc đích. Cứng ngắc mấy giây về sau, một hồi bén nhọn dị thường tiếng kêu theo trong miệng hắn phát ra. A. Hứa Sơn hai tay tùng thoát, rơi xuống trên mặt đất. Khỏe mắt đã phát ra huyết lệ. Là ta nhường nàng làm như thế. Là ta nhường nàng đem hải tử đánh dụng. Tất cả tai họa đều là chính ta gây ra. Là ta. Hủy chính ta. Hứa Sơn ngũ quan dần dần dữ tợn, hai tay ôm lấy đầu, lại một lần phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Kỳ Lăng Xương trốn ở nơi hẻo lánh, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, mở mịt vô phương đường lối. Diệp Thanh Bích ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy Hứa Sơn, thanh lanh trong ánh mắt lộ ra thương xót cùng thống khổ. Ngươi cũng khóc đủ chứ, rốt cuộc muốn đổi phế tới khi nào? Nghe được Diệp Thanh Bích mở miệng, Hứa Sơn đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt không che giấu chút nào hận ý nhìn trong nội tâm nàng run lên. Lan, ngươi cút cho ta. Hai người các ngươi đều cút ra ngoài cho ta. Lan. Diệp Thanh Bích tự giễu cười một tiếng, cầm lên Hứa Sơn cho hai cái bạt tai, nhẹ lướt đi. Kỳ Lăng Xương do dự tiến lên, ngồi xổm ở Hứa Sơn trước người, sóng mắt lưu chuyển, chỉ có không hết thương cảm. Ngươi vẫn là Hứa Sơn a. Đi, ngươi đi cho ta không muốn nhìn thấy ngươi. Hứa Sơn trong mắt đã không ánh sáng. Kỳ Lăng Xương than nhẹ một tiếng, đứng dậy rời đi. Ha ha. Ha ha ha, Hứa Sơn si ngốc cười cười, lảo đảo đứng dậy, bắt đầu đập ghế nằm. trong lòng không còn hắn tỉnh, chỉ muốn phát tiết cảm xúc. Trương Lưu mang theo đầy mặt nặng nề đi đến trong viện, nhìn xem Hứa Sơn trò hề lộ ra, nguyên địa nổi điên. Hứa gia, dừng lại a, dừng lại a. Hứa Sơn như cũng đập, nước mắt nước mũi đã khép mặt mũi tràn đầy. Trương Lưu mí mắt rủ xuống, khoe miệng mang theo đắng chát. Sau đó đống nhiên tiến lên, một thanh nắm lấy Hứa Sơn cổ tay. Ta để ngươi dừng lại, ngươi cũng cho ta lăn. Ba ba hai cái bật hai, trực tiếp đem Hứa Sơn rút mắt nổi đom đóm. Gương mặt sưng lên, thậm chí khoe miệng cũng bắt đầu chảy ra huyết thủy. Trương Lưu giọng căm hận nói, Hứa Sơn, con mẹ nó ngươi nổi điên cũng phát đủ chứ. Hứa Sơn không ngôn ngữ, lạnh như băng nhìn chằm chằm Trương Lưu. Trương Lưu tiến lên, một tay lấy hắn cầm lên trực tiếp hung ác đặt vào trong phòng, nện ở vách tường, rơi tại trên giường. Ngay sau đó vọt vào, một thanh níu lại Hứa Sơn cổ áo gào thét. Giả ngây giả dại, con mẹ nó chứ nhị ngươi hơn 100 năm. Xuất sinh, ngươi bây giờ liền mẹ hắn là xuất sinh. Có phải hay không nhất định phải đem tất cả mọi người gây tuyệt, liền thừa ngươi một cái chờ chết. Tốt. Nhìn không được đúng không? Vậy thì giết ta. Hứa Sơn cười lạnh. Ta thật muốn giết ngươi, trông thấy ngươi cái này đức hạnh, không giờ khắc nào không tại muốn. Trương Lưu trong mắt đầy mắt ra tia máu, hung tợn nói. Trên thế giới này không có người so ta hiểu rõ hơn ngươi, ngay cả ngươi cũng không bằng ta. Ngươi căn bản không ý thức được ngươi như thế nào một người, yếu ớt, tự tư, nhỏ hẹp, thống khổ. Buồn cười là ngươi tổng đem chính mình nghĩ rất cao thượng. Ngươi cho rằng chính mình là anh hùng, là cái gì chúa cứu thế? Có thể ngươi không thấy mình có nhiều âm u. Nhiều người như vậy đều hy vọng ngươi còn sống, có thể ngươi làm một chuyện gì đều là chỉ vì chính mình. Không có ta ngươi có thể đi đến hôm nay. Ngươi như ngươi, vẫn xứng nói chuyện gì cao thượng, nói chuyện gì anh hùng, con mẹ nó ngươi xứng đáng ta sao? Trương Lưu một phen, như là cảnh tỉnh. Hứa Sơn tinh thần chán nản, chỉ có thể làm miệng mở rộng không phản bắt được. Trương Lưu buông ra cổ áo cánh tay rủ xuống, nhất thời cũng dường như thoát lực, lung lay lui về phía sau một bước. Ta biết ngươi quá lâu quá lâu. Trên người ngươi có nhiều như vậy thất lạc cùng không chịu nổi, có thể ta như cũng bằng lòng đi theo ngươi. Trương Lưu tiếng buồn bã nghẹn nào, ta chỉ là một cái hạ nhân, ăn không no, không có người để ý, không có nhân ái ta. Ngươi đã cứu ta, ngươi là người thứ nhất tốt với ta người. Ta biết ngươi nghĩ tới lợi dụng ta, nhưng cho tới bây giờ không có từng sinh ra ý đồ xấu. Về sau ngươi đem ta xem như chí thân huynh đệ, ta đều ghi tạc trong lòng. Ta thành pháp khí, ngươi có thể đem ta luyện hóa, có thể ngươi chỉ muốn cho ta tự do. Thế giới sẽ không bao giờ lại có người so ngươi đối ta tốt hơn. Trương Lưu run giọng nước mắt, ta cũng chỉ có ngươi một ngôi nhà người. Ngươi sao có thể như thế tự tư, cái gì đều có thể không quan tâm. Hứa ra. Trương Lưu lệ rơi, ngồi xổm ở giường chiếu bên cạnh, gắt gao nắm lấy đệm chăn một góc, ta cầu ngươi đừng chết. Đừng từ bỏ, coi như là vì ta nhiều năm như vậy đối ngươi nỗ lực, ngươi không thể làm như không thấy. Hứa Sơn nhắm chặt hai mắt, giọt nước mắt không ngừng rủ xuống. Cuối cùng mang theo vài phần khóc thút thít, khàn khàn tiếng nói, là ta, có lỗi với ngươi, tiếp sau, ta cho, ngươi làm trâu làm ngựa, Hứa gia, đi thôi, ngươi cũng đi thôi, để cho ta một người yên lặng một chút, ai cũng đừng đến. Hứa Sơn im lặng khóc sụt sùi khoát tay. Trương Lưu trong mắt hào quang dần dần biến mất, nắm chặt góc giường hai tay tùng thoát, một nhiên đứng dậy, đi ra ngoài. Đêm khuya, ánh đèn như đậu, Hứa Sơn ôm đầu gối, như là ngon thạch, hai mắt như cũ mở to, chỉ là tựa như đã bị cố hóa, chỉ có khoẹt miệng còn tại chảy ra. Dù xuống sền sệt tơ máu chứng minh còn sống. 300 năm. Chính mình cái này 300 năm đến cùng qua là cái gì sinh hoạt? Sống không bằng chết, ngày thêm tra tấn. Tử vong tựa như vạn vật chúa tể, mỗi giờ mỗi khắc đem hắn bao vây chặt đánh, không đường có thể trốn. Nhưng dù cho như thế, hắn một mực tại tự hỏi đường ra, cực lực tham gia phá sinh tử. Cuối cùng vẫn là thất bại. Chính mình liền thân bên trên dị trạng đều không có làm rõ, lại tự tay vỡ vụn chính mình hy vọng duy nhất. Mộng tưởng cuối cùng xa không thể chạm, mọi thứ đều là chính mình mong muốn đơn phương ý nghĩ sang bậy. Nhìn lại quá khứ, cuối cùng bất quá là khe hở bên trong câu thạch trung hỏa trong một thân. Giờ phút này, Hứa Sơn trong mắt lộ ra thật sâu mê võng. Đây hết thảy đến cùng là một cảnh, vẫn là chân thực. Ta đến cùng là ai? A, Hứa Sơn khoẹt miệng khẽ nhúc đích, tràn đầy tự dễ ước. Ta là Mộ Dung Phục, Phục Quốc Phục Nhà vô vọng. Một cái trên nhảy dưới tránh tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hồi lâu sau, Hứa Sơn rốt cục có động tác. Hắn một chân quỳ gối bên giường, một cái chân khác hướng xuống đất tìm tòi mà đi. Thân thể đã đang sụp đổ biên giới, eo thân của hắn đã hoàn toàn không thẳng lên được, thậm chí cong tới tiếp cận 90 độ. Rốt cục hai chân đặt đất, Hứa Sơn bị bên giường, hướng phía góc phòng chậm chạp xê dịch. Đi đến góc phòng, khó khăn túi người đảo ở một cái dương, bắt đầu ra sức hướng ra phía ngoài xé. Cái dương ma sát mặt đất thanh âm, nương theo lấy tiếng hơi thở không ngừng vang lên. Liên tục cọ sát mấy chục cái, dương lớn rốt cục bị cọ tới trong phòng. Hứa Sơn cái chán tràn đầy mồ hôi, lại lần nữa xoay người theo dưới giường lấy ra một cái chậu đồng, lại từ trên mặt bàn lấy đế đèn. Cuối cùng một lần nữa ngồi về bên giường, đưa mắt nhìn cái dương hồi lâu, cuối cùng vươn tay đem nó mở ra. Bên trong chứa tràn đầy ố vàng bút ký, nương theo lấy một cỗ mục nát mùi nấm mốc. Kia là hắn đi vào thế này trước ký ức, hồi lâu chưa từng bảo dưỡng qua. Chương 1238, phần thiên chi nộ. Chương 1238, phần thiên chi nộ. Cầm lấy một bản lật ra, nhìn xem phía trên từng hàng văn tự, Hứa Sơn lộ ra đã lâu đủ cười. Sau đó đem sách kéo một cái, dùng ngọn đèn nhóm lửa, ném vào chậu đồng. Ánh lửa trong mắt hắn nhảy lên, Hứa Sơn từng tờ xé rách lấy. Xem ta cô hướng, cùng ta ngựa xuân. Sức gió vén thiên sóng dẫn đầu, chỉ cần cười một tiếng không cần phải sầu. Thế sự khắp theo nước chảy, tính ra một giấc chiêm bao phụ sinh. Đèn trước viết sách vô số, tính không có, người truyền cho. Duy thấy nguyệt lạnh ngày ấm, đến xác nhân thọ. Những ký ức kia, hoặc khích lệ, hoặc trấn an, hoặc mê mang, hoặc sầu tư, đều ở từng mảnh hạ lạc bên trong cháy thành cho tàn. Trong bất chi bất giác, Hứa Sơn đã khô cạn tuyến lệ lại một lần bắt đầu tràn ra nước mắt, im hơi lặng tiếng nước mắt ròng ròng. Nhìn xem mơ hồ chậu than, Hứa Sơn trước mắt dần dần hiện ra ảo giác, há miệng là dàn mua hẹ câm tiếng nói, phát ra từng câu mơ hồ không rõ cạn ngâm thấp tố. Ký ức thiêu đốt hơn phân nửa, một ngụm nồng hậu dày đặc máu tươi ho ra, dính đầy Hứa Sơn vạt áo trước. Lung tung trà sát hai lần, Hứa Sơn sờ lên mắt phải đã mù. Còn sót lại chỉ có một con mắt như cũ nhìn chằm chằm chậu than, trong miệng lại bắt đầu một vòng mới nói mớ. Dương sách bên trong bút ký một bản giảm bớt. Cả phòng phiêu đầy ký ức đốt hết cho bụi. Cho tàn bao phủ bên trong, Hứa Sơn còng lưng thân eo, không ngừng thiêu hủy đã qua. Thẳng đến cuối cùng một bản, Hứa Sơn đã khôi phục trầm mặc, một tay cầm bút ký, độc nhãn nhìn qua quyển kia viết nhà bút ký trang địa. Do dự thật lâu, cuối cùng đầu nhập chậu than. Đại hỏa thôn phệ đặt bút viết nhớ, Hứa Sơn bất đắc dĩ cười cười, trên mặt nếp nhăn sâu hơn mấy phần. Cứ như vậy đi ngay tại cái này cùng thời khắc đó, một hồi ngột ngạt yếu ớt sắp xỉ xé rách thanh âm vang lên. Thanh âm theo bả vai hắn không ngừng lan tràn. Tại Hứa Sơn chết lặng trong ánh mắt, một cây hắc bạch sen lẫn dây leo, theo bả vai bỏ tới trong lòng bàn tay, cuối cùng nở rộ một đóa hai màu đen trắng hoa tươi. Nhìn qua lòng bàn tay không hiểu mở ra song sắc hoa tươi, Hứa Sơn chết lặng ánh mắt lắc lư một cái, phủ đuổi đã lâu ký ức mơ hồ bắt đầu bung lỏng. Duyên, cấp, hài sinh. Hứa Sơn mục nhiên, một hồi giàn mua, suy yếu, lại dường như đến từ viễn cổ thanh âm vang lên ở trong lòng. Cuối cùng đã tới một ngày này, Hứa Sơn, chúng ta rốt cục gặp mặt. Ta bản vô danh, tu sĩ xưng ta là duyên cấp hai sinh cũng không tính quá mức. Viễn cổ thanh âm không ngừng nói, cái này 500 năm, ta cùng ngươi hòa làm một thể, cùng thịnh trung suy. Hiện tại đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, ta cũng đã tới cực hạn, lại không có thể che giấu. Chúng ta cũng rốt cục có thể nói chuyện. Ngươi rất sớm đã phát giác dị trạng, nhưng ngươi bây giờ nhất định hiếu kỳ ta giấu ở nơi nào. Kỳ thật đáp án rất đơn giản, ta liền giấu ở da của ngươi bên trong, mỗi một tấc làn da đều bị ta chiếm cứ. Thân thể của ngươi quá mức cường hành, một khi xâm nhập ta liền có bị phát hiện rào sát phong hiểm. Ta tại trong cơ thể ngươi thử gần vạn loại kịch độc diễn hóa, nhưng không có một loại có thể giết chết ngươi. Điều chế ra được kịch độc, một lần giết không chết ngươi, liền vĩnh viễn giết không chết ngươi. Quyền thân thể chất xác thực lợi hại. Cổ lao thanh âm bên trong sen lẫn thật sâu mọi mệt, như thế, vậy thì chỉ còn một cái biện pháp, dốc hết toàn lực giúp ngươi tăng lên, cuối cùng mượn dùng tiên đạo pháp tắc đưa ngươi diệt sát. Trải qua 500 năm, rốt cục đi tới hôm nay. Giờ phút này, Hứa Sơn khô cạn thân thể không thể ức chế mở ra bắt đầu sinh ra run run. Thanh âm vẫn còn tiếp tục, chỉ là lần này nhiều một tia thương cảm. Ta tự cực cảnh thân thể tàn phế bên trong sinh ra, chịu thiên đạo có hạn, cả đời đều đang vì hài lòng người khác nguyện vọng mà bươn ba. Ngày đó, là ta nở rộ ngày. Ta gặp được Tử Hạc, chúng ta gánh vác lấy giống nhau vận mệnh, hắn bị ta thật sâu hấp dẫn, mà ta cũng là như thế, thế là ta lựa chọn hắn. Có thể đếm được thời gian 10 năm, hắn nhưng lại chưa bao giờ động tới ta một lần. Hắn gửi thân ngự linh cốc, bản ý là học tập ngự thú phương pháp đồng thời siêu tập yêu thi luyện chế thi khôi một ngày kia hướng ngươi trả thù. Có thể từ khi hắn bắt đầu lấy vợ sinh con, tất cả liền cũng thay đổi. Danh tiếng của ngươi ngày càng hưng thịnh, đời sau cũng khiến cho hắn lung lay, làm hắn mềm yếu, hắn thậm chí một lần nghĩ tới từ bỏ báo thù. Có thể lúc này ngươi lại như kỳ tích xuất hiện. Nhận ra thân phận của ngươi trong nháy mắt, Tử Hạc liền đã bị ngươi một lần nữa tỉnh lại, nặng điêu thú vực 10 năm, hắn không ngừng tiếp cận quan sát mê hoặc ngươi, tìm kiếm mỗi một chỗ sơ hở. Về sau ngươi cũng biết hắn bái nhập học trò của ngươi, nhưng ngươi không biết là, ta cùng Tử Hạc tại Diêm Ma Hỏa Sơn dòng dã mưu đồ 30 năm, quan sát luyện khí sư, tìm kiếm Diêm Ma. Có thể ta vạn vạn không nghĩ tới 30 năm sau gặp lại ngươi, thực lực của ngươi đã được đến không hề tầm thường tăng trưởng, thậm chí học xong sát ý cảm giác. Ta cho rằng bố cục đầy đủ giết chết ngươi, bất kỳ một cái nào hóa thần tu sĩ đều khó có khả năng sống qua loại kia ám toán phía dưới. Có thể Tử Hạc cũng không hoàn toàn tán đồng, hắn tin tưởng vững chắc ngươi biết làm vượt qua thường nhân làm việc. Nhưng lúc đó tên đã trên dây, không phát không được, cũng chỉ có thể dựa theo kế hoạch đã định làm việc. Vì thế, Tử Hạc làm việc trước đó còn nặng trở lại ngự linh cốc, giết vợ diệt tử, làm do ý chí lấy chiêu, là ta như thế. Kết quả, thật bị hắn bất hạnh nói bên trong, hẳn phải chết sát trận đều bị ngươi phá giải. Ngươi nhất định hiếu kỳ, ta là khi nào chỗ nào tiến vào trong cơ thể ngươi. Kỳ thật ngay tại ngươi chém giết ta chế tạo thi khôi về sau, Tử Hạc liền đã phán định đây là thất bại chi cục, sớm đem ta đưa vào ngươi vết thương. Hứa Sơn thân thể còn xuống càng thêm lợi hại, toàn thân tử khí phát ra, run rẩy biên độ không ngừng tăng lớn, chuyện cũ từng màn bắt đầu ở trong đầu điên cuồng lưu chuyển. A, kia cổ lão thanh âm nói một câu xúc động ngàn vạn thở dài, rốt cục, cuối cùng đã tới hôm nay. Ngươi nhất định muốn hỏi, ta tại sao phải nói cho ngươi nhiều như vậy? Kỳ thật đáp án rất đơn giản, ngươi là ta cư trú qua mạnh nhất tu sĩ, không có bất kỳ người nào có thể cùng ngươi so sánh. Ngươi làm ta cảm giác sâu sắc kính nể, cường đại, cứng cỏi, trí tuệ. Ta tại tử khí bên trong sinh ra, coi như ngay cả ta đều bị ngươi nhịn đến dầu hết đèn tắt, lại không lực cẩn thân. 300 năm, ta nhìn hết trí nhớ của ngươi, có lẽ ngay cả chính ngươi đều không thể phát giác. Cho dù là cho tới bây giờ, tại ngươi nội tâm chỗ sâu nhất tầng ý thức như cũ tại không ngừng thôi diễn phá cục phương pháp. Đến từ dị tinh người, duyên cấp hai sinh hoa thanh âm biến cao vút, không chút gì tiếc rẻ ca ngợi lấy, một đạo ý nghĩ sảng bậy cho ngươi dũng khí, tín niệm cùng dũng khí ra trì hạ, ngươi không ngừng đánh vỡ vận mệnh, lực khắc cường địch đi tới hôm nay. Ta phải thừa nhận, tại còn sót lại trong trí nhớ, tung quan tinh hải trong ngoài, ngươi cũng tuyệt đối là nhất đẳng hảo kiệt, ngươi quang huy chiến tích tại bất luận cái gì một tinh vực đều có thể xưng truyền thuyết, có thể mạnh hơn truyền thuyết. chung quy có cuối cùng. Ta tiếp nhận Tử Hạc nguyện vọng, vì thế ta nhất định phải làm ra đáp lại. Duyên cấp 2 sinh hoa âm thanh kích động đột nhiên đình trệ, biến trầm thấp, tràn ngập sát cơ. Hứa Sơn, ta là Tử Hạc vì ngươi lưu lại cuối cùng một đạo sát chiêu. Lần này, ngươi thai kiếp khó thoát. Dứt lời, nơi bả vai dây leo bắt đầu hướng về cái cổ kéo dài, quấn quanh. Rồi, khúc Hứa Sơn che lấy cái cổ, muốn phát ra tiếng, có thể hết lần này tới lần khác ngăn ở trong cổ họng. Viên kia bị cho tàn nhiễm đen nhánh độc nhãn, giờ phút này kịch liệt co quắp. Tiên lặng 300 năm, một cỗ đã sớm bị hắn cực lực tránh cho áp chế cảm xúc ngay tại điên cuồng ở trái tim bên trong sinh sôi bắn ra. Sinh, chết, úc, trướng, e sợ, tất cả tạp niệm đều bị cỗ lực lượng này theo mạch máu, kinh mạch toàn bộ phá bỡ. Viên kia rách nát không chịu nổi, dường như dị xét trái tim, lại một lần chống trận gióng lên. Rồi, Hứa Sơn cái cổ bị móng tay cào xuất ra đạo đạo vết máu, còn sót lại mắt trái cũng bởi vì liều mạng dùng sức dâng trào ra máu tươi. Rốt cục, hắn hồi lâu không thể đạt được tu bổ vàng xám móng tay đâm thật sâu vào giữa cổ, trực tiếp theo trong cổ xé rách ra một đầu bất lực dây rùa dây leo. Kéo ra đầu kia đấm máu dây leo cao cao giơ lên, Hứa Sơn chợt cảm thấy mê muội lúc sọ diễm phun trào. Một cỗ khổng lồ tử khí tại quanh người hắn đột nhiên một phát, phá vỡ nhà gỗ. Trong cổ họng bị đè nén vẫn như cũ lời nói, nương theo lấy đầy ngập vô tận giận máu rốt cục phát ra như sấm gào thét, truyền khắp cửu tiêu. Tử hai chương, hai ngày này viết quá mệt mỏi minh đệ manh. Chương 1238, duyên cấp 2 sinh chi bí. Chương 1238, duyên cấp 2 sinh chi bí. Thần hy ban đột phá, ánh nắng tại chân trời choáng nhâm ra. Một đạo gầy yếu thân ảnh tự Lý Gia thôn bên ngoài không ngừng hướng về trên núi lão đạo chạy. Nồng đậm tử khí tại quanh người hắn không ngừng phun trào, cho nên nhiệt độ chợt hạ, vạn vật khó khăn. Tử Hạc, Tử Hạc. Hứa Sơn đã hoàn toàn điên dại, trong miệng gào thét không ngừng chạy về phía học viện. Chạy về phía học viện phía sau núi, chạy về phía Tử Hạc mộ quần áo. Dị thương tiếng vang cùng không khí không hề nghi ngờ kinh động đến trong học viện số lớn tu sĩ. Vô số người đằng không mà lên, hướng về phía dưới quan sát. San hô cùng Trương Bưu cũng treo tại thiên không. Trương Bưu mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Hứa Sơn chạy. Hoàn toàn không tưởng tượng ra được, cô kia đã hoàn toàn suy sụp nhục thân, giờ phút này vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Hơn nữa còn đang không ngừng gia tốc. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hứa ra. Trương Bưu hét lớn một tiếng, liền muốn đuổi theo. Không cần đã qua. San hô quả quyết giữ chặt hắn, đầy mặt nghiêm túc, không cần quấy nhiều hắn. Đến cùng xảy ra tình huống gì, ngươi biết không? Trương Bưu khẩn cấp quay đầu nhìn về phía san hô. Trong cơ thể hắn kia làm quái đổ bật nhảy ra ngoài. Duyên cấp 2 sinh, Tử Hạc gieo xuống duyên cấp 2 sinh, ẩn giấu sâu như thế, sát thực lợi hại. San hô cảm thán nói, Hứa Sơn bị hắn kích thích đã nhanh muốn điên rồi, hiện tại cảm xúc lại biến. Cái gì? Hắn cảm xúc thế nào? Trương Bưu trong lòng giật mình, vội vàng hỏi thăm đâu Hứa Sơn tình huống. Phẫn nộ. Ngoại trừ phẫn nộ, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Hắn thậm chí không còn sợ hãi, ta cũng chưa hề gặp hắn tức giận như vậy qua. San hô nói, ngươi nhìn hắn trên thân tử khí đã bắt đầu bùng lòng, lực lượng cũng rõ ràng tại tùng hiểu, nói không chừng hắn sẽ có liều mạng một lần cơ hội. Ngươi xác định sao? Trương Bưu đại hỉ. Không xác định. San hô lắc đầu, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Trương Bưu, nhưng có một việc có thể rất xác định, tại không giết chết đối thủ trước đó hắn tuyệt đối sẽ không muốn chết. 300 năm san hô tự lẩm bẩm, hắn vốn chính là chiến đấu của nhân, dục vọng chiến đấu không phải người thường có thể bằng, vượt khổ 300 năm chưa một trận chiến, hiện tại mưu hại hắn thủ phạm lại chủ động nhảy ra, Hứa Sơn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ lựa chọn từ bỏ. Ha ha ha. Ngu xuẩn, thật sự là mười phần ngu xuẩn. Có thể nhìn thấu Hứa Sơn ký ức, thế mà lại chủ động lựa chọn nhảy ra, còn nói một đống nói nhảm đến kích hắn. San hô đông nhiên lại phình bụng cười to, Trương Bưu, chuyện nó biến hóa, chờ lấy xem kìa. Trương Bưu chỉ là thích thú chỉ chốc lát, lập tức vừa lo thầm nghĩ, không đúng, vật kia ở trong cơ thể hắn mong muốn hại hắn không để cập tới, sinh tử huyền quan hắn không có lĩnh hội đến lúc đó làm sao bây giờ. Duyên cấp 2 sinh hoa hiện tại cùng hắn hòa làm một thể, thịnh suy trình độ cùng Hứa Sơn như thế, muốn giết chết hắn không dễ dàng như vậy. Về phần đằng sau, vậy cũng chỉ có trời mới biết, đi một bước nhìn một bước a. Đuổi theo hắn. Hắn là ai? Thứ gì? Mau tránh ra. Từng mảnh kêu sợ hãi tại quần tu bên trong vang lên, Hứa Sơn đã chính thức sát nhập vào học viện khu vực. Quanh thân lôi cuốn lấy nồng đậm tử khí, tựa như một đầu hắc long quyển, ven đường ăn mòn phá hủy tất cả sinh vật. Này khí tức làm người sợ hãi hoảng hốt. Đại lượng tu sĩ không rõ tình huống, nhưng cũng may nhiều người cũng chưa nói tới e ngại, tại kinh nghiệm chỉ chốc lát bối rối về sau tại tử khí bên ngoài đi theo Hứa Sơn thân ảnh. Thẳng đến một mảnh mộ bia san sát chỗ, Hứa Sơn điên chạy thân ảnh dần dần ngừng lại. Đứng tại trong mộ địa, trừng mắt biết miệng, thở gấp nồng đậm khí thô quét mắt mỗi một khối mộ địa. Rốt cục Tử Hạc hai chữ đập vào mắt, Hứa Sơn không chút do dự cuồng hống một tiếng nhào tới. Một cái hỏa tiễn đầu truy đụng nát mộ địa, tiếp theo ngã nhào xuống đất, từng quyền bạo nện Tử Hạc bộ phận, trong miệng lại lần nữa phát ra rên rỉ. Bên ngoài chúng tu sĩ một mảnh mờ mịt, ngu ngơ nhìn xem Hứa Sơn quỳ rạp trên đất, bắt đầu điên cuồng đảo mộ. Bùn đất tung bay, 1 mét, 2 mét. Trình độ vị trí, Hứa Sơn thân ảnh đã dần dần biến mất. Thi thể đâu? Hứa Sơn mắt đỏ giống to, trong tay gắt gao nắm chặt một nửa tàn phá tay áo, không ngừng tìm thi thể. Thiên thi, hắn muốn thiên thi, tái sinh đạm thịt. Thi thể đã sớm hủy. Duyên cấp 2 sinh hoa thanh âm không còn giống trước đó đồng dạng suy yếu, lộ ra du dương rất nhiều. Ngươi quên, ban đầu ở Diêm Ma Hòa Sơn, thi thể của hắn đã bị ngươi đánh chia 5 x 7, bị liệt hỏa thiêu tẫn. Hứa Sơn ánh mắt thoáng chốc đình chỉ động tác, biểu lộ cũng bắt đầu biến mục nhiên, đưa tay nhìn về phía trong tay tàn phá tay áo. Đúng vậy a, Tử Hạc thi thể không tại cái này, đã sớm bị hủy tại Diêm Ma Hỏa Sơn. Hắn đã đoán được chính mình sẽ không giữ lại hắn hoàn chỉnh thi thể, chỉ cấp lưu lại đoạn này tay áo. Có thể hắn cũng đã nghĩ đến chính mình hôm nay bộ này thảm trạng a. Hứa Sơn toàn thân phát lực, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, ngay sau đó đầu cũng cắm xuống dưới. Một hồi nghẹn ngào tiếng khóc theo trong phần mộ truyền ra. Hứa Sơn hai tay gắt gao nắm chặt hai nâng bùn đất, đã là khóc không thành tiếng. Tử Hạc, Tử Hạc, 300 năm, ngươi hành hạ ta 300 năm. Khóc giống qua đi, Hứa Sơn quỳ thẳng thân thể, ngẩng đầu lên, nước mắt đầy mặt. Hàn phong gào thét bên trong, bầu trời hạ xuống tuyết lông lúng. 300 năm, bàng hoàng 100 năm, thống khổ 100 năm, tuyệt vọng 100 năm, đều là bài hắn ban tặng. Thì ra hắn không có thua. Hứa Sơn si ngốc cười cười, trong lồng ngực lửa giận dần dần biến mất. Thật sự là thiên đạo luân hồi, chính mình thêm tại trên người hắn trả tấn, một chút không dư thừa bị hắn trả lại, mà lại là gấp bội hoàn trả. Tử Hạc, ngươi điên rồi. Tiên lặng hồi lâu, Hứa Sơn nhìn về phía trong lòng bàn tay tay áo, trong mắt mang theo lệ quang, nghẹn ngào tự nói, ván này ngươi thắng. Có thể ta cũng không thua, ngươi cho rằng bằng vào một đóa phá hoa liền có thể giết ta. Cho cười, chuyện cười lớn. Một đóa hoa. Cổ lao thanh âm vang lên, cho đến ngày nay ngươi cho rằng đối thủ của ngươi vẫn là Tử Hạc. Ngươi lại có thể có gì xem như. Hứa Sơn giọng căm hận nói, cùng ta cùng thịnh trung suy, lực lượng cùng ta bình quân, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta. Hứa Sơn, ngươi cho rằng giải phóng tử khí, liền có thể cứu vãn tình thế nguy hiểm, vậy ngươi liền mười phần sai. Duyên cấp hai sinh hoa thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong tim, ta đầy đủ hiểu rõ ngươi, nhưng ngươi đối ta không ăn ý. Cực cảnh cường giả tuổi thọ càng mạnh, thường thường mang ý nghĩa thực lực càng mạnh. Đem ta đản sinh cực cảnh là cổ xưa nhất cực cảnh cường giả, so ngươi biết bất kỳ một gã cực cảnh đều muốn càng thêm biết cổ. Hắn cuối cùng cả đời không cách nào đột phá cực cảnh, tại không cam lòng bên trong nổi điên đến chết, trước khi chết rên rỉ tại toàn bộ vũ trụ quân quẩn, ta chính là tại dạng này cường giả trong thi thể sinh ra. Ta bất tử bất diệt, có thể không ngừng đem túc chủ thọ nguyên chuyển hóa thành các loại làm cho người theo không kịp năng lực. Có thể ta cuối cùng cả đời không cách nào tự chủ tu luyện, chỉ có thể phụ thuộc người khác mà sống, thoát ly túc chủ ngay cả di động thân thể của mình đều là hy vọng xa vời. Thông qua hài lòng tâm nguyện của người khác từ đó thu hoạch được hài lòng, thẳng đến những người kia bởi vì thọ nguyên hao tổn, cảnh giới đình trệ, thân thể lại khó tiếp nhận ta tồn tại, ta liền giết chết bọn hắn, mượn nhờ còn hoàn toàn chưa sụp đổ thân thể tàn phế thể nghiệm mấy hơi tự do. Cuộc sống như vậy không ngừng lặp lại, ta đã trôi qua quá mệt mỏi quá lâu. Chương 1239, vạn tu hộ đạo, chứng kiến truyền kỳ. Chương 1239, vạn tu hộ đạo, chứng kiến truyền kỳ. Nói đến đây, duyên cấp hai sinh thanh âm dần dần chuyển ai, thậm chí mang tới hai điểm cực kỳ bi ai. Hứa Sơn biểu lộ cũng bắt đầu dần dần hòa hoãn. Ta vốn nên là trong vũ trụ hoàn mỹ nhất sinh vật, có thể hết lần này tới lần khác bị thiên đạo nguyền rủa, cả ngày tuần hoàn cái này vận mệnh bi thảm. Ta so bất luận kẻ nào đều cao quý, so bất luận kẻ nào đều khát vọng tự do, nhưng lại bị cực cảnh xem cùng đồ chơi, mặc người khinh miệt trêu chọc. Ta ở trong lòng thề, một ngày kia nhất định ta muốn thay đổi đây hết thảy, đánh vỡ vận mệnh gây cho ta giam cầm. Nhìn qua Tử Hạc ký ức, tiến vào thân thể của ngươi về sau, ta rốt cục xác nhận ta thời cơ tới. Thân thể của ngươi xuất từ cực cảnh chi thủ, tự lành năng lực cực mạnh, có thể gánh chịu ta toàn bộ. Chỉ cần thân ngươi chết, ta đem toàn diện chiếm cứ nhục thể của ngươi, đến lúc đó tử khí sẽ chỉ làm ta lâm vào ngủ say, không cách nào hoàn toàn đem ta giết chết. Càng làm ta hơn vui mừng chính là trong thân thể ngươi viên kia thanh ấn. Duyên cấp hai sinh hoa thanh âm bỗng nhiên biến kích động cao vút, kia tuyệt không phải cực cảnh tạo vật. Uy năng của nó đã siêu việt cực cảnh. Cực cảnh phía trên xưa nay đều chỉ là truyền thuyết, có thể ta tại trong ý thức của ngươi vậy mà thấy được 10 tên. 10 tên. Giết chết ngươi về sau ta sẽ cướp đoạt ngươi tất cả, tham dò thanh ấn huyền bí, trở thành cực cảnh, siêu việt cực cảnh. A Hứa Sơn mệt mỏi trên mặt rốt cục bắt đầu tươi sống, nhờ một tia khinh miệt. Xem ra ngươi tính sai, thứ nhất không có tướng ta điểm chết, thứ hai không nghĩ tới ta có thể giải thả tử khí. Không. Duyên cấp hai sinh hoa trầm giọng nói, ta không có tính sai, ta quá hư nhược, nếm thử đưa ngươi điểm chết, thất bại cũng trong dự liệu. Tâm tình của ngươi ý thức đều sẽ ảnh hưởng sinh cơ tử khí, đối với tử vong sợ hãi sẽ để cho tử khí tại trong cơ thể ngươi tụ tập. Chỉ khi nào ta xuất hiện, một cái đối thủ chân chính xuất hiện tại trước mặt ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể áp đảo sợ hãi. Đối với ngươi dạng này cường giả, đây là đương nhiên. Giết ngươi thời cơ, không lúc trước, mà tại về sau. Duyên cấp hai sinh hoa đạo, ta nói qua ngươi là ta gửi thân mạnh nhất tu sĩ, để ngươi buông tay đánh cược một lần, ta cũng có cơ hội nhìn thấy sinh tử ảo diệu. Nếu như ngươi thất bại, ta sẽ ở tử khí đưa ngươi phá hủy trước đó cướp đoạt lục thể của ngươi. Nếu như ngươi thành công, ta sẽ tại kế tiếp giai đoạn hoàn toàn đưa ngươi giết chết. Ta sớm đã dung nhập tại ngươi ý thức chỗ sâu nhất, tâm ma hiển hóa ta sẽ sớm nhất xuất hiện, hơn nữa nắm giữ ngươi tất cả năng lực, ngươi tuyệt không khả năng sống sót. Đến lúc đó, ta cướp đoạt chính là cực cảnh thân thể. Giỏi tính toán, sát thực lợi hại, nghe ta đã không có cái gì thắng cơ hội. Không cần ra vẻ bình tĩnh, ta biết ngươi cậy vào là cái gì. Duyên cấp hai sinh hoa giễu cợt nói, tên phế vật kia sát thực cùng ta tại cùng một phương diện, giống như ta nhờ ngươi tất cả năng lực. Không nói đến hắn có dám hay không xuất hiện, coi như xuất hiện, ngươi cho rằng kiếp trước ngươi cứu được ngươi bây giờ à? Một đạo ngu xuẩn, mềm yếu chấp niệm, không ra mười hợp ta liền có thể đem nó chém giết. Ngươi thật rất buồn cười. Hứa Sơn tiếp tục không còn che giấu trào phúng. Ta chỗ nào buồn cười? Duyên cấp hai sinh hoa lãnh đạm nói. Ta tạm thời tính ngươi mọi thứ đều sẽ thành công, có thể ngươi dựa vào cái gì chắc chắn cướp đoạt nhục thể của ta liền có thể trùng hoạch tự do? Ngươi chưa từng có loại kinh nghiệm này, nếu như tới cuối cùng đều là phí công công giá trạng, ngươi làm như thế nào? Nhận mệnh a. Lời vừa nói ra, duyên cấp hai sinh hoa trầm mặc. Trầm mặc thật lâu mới lần nữa phát ra tiếng, thanh âm bên trong không thắng thổ thức. Ngươi nói đúng, mọi thứ đều chỉ là phán đoán của ta. Ta chắc chắn có thể giết chết ngươi, nhưng không cách nào chắc chắn nhất định có thể đánh phá mệnh vận thu hoạch được tự do, chính như ngươi truy tìm cái kia xa vời mục tiêu như thế. Cho nên lần này, ta cùng ngươi đấu, càng đấu với trời. Tốt, vậy chúng ta liền đều cược một lần. Hứa Sơn độc nhãn nhìn chăm chú lên trong tay tàn tay áo nói khẽ. Theo bàn tay chậm rãi nghiêng về, tàn tay áo rơi xuống đáy hố. Thối. Một ngụm nồng đậm dính đàm nôn tại tay áo bên trên, theo sát lấy Hứa Sơn chân to ép đi lên. Từ Hạc. Đối mặt cái này nhiều lần suýt nữa đẩy hắn vào chỗ chết đối thủ. Cái này không màng sống chết, quyết không từ bỏ đối thủ. Hứa Sơn trong lòng lại không một tia kính ý hành hạ hắn 300 năm, trong lòng của hắn chỉ có hận. Cái này tạp thoái, hắn tuyệt không tha thứ, tuyệt không tha thứ. Ép ba vòng, Hứa Sơn nhìn lại ngoài hố, nhìn lại phía sau núi. Sau đó, đặt ở Từ Hạc tàn tay áo, toàn thân tuôn ra khí lãng, phá mộ mà ra. Khổng lồ tử khí tại hậu sơn lan tràn. Mặt trời đã cao thăng, tùy ý tản ra vô tận nhiệt lực, có thể lý ra thôn giờ phút này dường như hoàng hôn. Hàn phong gào thét hạ, tuyết lớn liên miên, hàn khí tận xương. Lý gia thôn bên trong tu sĩ đã loạn thành một bầy. Đa số tại tử khí bên ngoài vây xem, một phần khác thì là tại đại trận bên trong điên cuồng liên lạc các nơi nhân mã. Đã có người nhận ra Hứa Sơn, hơn nữa nói ra hắn ngay tại liều chết đánh cược một lần. Trải qua 300 năm phát triển, lấy Lý gia thôn làm cơ sở, bắc địa liên lạc đại trận quy mô đã sớm một khuyết trương lại khuyết trương. Thậm chí ngay cả truyền tống đại trận quy mô cũng tăng lên tới xưa nay chưa từng có tình trạng. Tin tức truyền bá nhanh chóng, sớm đã không phải 500 năm trước. Tin tức như là cháy gừng ngược lại bị cuồng phong cổ vũ giã hỏa hiện lên liệu nguyên chi thế đang điên cuồng truyền bá. Lại như lưu tinh truy biển, kích thích tầng tầng thao thiên cự lãng. Nam Cương, Bắc Địa, Đông Hoang, Tây Trạch. Tin tức chỗ đến, bình tĩnh tu tiên môn phái tất cả đều sôi trào. Tất cả tranh đấu vì đó ngừng chiến. Hứa Sơn tất cả quang huy sự tích đã sớm bị người phát hiện, đồng thời liên hệ với nhau. Hắn là Hứa Biên Trưởng, là Thiên Đạo Liên Minh Minh Chủ, là Trấn Hải Tà Quân, là... Hắn càng là duy nhất đạ thông tứ giới, thúc đẩy tứ giới hòa làm một thể tuyệt thế cường nhân. Môn nhân đệ tử trải rộng thế giới mỗi một cái nơi hẻo lánh, càng có vô số tu sĩ yêu thú chịu phúc phận che lấp. Hắn là lịch sử, là truyền thuyết, càng là truyền kỳ. Trong vòng 300 năm, vô số một đời mới tu sĩ tại truyền miệng bên trong xem làm cả đời đuổi theo mục tiêu cuối cùng. Tu chân giới duy nhất công nhận quét ngang thiên hạ vô địch bá giả. Trong lúc nhất thời, các nơi tu sĩ không có một chút do dự thời gian, nhao nhao dốc toàn bộ lực lượng. Những cái kia thực lực hơi kém, khống chế lấy linh quang lấp lóe pháp khí, tại tầng trời thấp phi tốc xuyên thẳng qua chạy tới truyền tống đại trận. Tông môn đại tộc ngồi to lớn mà hoa lệ phi thuyền, vạch phá bầu trời mà đến. Phi thuyền phía trên, phù văn lập lòe, quang mang chói mắt, giống như từng quả sáng chói sao trời ở trên bầu trời phi nhanh. Nương theo lấy đất rung núi chuyển giống như gào thét, bầu trời phong vân đột biến, mấy chục hình thể khổng lồ cự long từ phương xa biển mây bên trong bốn lượn ẩn hiện. Lấy Lý Gia thôn làm trung tâm, phi thuyền theo bốn phương tám hướng hội tụ. Hải lượng tu sĩ như nước thủy triều chạy đến. Đến từ ngũ hồ tứ hải, các môn các phái, mặc khác biệt trang phục. Có mặt người lộ chờ mong, có nhân thần tình trang nghiêm, có người cảm giác sâu sắc kính sợ, lại đều ôm mục đích giống nhau. Truyền kỳ, chứng kiến truyền kỳ. Mặc kệ hắn là vẫn lạc, vẫn là đột phá. Đây đều là sửa tu chân giới lịch sử quang huy một khắc. Vạn xuyên về biển, ầm ầm sóng dậy. Giờ phút này theo Lý Gia thôn mặt đất nhìn lại, lớn yêu, phi thuyền che khuất bầu trời, cơ hồ đem toàn bộ thương khung đều che đậy cực kỳ chặt chẽ. Mà giờ khắc này thế giới tiêu điểm, đang đón gió đạp tuyết đi tại sườn núi. Hứa Sơn mặt không thay đổi đi tới. Chương 1240, người quen, tất cả đều là người quen. Chương 1240, người quen, tất cả đều là người quen. Quần tu tụ tập, biển người phun trào. Bác Điệu từng cùng Hứa Sơn hoặc nhiều hoặc ít từng có gặp nhau tu sĩ đã tất cả đều trình diện. Thứ năm gia tộc phi thuyền bên trên, thứ năm luyện phong sừng sững thuyền trên đầu, ôm lấy tay bảng ngóng nhìn đỉnh núi. Sau lưng hỏa sắc áo choàng bay phất phới. Hạ Phi Quang liền đứng tại bên cạnh hắn, hai người đồng thời trầm mặc nhìn chăm chú. Người nói, có một ngày ta đi, sẽ có nhiều người như vậy đến đưa tiễn a. Hạ Phi Quang trong mắt lộ ra thật sâu mở mịt cùng cực kỳ hâm mộ. Cái gì gọi là đi? Đừng để ý ngươi điểm này mặt mũi, ngươi nhìn ngoại trừ ta có người phản ứng ngươi a? Có người nhìn ngươi a? Quang Minh hội người nhận ngươi a? Thứ, Tam hoàng tử Hạ Phi Quang, cha ngươi đã đến rồi sao? Rất nhanh, hắn hẳn là đi liên lạc những người khác, nhà ngươi lão tổ đâu? Chết sớm. Tự thiết cốt vực mà đến trong tông môn, một chiếc phong cách lạnh lùng phi thuyền lĩnh hàm phía trước sắp xếp. Đoạn Long Bảo đại kỳ bay lên ở trên không. Đoạn Long Bảo bảo chủ bên cạnh cùng với một lão giả nhìn phương xa. Nhạc trưởng lão, còn nhìn rõ a? Nhìn rõ, nhìn rõ, ta còn không có suy sụp tới tình trạng kia. Nhạc Lam trong miệng không được nói, thương phấn hoài niệm chi tình đầy tràn khuôn mặt. Hứa Sơn, Đoạn Thủy Lưu, đây là đệ tử của mình. Lần đầu nghe thấy là không thể tin, lại nghe chính là ngạc nhiên mừng rỡ dị thường. Đáng tiếc nhiều năm như vậy, Hứa Sơn chưa từng có trở lại Đoạn Long Bảo. Chính mình cũng không dám tiến đến nhận nhau cái này ngắn ngủi hiểu nhau qua một đoạn thời gian đệ tử. Không thể không nói, đây đã là trong lòng của hắn tiếc nuối lớn nhất. Lúc trước toàn thế giới đều đang tìm kiếm áo xanh chiến thần Hạ Lạc. Đoạn Long Bảo vì bảo hộ hắn, chưa từng có lộ ra qua bất kỳ đầu gió. Cũng không người nào biết hắn từng bái nhập qua Đoạn Long Bảo. Chờ người ta bạo đến đại danh, lại khó chủ động đi nói ra giống như là muốn leo lên người ta. Mình đã là một giới lão hủ. Những cái kia hư danh cũng buông xuống. Có thể chứng kiến chính mình đã từng thu qua đệ tử đi đến hôm nay một bước này, đã vừa lòng thỏa ý ngay tại Đoạn Long Bảo cách đó không xa, ngừng lại nham bản tông phi thuyền. Lục Vạn Quân đứng tại bong tàu bên trên, bất đắc dĩ nhìn qua ngồi bên cạnh chân gãy tu sĩ. Tuyết Cuồng, hồi lâu không thấy, thế nào mặt đều bị đánh sưng lên, chân đều bị đánh gãy. Tuyết Cuồng khoát khoát tay, than tiếc nói lẩm bẩm, nói đến Hứa Sơn lại cứu ta một mạng, nếu không phải hắn tin tức này kịp thời truyền đến ta kém chút để cho người ta đánh chết. Nam Cương đám kia tu sĩ quá âm, ta mượn ngươi nơi này nghỉ chân một chút, sẽ không đuổi ta đi. Lục Vạn Quân nhìn lại sân phòng, lẩm bẩm nói, ngươi muốn ở đâu ngay tại cái nào, hôm nay làm sao có thể có người sẽ đuổi ngươi? Chúng ta phân biệt về sau, ngươi gặp qua Hứa Sơn a? Hồi tưởng năm đó, luyện thể giới tam đại cường giả tối đỉnh hôn chiến, ba người đều là chân vũ khôi lâu truyền nhân, mà hắn cũng là còn sót lại một cái. Có thể việc này không có phần của hắn. Càng khiến người ta khó chịu là, hắn cùng Hứa Sơn là cùng thế hệ. Bây giờ gặp lại, đã sớm không có ganh đua so sánh chi tâm, chỉ còn cảm khái khâm phục. Không có, người ta thân phận gì a? Tuyết Cuồng gượng cười khoát tay, làm gì bầu không khí làm như thế ngưng trọng, ta đoán hắn bao thắng, cái gì khảm nhi không qua được. Ai, ngươi thừa dịp công phu này không bằng tranh thủ thời gian kéo kéo quan hệ, ra ngoài làm điểm xã giao. Ngươi đến cùng là tới làm gì? Lục Vạn Quân thần sắc cổ quái nhìn về phía Tuyết Cuồng. Tuyết Cuồng mỉm cười, ta là tới làm xã giao. Ngươi thế nào làm xã giao? Tuyết Cuồng tả hữu nhìn một cái, thấp giọng nói, hai năm này Long Đỉnh bên kia không phải thật náo nhiệt đi, cho bác địa mấy cái danh ngạch tiến Long Đỉnh tu luyện. Chúng ta trước kia, đúng không? Mặc dù đằng sau Long Đỉnh chúng ta còn không thể nào vào được, cũng không thế nào gặp qua, nhưng là hôm nay không thì có cơ hội à? Long tộc đều tới, ta bên trên Long tộc kia đi một chút quan hệ, náo cái danh ngạch, nếu không cái này chuyện tốt thực sự rơi không đến ta trên đầu à? Lục Vạn Quân ngẩng đầu nhìn về phía trên không, quần long lơ lửng, trong đó một con rồng trên lưng trở đi một tòa kim quang chói mắt cung điện. Thúy Ngọc sát thực khó gặp, nàng hẳn là liền ở đó, hiện tại gặp nàng hẳn là dễ dàng không ít. Đi, ta hiện tại liền đi nhìn xem. Tuyết Cuồng một chân chĩa xuống đất, hướng phía bảy rồng bay đi. Một đường bay vụt hướng lên, trước mắt chính là kim sắc cung điện. Nói là cung điện, kỳ thực càng giống là một cái cực lớn đỉnh nghỉ mát. Chỉ có điều ở giữa xa hoa bài trí rất nhiều, hơn nữa tầng tầng kim chướng trung điệp, tựa như kim lãng phun trào. Tuyết Cuồng đang chuẩn bị tiến lên, trước điện hai tên đầu mọc sừng rồng thủ vệ cầm trong tay trường thương đã nhắm ngay hắn. Người đến người nào? Xương tên ra. Chi Ngọc. Chi Ngọc. Tuyết Cuồng hô to, ta là Tuyết Cuồng A. Chính mình một giới tán tu, cũng không nguyện ý gia nhập tông môn, bị hạn chế, cho nên nhiều năm như vậy vẫn là sáng lên đãng. Thúy Ngọc sớm đã là Long Đỉnh chi chủ, thân phận chênh lệch thực sự cách xa. Muốn thông qua thủ vệ gặp nàng gần như không có khả năng, vậy cũng chỉ có thể dựa vào tiếng nói hô, hy vọng mấy trăm năm trước giao tình có thể có chút tác dụng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, hai tiếng nói hô xong, trong trướng truyền đến một thanh âm, nhường hắn vào đi. Vẫn là nhớ tình cũ. Tuyết Cuồng nhếch miệng cười một tiếng, bay vào kim trướng bên trong. Xét qua tầng tầng kim trướng, một cái to lớn hoàng kim vương tòa hiện hiện Tuyết Cuồng trước mắt. Chỗ ngồi người không phải Thúy Ngọc là ai? Chỉ có điều nàng khí chất đã sớm cùng năm đó một trời một vực, thanh thuần ngây ngô bị một tẩy mà sạch, thay vào đó là thành thục ổn trọng uy nghiêm. Ngay tại nàng bên cạnh còn có một người, trên lưng mọc ra hai cái tuyết trắng cánh nhỏ. Tuyết Cuồng. Danh tự này nghe có chút quen thuộc. Tuyết Cơ, người nhớ kỹ a? Thúy Ngọc quay đầu hỏi. Tuyết Cơ cười một tiếng lộ ra hai viên răng nanh, nhớ kỹ, chính là năm đó chúng ta bên trong động, cũng không có việc gì lão cầm sách lại nhại cái kia. Ân. Tuyết Cuồng mặt mũi tràn đầy xấu hổ, Chi Ngọc, ngươi đem ta quên. Ta nhớ được ngươi năm đó còn ưa thích Hứa Sơn đâu, thừa dịp chúng ta không ở đây ngươi liền đi ôm hắn. Ta nhìn thấy Thúy Ngọc mặt nghiêm, càng lộ vẻ lãnh diễm, nghĩ tới, ngươi thế nào còn như thế ngây thơ. Ta. Ách. Ách. Tuyết Cuồng ngốc ngay tại chỗ, trong lòng sau một lúc hối hận. Thật sự là cảnh còn người mất, chỉ có hắn còn đần độn. Tuyết Cơ tự tiếu phi tiểu nói, ngươi là tới làm gì? Ta Tuyết Cuồng nhất thời khó mà mở miệng, nhưng nghĩ đến đều tới, cuối cùng cắn răng nói, ta nghe nói Bắc Địa tu sĩ hiện tại có thể có cơ hội tiến vào Long Đỉnh a, ta hiểu được, ngươi muốn tiến vào Long Đỉnh tu luyện đúng không? Thúy Ngọc quay đầu nhìn về phía Tuyết Cơ. Tuyết Cơ gật đầu nói, cái này dễ xử lý, ngươi về trước đi viết xin. Chúng ta tại Lý Gia thôn xếp đặt điểm, xin viết xong về sau a. Không phải Tuyết Cuồng làm miệng mở rộng, lâm vào mở mịt. Ta là tới đi quan hệ còn mẹ hắn đánh xin, vậy ta quan hệ không hưởng công. Chúng ta là có lưu trình đi. Tất cả mọi người như thế, muốn dựa theo cơ bản quy tắc tới chọn Tuyết Cơ đi đến Tuyết Cuồng trước người, đối người, quá trình vẫn là phải đi, Long Đỉnh đối ngoại nhất định phải công chính nghiêm minh, minh bạch chưa? Nói xong, Tuyết Cơ nháy mắt. Tuyết Cuồng cũng nháy mắt, giật mình tỉnh ngộ, a, a, đối, trở về ta liền xin, vậy ta đi trước. Chớ đi, đến đều tới, khó được lại gặp lại ngay tại cái này cùng chúng ta cùng một chỗ xem đi. Tốt 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 tốt. Chương 1241, yêu chương 1241, yêu đông đảo phi thuyền bên trong, trong đó một chiếc phá lệ to lớn. Phá lệ là tù. Một cú bạo liệt cơ hồ chấn vỡ lòng người sao động âm nhạc ngay tại phi thuyền bên trên điên cuồng diễn đấu, cơ hồ lấn át tất cả âm thanh trò chuyện. Theo thanh âm biến động, nghìn vạn đạo lóa mắt hào quang theo phi thuyền các nơi lóe sáng mà ra. Lục Hương Quân đứng tại bong tàu bên trên, gào thét nước mắt tràn mi mà ra. Sư đệ a, sư minh đến cấp ngươi trợ trận. Ngươi nghe thấy được sao? Ngươi muốn không chịu đựng được, sư minh ta sống không nổi nữa. Lục đạo, nhanh, nhanh thu thần thông a. Mau đưa tắt đèn, có để hay không cho người nhìn. Lô thai nhanh đến rồi. Lục đạo. Lục Hương Quân không quan tâm, đứng tại bong tàu bên trên dương nhanh múa vớt là to. Trong khoang thuyền chạy ra 10 cái mặc thanh lương xinh đẹp nữ tu, nói hết lời, vừa lôi vừa kéo cho khuyên xuống dưới. Hoàng Chi vẫn một tay đeo tại sau lưng, tay kia thì cầm một cái đan hộp đặt ở trước người. Phía sau là từng bầy, từng mảnh nhỏ đạo tử. bên cạnh thân là mấu chốt cốc, nghe đủ, cùng mấu chốt cốc đạo tử. Chúng đạo tử tay nâng tranh chữ, đón gió mà đứng. Chiến vô bất thắng, vinh quang nắm chắc. Thiên truy bất luyện, đúc thành thực lực. Thẳng tiến không lùi, tất thắng không nghi ngờ gì. Ngưng tâm tụ lực, kiếm chỉ đỉnh phong. Phá khó tiến lên, tất thắng khải hoàn. Hai người chung quanh tiêu loạn, một mảnh sao động. Hai nhà này chuyện gì xảy ra, đầu này bất thế nào vừa đến nhiều người địa phương liền bắt đầu đánh lên. Được rồi, lần này tốt xấu không có đánh quảng cáo. Kỳ thật cũng rất nhu bức, mỗi lần đều là từ mới, lúc này khẩu hiệu đầu ta một lần thấy, tranh chữ làm cũng là nhanh. Che Nguyệt Tiên cung phi thuyền bên trên, một mảnh trầm mặc, chúng nữ tu chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên Hứa Sơn phương hướng. Kỳ Lăng Dương đứng tại Diệp Thanh Bích bên cạnh, mấy lần muốn nói lại thôi. Diệp Thanh Bích ghé mắt nói, có cái gì muốn nói ngươi liền nói, lúc nào thời điểm cùng ta che che lấp lấp. Là Kỳ Lăng Dương mím môi, chúng ta tại sao lại muốn tới? Coi như ta không đến, ngươi cũng sẽ không đến a. Xem đi, mặc kệ thành cùng bại, đây đều là sau cùng cáo biệt. Diệp Thanh Bích nói xong, ngẩng cái cổ trắng ngọc nhìn về phía trên. Phía trên không gian một hồi nhúc nhích, một chiếc phi thuyền chậm rãi theo trong hư không lái ra, ngay sau đó phi thuyền bên trên nhảy xuống mấy tên tu sĩ. Thiên mạch tộc cũng tới. Diệp Thanh Bích mỉm cười, Nạo Cẩm hài tử đều đã có nguyên anh cảnh a. Tăng trưởng không chậm đi. Kỳ Lăng Dương cũng theo nhìn lại, thấy Nạo Cẩm bên cạnh cùng với hai cái anh tuấn cao lớn nam tử, hiểu ý cười một tiếng. Vào thời khắc này, quanh mình dày đặc tu sĩ bên trong vang lên một tràng thốt lên. Bầu trời nhiều một vòng đại nhật. Theo sát mà tới là một cỗ lại một cỗ làm cho người hít thở không thông khí thế cường đại. Liên tiếp 32 tên U Minh cường giả tất cả đều giáng lâm tứ phương các nơi, đem sơn phong vây quanh. Hàn phong bao phủ bên trong, Hứa Sơn đã đến đỉnh núi. Đầu vai đã đắp lên một tầng tuyết trắng mênh mang. Tại đỉnh núi dạo bước, ánh mắt nhìn qua quanh mình mỗi một tấc không gian. Hứa Sơn trong mắt ngậm lấy nước mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười. Giờ phút này trong lòng vô hận, không giận, chỉ có hạnh phúc. Đời người khó được một chi kỷ, quanh mình quần chúng mặc dù đông đảo, nhưng là tâm hệ mình người tuyệt không tại số ít. Sinh mà là người, vô nghĩa cảnh giới, vô nghĩa thực lực. Hắn đã thu được vô cùng thành công, thu hoạch cực lớn hài lòng. Nếu như phần này thành công có thể có chí thân chứng kiến, vậy hắn đời người chính là hoàn toàn viên mãn. Bất quá Trương Bưu nói rất đúng, chính mình thật là quá mức tự tư, bỏ qua quá nhiều người, tổn thương quá nhiều người. Hứa Sơn rút hạ cái mũi, xóa đi độc nhãn mơ hồ, cuối cùng dùng bao hàm áy náy ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh Bích cùng Kỳ Lăng Dương phương hướng, cũng mặc kệ đối phương phải chăng có thể trông thấy, như cũng nhẹ giọng mở miệng, "Thật xin lỗi, trước kia là ta không đúng. Sư tỷ, hắn đang nhìn hai chúng ta." Kỳ Lăng Dương quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Bích, "Hắn là đang cùng chúng ta nói chuyện a?" Diệp Thanh Bích đưa tay kéo lên bên tóc mai tóc xanh, nóng nhìn Hứa Sơn. "Không sao cả, sống sót." Sư tỷ ngươi Kỳ Lăng Dương không thể tin nhìn về phía Diệp Thanh Bích. Diệp Thanh Bích bờ môi mấp máy, đều đã đến nước này, đại cục làm trọng, trước lửa gạt lấy a. "Nhìn thấy sao? Nàng yêu ta." Hứa Sơn mắt trái lăn ra nhiệt lệ. "Yêu ngươi? Hình như vậy là lửa gạt ngươi." Duyên cấp 2 sinh hoa không hề cố kỵ phát ra cười nạo, "Đây chính là hai nữ nhân, ngươi cùng cái nào thổ lộ đâu? Ba các ngươi hết thảy gặp qua vài lần, cách bao nhiêu năm?" Ngươi đã làm gì sự tình trong lòng thật sự là không có điểm số. Trong lòng ngươi là ưa thích lấy hai nữ nhân, lan qua lộn lại suy nghĩ. Có thể ngươi làm những cái kia lạn sự người ta có thể nghĩ ngươi a. Thiếu cảm động chính mình, tự mình đa tình. Ngươi nói ngươi có thể nhìn trộm trí nhớ của ta. Nhưng trên thực tế loại năng lực này mười phần có hạn đúng không? Hứa Sơn đông nhiên nói tránh đi, nhìn trộm trí nhớ của một người cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện, hao phí lực lượng cũng hẳn là không phải bình thường, hơn nữa cũng hẳn là rất dễ dàng bị ta phát giác. Ta cường thịnh nhất thời kỳ, ngươi hẳn không có năng lực, càng không có loại dũng khí này. Mà ngươi một đường cùng ta cùng suy, nhìn trộm ký ức độ khó cũng tại gia tăng, trôi qua lực lượng cũng biết bị ta cảm giác. Nếu như ta không có đoán, ngươi hẳn là chỉ có mấy lần cơ hội đã từng thô sơ giản lược nhìn trộm qua trí nhớ của ta, thừa dịp tâm tình ta mất khống chế, say rượu không sẵn sàng. A, không tệ, theo ngươi kinh nghiệm cùng tài trí có thể đoán ra điểm này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể ngươi bây giờ nói cái này kỳ thật ta nói cái này chỉ muốn nói cho ngươi một cái đạo lý. Hứa Sơn cười, thậm chí kìm lòng không được mở miệng ra nói chuyện, ngươi không phải nam nhân, cũng không phải nữ nhân, càng không phải là người. Chỉ là đơn giản thô sơ giản lược nhìn qua người khác ký ức kỳ thật như cũ cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi không hiểu giữa nam nữ tình yêu, càng không hiểu huynh đệ ở giữa tình cảm. Mặc dù không phải huyết mạch tương liên, nhưng có thể siêu việt huyết mạch, thậm chí khiến một người thay biến. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều, yêu một người cũng không cần thấy quá nhiều mặt. Nàng yêu ta, cái này không hề nghi ngờ, ta Hứa Sơn điểm này tự tin vẫn phải có. Thứ, ngươi kia là hai tình a. Ba người tình yêu có thể càng ổn định, bất quá ta nghĩ ngươi là sẽ không hiểu. Ba người thật có thể càng ổn định a. Hắn đến cùng đang cùng ai nói chuyện? Nói chuyện với người nào không biết rõ, ta nhìn hắn vừa rồi giống như nhìn chính là Diệp cung chủ bên kia. A cái này, thật sự là ba người a. Đối mặt hoặc quỷ dị, hoặc ánh mắt đùa cợt quan tới. Kỳ Lăng Dương đầy mặt đỏ bừng, quay người ra tốc rời đi bong tàu. Diệp Thanh Bích bình thản đúng dung, chỉ có điều vác tại sau lưng tay đã nắm hoàn toàn biến bạch. Hoa, ngươi gọi ai đó? Ta bảo ngươi đâu, ngươi cái kia danh tự quá khó đọc. Hứa Sơn giơ tay chỉ hướng tứ phương, hào tình vạn trượng, ngươi trông thấy sao? Nhiều người như vậy đều yêu ta, đều nóng trông ta nên đón thành công. Đây là ngươi cả một đời đều không thể đạt tới độ cao. Hừ, nhiều ít người đều là đến xem náo nhiệt, ngươi không cần tại cái này đổ thêm dầu vào lửa. Ngươi nói không sai, rất nhiều người đều là đến xem náo nhiệt. Nhưng một đời người có mấy cái yêu mình người liền là đủ, có thể ngươi liền một cái đều không có. Hứa Sơn tiếng lòng không ngừng, ngươi chính là trên bàn buồn cây cảnh, người khác để ý ngươi cầm lên chơi đùa, chứ mắt ngươi tiện tay ném đến một bên.
Không, ngươi không phải buồn cây cảnh, ngươi chính là thuần thằng hề, nhìn người đi nhìn người đi tiểu, ta đem giấy vệ sinh móc loạn toàn xóa trên người ngươi. Ngươi cho rằng chính ngươi rất thần, kỳ thật người khác đều đem ngươi trở thành độc dược, đều đem ngươi trở thành thái kiếp, trong thi thể mọc ra đồ vật liền không có không suối quẩy. Lúc trước nghịch pháp đế tôn như vậy không lọt mắt ta, mắng ta tự cam đoạn lạc, thì ra cũng đều là bởi vì ngươi tại thể nội. Ta cũng chưa hề nghĩ tới, trên thế giới có như thế làm cho người ta ngại, lại như thế tự luyến đồ vật. Hiện tại ngươi như thế một cái tự luyến lại chọc người ghét ký sinh trùng cùng ta nghiên cứu thảo luận tình yêu nghiên cứu thảo luận yêu, thật là khiến nhân nhận tuấn không khỏi. Còn luôn mồm hô hào cái gì tự do a, vận mệnh a, quá chiêu cười. Ngươi là đời ta nhìn qua cực phẩm nhất cho cười. Ha ha, mà thôi, ta đã điều chỉnh tốt tâm tình, quyết nhất tử chiến a. Dứt lời, Hứa Sơn ngồi xếp bằng, hai tay vỗ tay. Toàn thân tử khí bắt đầu gia tăng tốc độ tán dật. Hứa Sơn, ta thao mẹ ngươi. Chương 1242, xung kích cực cảnh. Chương 1242, xung kích cực cảnh. Bắt đầu hạ vô phong trong mắt mà xem, phát ra nhắc nhở. Còn lại hơn 30 u minh toàn bộ giữ vững tinh thần. Phía ngoài những tu sĩ kia có lẽ cảnh giới không cao, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn lại nhìn rõ ràng, bất luận là Hứa Sơn thần thái hay là thân thể biến hóa rất nhỏ. Hắn nhất định đang cùng vật gì đó giao lưu, hơn nữa thứ này tỷ lệ lớn chính là khiến hắn trường kỳ bảo trì dị thường nguyên nhân. Dựa theo này xem ra, Hứa Sơn hiện tại trạng thái có lẽ so trong tưởng tượng càng thêm chí mạng. Nhưng dù cho như thế, chúng U Minh cũng là hào hứng cực độ cao. Hiếm thấy, đây là cực kỳ hiếm thấy U Minh hậu kỳ đột phá, vẫn là trước mặt mọi người đột phá. Đại đa số người đều đổ vào tử khí ủ sinh phía dưới, căn bản là đi không đến một bước này. Mà đi tới cũng sẽ không lớn như thế hào phóng phương cung cấp người thưởng thức. Có ít người là vì gia tộc suy tính, có ít người là vì an toàn suy tính. Mặc dù U Minh cảnh lẫn nhau ở giữa không có quá đại lý, nhưng là loại sự tình này có một tia không an toàn nhân tố đều không ai bằng lòng tiếp nhận. Hiện tại có người lấy ra tham khảo, đây là vô cùng có giá trị chuyện. Hứa Sơn ngồi xếp bằng, song trường hợp trụ, tự lửa giận đốt thần tảng sáng, hắn tử khí liền đã buông lỏng. Chờ tỉnh táo lại, đã phát hiện trong cơ thể mình nhận nút đã lâu lực lượng có thể dẫn động tiết ra phong ấn lực lượng tử khí. Chính mình hôm nay đã đạt đến cùng Trần Tổ năm đó như thế trình độ. Chỉ là trong cơ thể hắn tích xúc tử khí, vượt xa Trần Tổ năm đó. Cảm giác thể nội biến hóa đồng thời, toàn thân nồng đậm tử khí bắt đầu tăng lên tuôn ra, cũng liền tại vào thời khắc này toàn thân hắn khí lực rốt cục bắt đầu bộc phát thức kéo lên. Kim đan, nguyên anh, hóa thần, thần phụ. Không khí vô hình dâng lên, như là nhấc lên kinh đảo hải lãng hướng phía trung quanh tứ tán vô tới. Tử khí phạm vi bao phủ bằng tốc độ kinh người hướng phía trung quanh quyết tán, trải qua không biết bao nhiêu năm sơn phong đều tại bị nhanh chóng tan rã. 32 lớn u minh thấy thế cùng nhau lui về phía sau. Liên thủ tán phát lực lượng cấu thành trận vực, trực tiếp đem dày đặc phi thuyền cùng biển người hướng về sau đẩy rời một mảng lớn. Tử khí quét sạch tuôn ra, như là vô số phiến tinh mịn đến cực hạn cạo xương cương đao không ngừng gọt phá Hứa Sơn huyết đủ. Hứa Sơn toàn thân run rẩy, không nói một lời. Hắn trải qua xé rách linh căn cực hạn cảm rất đau, trải qua từ đầu đến đuôi tâm chết, nhiều năm xuống tới đã sớm không sợ đau đớn. Có thể tử khí phá hủy nhục thể sinh ra cực hạn đau đớn không tầm thường. Đây là nhục thể cùng tâm linh song trọng tàn phá. Dù vậy, Hứa Sơn như cũng không có la hét, lấy đại nghị lực cưỡng ép khống chế. Thế nhưng mẹn mẹn như thế, đối đầu duyên cướp hai sinh hoa, hắn cũng không có nắm chắc. Thậm chí có thể nói nắm chắc cực kỳ yếu ớt. Nhưng nhiều năm đã thành thói quen, khiến cho hắn không nguyện ý bại lộ nhược điểm, mà là tỉnh táo lại, tìm kiếm đánh tan điểm. Cửa thứ nhất này, sinh tử chuyển hóa, hắn liền hoàn toàn không có một tia đối thành công dự phán. Sinh tử huyền quan ảo diệu, đến cùng là như thế nào, hắn không có nửa điểm đầu mối. Hiện tại cố nén cực hạn kịch liệt đau nhức, không phát ra tiếng kêu là hắn có thể làm lựa chọn tốt nhất. Một khi lên tiếng giống to, tiêu mất mấy phần đau đớn, tạp niệm mọc thành bụi, có lẽ sẽ tự nhiên đông ngang. Chờ đợi thời cơ, chỉ có chờ đợi thời cơ. Từ khí thôi phát, Hứa Sơn giàn mua làn da gấp bội khô cạn, bong ra từng mảng. Dưới da bạch cốt, nội tạng cùng tất cả nội dung dần dần bại lộ mà ra, ngay sau đó tiếp tục tao ngộ tử khí công kích. Tất cả u minh đều nhìn nhập thần, cổ họng không ngừng nhấp nô. Lực lượng này, loại này đối nhục thể tàn phá tốc độ cùng trình độ, đều làm người ấn tượng khắc sâu. Thật là chiếu vào tình huống này tiếp tục nữa, Hứa Sơn không hề nghi ngờ sẽ bị trẻ thành một bộ khung xương. Đến lúc đó hắn còn có thể có cơ hội sống sót ra. Đó là cái gì? Long Phong phát ra cảnh báo, lực chú ý của mọi người lập tức hướng về chi tiết trôi chuyển di chú ý. Hứa Sơn toàn thân làn da diện tích cơ hồ chỉ còn lại ba thành, hơn nữa còn đang không ngừng cắt giảm. Ngay tại làn da giảm bất tiến trình bên trong, một cây hoa đằng ngắn ngủi xuất hiện một cái trước mắt, tiếp lấy lại co vào tiến chưa bị tàn phá làn da bên trong. Nhưng rất nhanh, còn sót lại ba thành làn da cũng dần dần biến mất. Chúng U Minh nhạy cảm bắt được kia nhỏ bé hoa đằng chui vào nội tạng. Quả nhiên có cái gì? Hạ Vô Phong hít mắt. Giờ phút này nếu không phải kia tử khí cực mạnh, hắn thật muốn xông vào bên trong đem vật kia bắt tới. Tử khí như thế cuồng bạo, Hứa Sơn đã động một cái cũng không thể động, có thể kia kỳ quái mảnh dây leo lại còn có thể ở trong thân thể của hắn hoạt động. Bất quá cũng may kia mảnh dây leo hình như cũng đúng Hứa Sơn không tạo được tổn thương gì. Bên ngoài sân như nước thủy triều tu sĩ đã lâm vào yên tĩnh trong im lặng. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm đã hòa tan gần một nửa đỉnh núi bưng. Nội tạng tại bị ăn mòn, Hứa Sơn đã nhanh bị móc rỗng. Sư đệ, Lục Hương Quân sợ sợ kêu to, không chút suy nghĩ liền chuẩn bị bay qua. Hứa Sơn đã nhanh biến thành một bộ khung xương, nếu như lại để cho hắn tiếp tục như thế, vậy thì lại không hồi thiên chi lực. Có thể hắn vừa mới chuẩn bị tiến lên, có U Minh ra tay trực tiếp đem hắn đập vào phi thuyền bên trên, toàn thân giam cầm không thể động đậy nửa phần. Lục Hương Quân tứ chi đại trương, ngã xuống đất kêu khóc, sư đệ a, ta không luyện. Sư đệ, ô, phun một tiếng, Lục Hương Quân miệng lại bị bàn tay vô hình phá hỏng. Lại qua mười mấy hơi thở, Hứa Sơn làn da, nội tạng, tất cả mềm mại huyết đục tạo thành vị trí toàn bộ bị tử khí làm hao mòn hầu như không còn. Tiềm ẩn 500 năm duyên cướp hai sinh hoa, rốt cục lại không ẩn giấu, hoàn toàn bại lộ ở trước mặt người đời. Nó liền leo lên tại xương cốt bên trên, hơn nữa cực lực quyết trương lấy thân thể của mình, chia ra mảnh dây leo, chuẩn bị chiếm cứ tất cả xương cốt. Nhưng bây giờ đã không có người để ý nó. Lý Gia Thôn giờ phút này vô cùng tĩnh mịch. San hô ánh mắt rung động, nhấc hữu tay thọc bên cạnh Trương Ưu, ta cùng Hứa Sơn liên hệ, đã hoàn toàn bị chém đứt, trừ phi hắn chết, nếu không hẳn là sẽ không dạng này. Không. Trương Ưu mở to hai mắt nhìn, cắn răng nói, không chết. Hứa Gia tuyệt đối không chết. Cây kia độc thảo còn chưa có chết. Nếu như hắn tự biết muốn chết, không có khả năng một chút phản kháng không có, hơn nữa kia tử khí còn không có biến mất, còn có hy vọng. Trương Ưu suy nghĩ, cũng chính là ở đây rất nhiều u minh suy nghĩ. Mặc dù Hứa Sơn chỉ còn lại một bộ khung xương, có thể kia rõ ràng là ký sinh vật mảnh dây leo như cũ sống sót lấy, sinh mệnh lực còn lộ ra rất tràn đầy. Hơn nữa đầy trời tử khí như cũ cuồng bạo phun trào, không có một tia dừng lại ý vị, còn đang liên tục không ngừng rót vào hắn xương khe hở, chui vào hắn xương cốt bên trong. Tất cả bắt nguồn từ Hứa Sơn, nếu như hắn bỏ mình nên mọi thứ đều sẽ tan thành mây khói. Nếu không là tuyệt đối không thể là làm dưới trạng thái. Thời gian còn tại điểm điểm mất đi. Theo tử khí tại xương cốt bên trong đi một vòng, lại lần nữa tụ hợp vào ngoại giới tử khí giữa sân. To lớn tử khí phạm vi bao phủ giờ phút này lại không hiểu bắt đầu vây quanh Hứa Sơn tiến hành co bảo. Chúng u minh nhịp tim như nổ trống, tự thân dò xét năng lực đều đã phát huy tới cực hạn. Sợ mình bỏ lỡ một tia chi tiết. Rốt cục, tử khí có rút lại hơn phân nửa, tình huống xuất hiện biến hóa. Hứa Sơn cũ kia đã bị tử khí móc sạch chỉ còn một tầng sắc khung xương bên trên dịn ra một mảnh tinh mịn huyết điểm. Đầy trời tu sĩ kinh hãi gần chết nhìn xem một màn này. Huyết điểm càng ngày càng nhiều, dần dần nối thành một mảnh. Huyết nhục cũng bắt đầu tùy theo sinh trưởng. Đầy trời tử khí cũng dần dần không còn có thể thấy. Chương 1243, sinh tử cùng trạng, truyền kỳ tái sinh. Chương 1243, sinh tử cùng trạng, truyền kỳ tái sinh. Huyết đục lan tràn dần dần bò đầy xương cốt, lấy gần như mẫn diệt tốc độ tại căng gọn. Trong nháy mắt, Hứa Sơn xương cốt đã không thể gặp, thay vào đó là cơ bắp, mạch máu, còn có phù ở bên ngoài thân sôi trào lưu động huyết dịch. Huyết dịch quay chung quanh thân chảy xiết, chui vào trong mạch máu. Cuối cùng làn da, sợi tóc cũng bắt đầu sinh trưởng. Quá trình chi ổn định, xa không phải năm đó Trần Tổ có thể so sánh. Tại bạn chúng chú mục hạ, một bộ hoàn mỹ không một tí vết, lóe ra mở nhạt ánh sáng nhạt thân thể đã hoàn toàn đúc thành. Bất quá Hứa Sơn như cũ chưa mở mắt, duy trì tĩnh tọa trạng thái. Người gặp đều vì đó chố mắt. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Hạ Vô Phong lẩm bẩm nói, các ngươi ai xem hiểu. Trước đó Hứa Sơn người đã ở sắp chết chi cảnh, có thể thấy được không có lĩnh ngộ sinh tử huyền quan. Chẳng lẽ lại là vừa rồi đốn ngộ a? Phải không? Nhìn không ra hắn có cái gì ngộ hiểu biểu tượng, hơn nữa này thời gian cũng quá ngắn một chút. Chúng U Minh khẩn trương trò chuyện với nhau, cuối cùng một tiếng hưng phấn giống to phá vỡ trầm mặc. Phục sinh, hắn sống lại. Đám người nghe tiếng nhìn lại, Hứa Sơn đã chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt hiện ra trước nay chưa từng có thần quang. Duyên cướp hai sinh hoa cuồng tiếu tại tâm hắn ở giữa quanh quẩn. Thì ra là thế, thì ra là thế. Vậy mà đơn giản như vậy, khó trách những cái kia cực cảnh nói không tỉ mỉ. Tốt, quá tốt rồi. Như thế, ta đoạt được chính là cực cảnh thân thể. Hứa Sơn, thưởng thụ ngươi sau cùng thời gian a. Nhục thể nội bộ cùng tinh thần còn đang không ngừng sinh ra biến hóa long trời lở đất. Hứa Sơn trong lòng một mảnh trong suốt, trên mặt mang không màng danh lợi đủ cười, hoàn toàn không để mắt đến duyên cướp hai sinh hoa uy hiếp. Bất quá nó nói không sai, cái gọi là sinh tử huyền quan thực sự lại cực kỳ đơn giản. Chính mình khổ tìm 300 năm, vô số cả ngày lẫn đêm lo lắng hết lòng, bây giờ nhìn thật sự là mười phần cho cười. Cảm ngộ, xưa nay không cần cảm ngộ, sinh cũng tử chi đồ, chết cũng sinh bắt đầu, phương sinh phương chết, phương chết phương sinh. Nguyên lai mình đã sớm từng chiếm được đáp án. Sinh tử một người có hai bộ mặt, đi tới cực hạn tự nhiên chạy xuôi chuyển hóa, không cần bất kỳ can thiệp nào. Nguyên lai mình bước vào u minh, liền đã nửa bước vào cực cảnh cánh cửa. Chỉ là ở trong đó phong hiểm cũng tuyệt đối không nhỏ, thể phách đầy đủ chống đến tử chi cực kỳ cơ sở nhất yêu cầu. Do sinh chuyển tử dễ, do tử chuyển sinh khó. Bất kỳ lệch hẹp sinh tử ý niệm đều sẽ ảnh hưởng kết quả, chỉ có không chấp tự nhiên khả năng thành công. Khó trách xưa nay không người thông thấu chỉ ra, truyền xuống rõ ràng kinh nghiệm. Bởi vì không thể nói cho người khác biết gian phòng có một đầu màu hồng phấn voi, nếu không sinh tử ý niệm lập tức liền sẽ bị gieo xuống từ đó ảnh hưởng kết quả. Hứa Sơn ánh mắt biến động. Trước kia chưa từng có sát thái, giờ phút này đang từ từ tràn ngập toàn bộ thế giới. Những cái kia sát thái như tơ như thao như xương, dường như sợi dường như sợi thô dường như xương. Pháp tắc, cái kia chính là pháp tắc a. Hứa Sơn khỏe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, đã hoàn toàn không để mắt đến duyên cướp hai sinh. Nói thông thiên địa hữu hình bên ngoài, nghĩ nhập phong vân biến thái bên trong. Dù chưa đến cực điểm, nhưng đã không xa vậy, hơn nữa có khác một loại huyền diệu cảm ứng nhập tâm. Nếu như tinh thần tiếp tục tăng lên, có lẽ ngày sau đem có thể tự do xuất nhập tâm ma hoàn cảnh. Hiện tại chỉ kém cửa ải cuối cùng, cửa ải khó khăn nhất. Hứa Sơn ngẩng đầu, duyên cướp hai sinh hoa đã giữa không trung bắt đầu dần dần ngưng tụ thành hình. Bất quá lần này cũng không phải là bản thể hắn hoa đằng hình thái, mà là từ hạt. Hứa Sơn cười khẩy, thấp hèn, Tại một mảnh lấy làm kỳ trong ánh mắt, Tử Hạc lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ. Ngay tại cùng thời khắc đó, một cái to lớn huyết trảo hướng phía Hứa Sơn đỉnh đầu buôn tập mà đi. Tử Hạc động, một thanh bắt kia huyết trảo, bắt được huyết trảo chủ nhân, mang theo sừng sững nụ cười mở miệng. Hóa ngọc máu dao, chỉ bằng ngươi cái này kém loại cũng nghĩ kiếm một chén canh. Dứt lời, trực tiếp một tay đem máu dao bóp nát. Giết chết máu dao trước mắt, Tử Hạc khoảnh khắc phát động công kích, thẳng hướng Hứa Sơn. Oanh một tiếng, đinh hai nhức óc trầm đục tiếng vang lên. Trung quanh phong tuyết đã sớm tiêu dừng, không có bất kỳ cái gì cắt đá bay đi dấu hiệu. Nhưng tại nơi trốn có trong lòng người đều vang lên cái này trùng điệp một tiếng. Chúng u minh trong lòng cùng nhau du lên, tất cả đều ăn ý lựa chọn nhắm mắt lại. Quả nhiên, cùng bọn hắn phỏng đoán như thế, cho dù nhắm mắt lại, thu hồi thần thức, Hứa Sơn tâm ma hiển hóa hình tượng như cũ ở trong lòng không bị khống chế xuất hiện. Tinh thần của hắn đã đang hướng lấy một cái khác thường nhân không thể nào hiểu được cảnh giới nhảy lên, ở đây tất cả mọi người cơ hồ không cách nào tránh khỏi loại ảnh hưởng này. Cũng không trách dư tâm ma có thể lấy gần như thực thể phương thức hiển hóa tại hiện thế. Từ Hạc trọng quyền rơi xuống, lại bị một cái khác năm đấm mạnh mẽ chống đỡ. Hứa Sơn ngẩng đầu, nhìn xem chính mình mắt lộ ý cười, ngươi quả nhiên tới. Mặc dù ngươi chưa từng ứng thuận với ta, nhưng ta biết ngươi sẽ đến, ngươi nhất định sẽ tới. 300 năm qua, ngươi hẳn là cũng thấy rõ quyết tâm của ta. Đánh đi, hết sức một trận chiến a, coi như thành đây là một trò chơi. Từ Hạc xoay người triệt thoái phía sau, khoe miệng ngậm lấy cười lạnh, trò chơi. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi tên phế vật này làm sao có thể cản ta. Tóc trắng Hứa Sơn mím môi, đứng ở Hứa Sơn phía trên, tay phải có chút phát run. Lực lượng của đối thủ rất mạnh, chính mình chưa chắc có cơ hội có thể thắng. Ha 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 ha, chết. Từ Hạc cùng tiếu thẳng hướng tóc trắng Hứa Sơn. Chiêu thức giống nhau lực lượng. Hai người chém giết thành đoàn. Hứa Sơn ngưỡng vọng phía trên, nhìn xem chính mình, nhìn xem đã từng mình bị không ngừng ẩu đả. Mặc dù điều kiện là bình quân, nhưng là mình chấp niệm quyết tâm không đủ, dũng khí không đủ. Nếu như loại tình huống này, cơ bản không có khả năng được. Có thể hắn không cần được, chỉ cần có thể kéo dài thời gian, kéo tới mình có thể ra tay, vậy thì là đủ. Giao thủ mấy lần, không trung kịch đấu hai đạo tâm ma hình bóng lại lần nữa tách ra. Tóc trắng Hứa Sơn đứng tại Hứa Sơn bên cạnh thân, đầy mặt vẻ thống khổ. Ta không được, ta đánh không thắng hắn, căn bản đánh không thắng. Đánh được. Hứa Sơn đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem đã từng chính mình, ngươi nếu là ta, làm sao không có thể thắng hắn? Chạy tới một bước này, chẳng lẽ ngươi muốn để ta bỏ dở nửa chừng? Ngươi đối ta hứa hẹn qua, không cần trốn tránh. Ta cũng chưa hề bằng lòng ngươi. Tóc trắng Hứa Sơn giống to, thanh âm bên trong đều mang tới run rẩy, đánh như thế nào, ta đều gãy cánh tay, gãy xương ngươi không thấy sao? Hắn vừa mới dứt lời, Tử Hạc đã sát tướng tiến lên. Phế vật, thật sự là điển hình phế vật. Tử Hạc cùng tiếu, Hứa Sơn, hôm nay ngươi bại cục đã định, chỉ bằng mượn như thế một cái đồ nhu nhược cũng có thể được ta. Quả thực vọng tưởng. Hứa Sơn than nhẹ một tiếng, cúi đầu xuống lại không coi trọng vương, mà là đem ánh mắt thay đổi hướng về phía trước. Ánh mắt vượt qua phi thuyền, xuyên biệt biển người, thẳng đến cuối cùng. Cùng một đạo khác ánh mắt giao hội. Hứa ra, ta còn có thể làm gì? Ta còn có thể giúp đỡ ngươi a? Trương Lưu khỏe miệng hít hít, ánh mắt cảm thấy mê hoặc, nhưng rất nhanh mê hoặc diệt hết, mấp máy khỏe môi bị một vệt nụ cười thay vào đó. Ta hiểu được, một thanh trọng kiếm đằng không mà lên, xuyên biệt biển người, chạm phá tầng mây, thẳng đến sơn phong mà đi. Ngày mai đoạn này kịch bản kết thúc, sắp mở ra thế giới mới thiên trường. Các huynh đệ ta cân nhắc một chút, phải hảo hảo làm. Chương 1244, cho ta mượn một lần dũng khí. Chương 1244, cho ta mượn một lần dũng khí. Mắt thấy một thanh trọng kiếm bay về phía chiến trường, trong đám người vang lên một tràng tốt lên. Lập tức cơ hồ tất cả mọi người có thể ý thức được, chiến cuộc này không tầm thường, ngay cả tình huống đều xem không hiểu. Nhưng có một chút có thể xác nhận, trận chiến đấu này không có bất kỳ người nào có thể nhúng tay, cũng không có bất kỳ người có năng lực nhúng tay. Mà bây giờ lại có pháp khí chủ động giết vào chiến cuộc, thật là khiến người không hiểu. Pháp khí có làm được cái gì? Tâm ma hiển hóa cũng là tâm ma, căn bản không phát huy ra vốn có uy lực. Theo trọng kiếm trước bay, rốt cục cắm vào đỉnh núi. Trương Lưu thân ảnh hóa thân mà ra, đứng ở Hứa Sơn bên cạnh. Hứa Sơn mỉm cười bên trong mang theo hài náy, không nghĩ tới, đi đến hôm nay một bước này còn muốn làm phiền ngươi. Cùng ta còn muốn nói loại này lời khách sáo a? Một đường đều là như thế đi tới. Trương Lưu rời bước, nhấp nhìn lên phương. Mà Hứa Sơn nhìn lại Trương Lưu bóng lưng. Mấy trăm năm làm bạn, hai người sớm đã tâm ý tương thông. Trải qua gian nan vất vả đao kiếm, vô số long đong, hai người cùng đường, đồng hội đồng thuyền, chưa từng cô đơn. Hắn là chính mình lên đường nguyên động lực, là chính mình siêu việt huyết mạch huynh đệ. Không cần làm một chuyện gì, chỉ cần hắn đứng tại cái này, chính mình liền có thể an tâm. Hắn chính là mình dũng khí. Không trung kịch đấu vẫn tiếp tục, tóc trắng Hứa Sơn bại lui liên tục, khỏe mắt đã bởi vì đau đớn phát ra lệ quang. Có thể hắn dư quang thoáng nhìn, quét thấy Trương Lưu, lúc này phát ra kinh hoàng giống to, "Trương Lưu, người qua đây làm gì? Cút nhanh lên." Trương Lưu lộ ra nụ cười, nói khẽ, "Hứa gia, ta sẽ không đi. Cuối cùng một đạo cảm, chịu đựng được ta cùng ngươi cùng sinh, không chịu đựng được ta cùng ngươi cùng chết." Hôn trướng, ta nói chuyện vô dụng a. Mau cút. Tóc trắng Hứa Sơn giận dữ, nhất thời quên mất thương thế đau đớn, đối địch tốc độ cũng sắp hai điểm. Tử Hạc thấy thế mặt trầm như nước, hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề. Sát Na cũng đã hạ ra quyết đoán, một quyền đem tóc trắng Hứa Sơn đẩy ra, hướng phía Trương Bưu đánh tới. Chỉ là một bộ linh thể, ta trước hết giết ngươi. Lấy tốc độ của hắn, Trương Bưu căn bản không có bất kỳ tránh né cơ hội. Nhanh chóng như lưu quang súng ngón tay đâm về Trương Bưu mi tâm. Một giây sau, huyết quang tái hiện, cơ bắp bay tứ tung. Tất sát một chỉ, đánh tan huyết đủ, xuyên qua xương trụ cẳng tay cùng xương cổ tay, cuối cùng dừng ở tóc trắng Hứa Sơn trước mặt. Từ Hạc rung động trong ánh mắt, tóc trắng Hứa Sơn tấm kia dính đầy máu tươi giữ tận giận mặt theo cánh tay bên cạnh hiện ra.
Ngươi
dám?
Ha ha ha.
Hứa Sơn ngửa đầu thoải mái cười to, nhìn thấy sao? Cũng đừng xem nhẹ huynh đệ chúng ta ở giữa giảng buộc a. Đương nhiên ta nghĩ ngươi là sẽ không hiểu, dù sao ngươi ai gặp cũng ghét, cùng trong hầm phân giỏi cũng không cái gì khác nhau.
Buồn nôn.
Thật mẹ nhà hắn buồn nôn. Từ Hạc chửi ầm lên sau khi lại lần nữa cùng tóc trắng Hứa Sơn lâm vào đánh giằng co. Tóc trắng Hứa Sơn nghe toàn thân thẳng lên nổi da gà, giận mắng Hứa Sơn, nhanh nhắm lại ngươi cái kia miệng túi.
Hứa ra.
Thật, ngươi đừng nói nữa. Trương Lưu mặt mo đỏ bừng, nghiêm túc như vậy trường hợp, nhiều người nhìn như vậy đâu, thật sự là không kèm được.
Hứa Sơn cười không nói.
Là hắn biết, chỉ cần Trương Lưu xuất hiện phân thân nhất định sẽ cực lực bảo hộ. Mặc dù hắn là tâm ma, là chấp niệm, có thể hắn dù sao có được chính mình toàn bộ ký ức, tình cảm, chỉ là lý niệm khác biệt. Hắn hèn nhát mềm yếu, giỏi về trốn tránh, bại hoại lại thích bỏ vứt bỏ. Có thể nếu như thật có chí thân lâm vào tuyệt cảnh, cũng nhất định sẽ đứng ra. Nếu không, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không đi đến hôm nay độ cao này. Trên không lâm vào một vòng mới kịch đấu. Trương Lưu ngưỡng vọng phân thân, nói: "Hứa ra, ngươi phát hiện a?" Hắn dáng dấp càng lúc càng giống ngươi bây giờ.
Hứa Sơn ngước mắt nhìn chăm chú lên phân thân của mình, chốc lát im miệng không nói.
Tâm ma bên trong, diện mạo của hắn đều là kiếp trước diện mạo. Phân thân ban đầu xuất hiện thời điểm, cũng là hắn kiếp trước mặt. Thì ra khuôn mặt của hắn đã sớm thay đổi a.
Phải không?
Mỗi một lần ngươi tiến vào tâm ma, mặt của ngươi đều là không giống, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện a?
Trương Lưu hỏi.
Ta không biết rõ, có lẽ là ta không thể nhìn rõ chính mình.
Hứa Sơn cúi đầu hé miệng cười một tiếng, lại lần nữa ngửa mặt nhìn phía trên chiến trường.
Từ Hạc thế công cực kỳ sắc bén xảo trá, luận chiến đấu phong cách cùng hắn cơ hồ có bảy thành tương tự. Duyên cấp 2 sinh ký sinh qua cường giả không biết nhiều ít, sống sót bao nhiêu năm tháng cũng không cách nào tính ra, hiển nhiên nó đối với chiến đấu có chính mình khắc sâu lý giải. Trái lại phân thân, kém nhiều lắm. Chỉ có thể máy móc cứng nhắc lợi dụng lực lượng của mình, hơn nữa đối với đau đớn sợ hãi như cũng không có cách nào miễn trừ, chiến đấu lấy tránh né làm chủ. Hắn không có một cái nào tu sĩ nên có tố chất, cũng sẽ không có đầy đủ thời gian cho hắn trưởng thành. Dưới mắt chỉ là vì bảo hộ Trương Bưu đang khổ cực chèo chống.
Phế vật,
vẫn là phế vật.
Ngươi còn có thể cản ta bao lâu?
Từ Hạc tùy tiện thanh âm không ngừng ở phía trên vang lên, chờ ta trước hết giết ngươi,
lại giết tên phế vật kia kiếm linh,
lại giết ngươi bản thể.
Dứt lời, một quyền xuống dưới, trực tiếp đánh nát tóc trắng Hứa Sơn ba cây xương sườn.
Cùng chân thực không hai huyết thủy phun tung tóe, tóc trắng Hứa Sơn khỏe mắt bao tố nước mắt, quay đầu nhìn về phía Trương Bưu giống to, đi nhanh lên đi.
Ta và ngươi, buông tha ta được sao?
Trương Bưu không ngôn ngữ, bay thẳng sông đi lên, chuẩn bị chống đỡ tại tóc trắng Hứa Sơn trước người chuẩn bị ngạnh kháng tổn thương.
Ta, Thảo.
Tóc trắng Hứa Sơn cuốn quýt giống to, đưa tay trực tiếp đem Trương Bưu tốn về nguyên địa.
Con mẹ nó, ngươi đừng cho ta đảo loạn.
Hứa ra, hắn còn có thể a?
Trương Bưu quay đầu nghiêm túc nhìn về phía Hứa Sơn.
Hứa Sơn khẽ gật đầu, trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười.
Có thể, hắn còn có thể kiên trì.
Lại cho ta tranh thủ một chút thời gian, tái tranh thủ một đoạn thời gian là được rồi.
Ngoại giới, Hải Lượng tu sĩ không nói gì nhìn chăm chú lên trường tranh đấu này.
Luận chiến đấu hùng vĩ uy lực, có thể nói không cần nói cũng biết.
Có thể luận chiến đấu phấn khích trình độ, thật là khiến người thất vọng.
Không rõ tâm ma vì sao lại là như thế này.
Cái kia lớn lên giống Hứa Sơn lông trắng không biết rõ thân phận gì, nhưng là thấy thế nào cũng không giống là một cái hợp cách tu sĩ.
Theo xuất hiện bắt đầu liền bị một người khác đè lên đánh.
10 thành lực lượng không phát huy ra 7 thành.
Có lẽ duy nhất ưu điểm chính là kháng đánh.
Ngay từ đầu rõ ràng đã bảy nát chuẩn bị đi đường dáng vẻ, kết quả kiếm kia linh vừa xuất hiện liền không đi.
Khiến đến hiện tại cũng thuộc về thực kinh người, cả người xương cốt cơ hồ đều gãy mất một lần.
Khôi phục tốc độ còn kém rất rất xa thụ thương tốc độ, toàn thân xương cốt nghiêm trọng biến dạng.
Chiếu vào cái này dưới hình thức đi, không được bao lâu khả năng liền sẽ bị nện thành bánh nhân thịt.
Đông đảo U Minh trong lòng cũng đều đi theo níu lấy một thanh mồ hôi.
Lao đầu kia rõ ràng là chạy theo đi lấy Hứa Sơn tính mệnh đi.
Nếu để cho hắn thắng, Hứa Sơn lần này đột phá chính là từ đầu đến đuôi thất bại.
Chứng kiến cực cảnh sinh ra,
hiện tại chỉ thiếu chút nữa, quyết không thể tại cái này một khối xảy ra vấn đề.
Lại qua mười mấy giây, tóc trắng Hứa Sơn ổ bụng đã bị đánh ra một cái độc lớn.
Hơn phân nửa nội tạng đều bị Tử Hạc lợi trảo móc ra.
Chỉ có hai, ba cây một nửa xương sườn treo ở lồng ngực, một con mắt đã bị đánh bạo không ngừng chảy máu, trạng vô cùng thê thảm.
Chương 1245, cuối cùng lâm cực cảnh chương 1245, cuối cùng lâm cực cảnh Hứa ra Trương Bưu ngũ quan nhét chung một chỗ, trong lòng mang theo khủng hoảng nhìn về phía Hứa Sơn.
Có thể vừa quay đầu lại
phát hiện Hứa Sơn đã hai mắt nhắm nghiền, dường như lâm vào ngủ say.
Chết đi.
Từ Hạc hưng phấn kêu lên vui mừng, đánh ra tất sát một kích.
Năm ngón tay như thường, tất cả kinh lực toàn bộ ngưng tụ tại đầu ngón tay.
Hứa Sơn phân thân tàn phá như này, dưới một kích này đi không chết cũng tuyệt không sức tái chiến.
Năm ngón tay mũi nhọn bạch diễm phun trào, khoảng cách phân thân đã không đủ 3 mét.
Ngay tại sát chiêu trước mắt sát na, đám người bộc phát ra một hồi trước nay chưa từng có kinh hô.
Chân trời trầm đục, phong vân lôi động, thương khung đống nhiên ám trầm.
Lôi vân vượt ngang vạn dặm, hỗn độn lôi minh ẩn hiện bên trong một đạo tử lôi xé rách thiên khung, lấy thế như vạn tấn rơi hướng Từ Hạc.
Từ Hạc biến chiêu triệt thoái phía sau, lui nhanh ngoài trăm thước.
Liên hoàn không ngừng mà cuồng lôi theo đuổi không bỏ, điên cuồng oanh kích lấy hắn cực tốc di động thân ảnh.
Chân trời trong nháy mắt chiếu sáng. Giờ phút này tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lên bầu trời.
Lôi trì điện hải bên trong, một đạo hùng tráng thân ảnh mở rộng thân thể, hai tay quấn quanh lôi điện chậm rãi hạ xuống.
Hắn hai con ngươi cụ xuống, kia bệ nghệ tất cả, ép nước cửu thiên khí thế đủ để cho ở đây người tập thể run rẩy. Nay tế, đông đảo tu sĩ đã giật mình tới không thể thở nổi. Tu sĩ này, rõ ràng cùng kia tóc trắng tu sĩ dáng dấp giống nhau như lúc, có thể ép bách cảm giác mạnh đến làm cho người sợ vỡ mật. Trước đó người kia không giống như là tu sĩ, giống như là chỉ có lực lượng phàm nhân. Mà vị này, thì là nắm trong tay vô thượng pháp lực, hoàn mỹ khống chế đỉnh phong tu sĩ. Hai người căn bản là không có cách đánh đồng. Hắn đến cùng là ai? Rất nhiều người mờ mịt lấy, nhưng rất nhiều người trong lòng trước tiên liền có đáp án. Lục Vạn Quân chắp tay ngóng nhìn sân phòng, phía sau song quyền nắm chặt. Kia là Hứa Sơn, nhất định là Hứa Sơn. Hắn cùng năm đó ở chân vụ khôi lâu bên ngoài kia hăng hái, khí xung đầu như phong độ cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Không, xa xa so năm đó càng mạnh. Thứ năm luyện phong không ngừng ngáy mắt, trong mắt một tia vệt nước cứng rắn bị chen lấn trở về. Mở to miệng, tiếng nói đã gấp tới khàn giọng. Là hắn. Đó chính là hắn, hắn trở về. Trở về. Hạ Phi Quang không nói, cảm xúc tuôn ra khó mà ức chế, chỉ là không ngừng gật đầu. Trong đầu ký ức bắt đầu điên cuồng quay lại. Cái kia ở cung điện dưới lòng đất bên trong, tại Phù Phong trong độc phủ, Kim Đan cùng cảnh một địch mấy chục cường đại thân ảnh đã sớm trong lòng hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Giờ phút này, hai thân ảnh ngay tại trùng hợp. Vân Chu nói phụ thượng, cổ anh vệ ánh mắt mang theo hồi ức chi sắc nhìn chăm chú phía dưới. Ngắm nhìn cái kia đạo khí thôn sơn hạ, như sơn nhạc sừng sững dày rộng bóng lưng. Một cái bởi vì khẩn trương nhanh chóng khiêu động trái tim dần dần bắt đầu biến chậm chạp. Năm đó cũng là như vậy. Linh Ngẫu đại quân dốc toàn bộ lực lượng, hắn cũng là dạng này đứng tại tất cả mọi người trước mặt. Bóng lưng này, để cho người ta trước nay chưa từng có an lòng. Trường môn, ngươi cùng Hứa Sơn từng có quan hệ cá nhân, kia tâm ma hiển hóa là Hứa Sơn a? Bên cạnh Vân Chu nói phụ trưởng lão đột nhiên hỏi. Là hắn, chỉ có thể là hắn, chỉ có là hắn sư tỷ, hắn trở về. Chẳng biết lúc nào, Kỳ Lăng Xương lại quay về bồng tàu. Đúng vậy, A Diệp Thanh Bích sóng mắt lưu chuyển, kìm lòng không được suy nghĩ tung bay. Trở về, cái kia tại Tiên Cung bí địa, hào tình văn trượng, cưới rồng bay cao Hứa Sơn rốt cục lại trở về. Nguyên một đám cùng Hứa Sơn quen biết người đều là biểu lộ khác nhau. Hoàng Chi vẫn trầm thần ngắm nhìn, Lục Hương Quân vừa khóc lại cười. Tuyết Quân múa bút thành văn, trong miệng nói nhỏ. Ý nghĩa. Tốt. Ta đại cương có. Chúng U Minh thì cảm xúc càng sâu, trong mắt đều bộc phát ra kích động, nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Hứa Sơn. Kia là Hứa Sơn a. Thế nào cùng kia tóc bạc dáng dấp giống nhau như lúc? Hẳn là hắn, cái kia tóc bạc nói không chừng cũng là hắn, dù sao cũng là tâm ma, có loại tình huống này cũng không kỳ quái. Khí thế thật là mạnh, cùng vừa rồi cái kia hoàn toàn khác biệt. Các ngươi nhìn hắn như cái gì? Hạ Vô Phong nheo lại mắt, chậm rãi mở miệng. Quả thực tựa như một tôn thần. Rốt cục, Hứa Sơn thân hình hoàn toàn bình ổn, đã cùng đối thủ cân bằng, treo tại phân thân bên cạnh. Trương Bưu sớm đã tự giác rút lui, trở lại trong đám người. Tử Hạc đã giật mình thành lớn nhỏ mắt, nhìn chằm chằm Hứa Sơn, sợ hai lấy nghe răng thở dốc, "Ngươi vậy mà, đáng chết, kéo thời gian quá dài. Cái này hỗn đản vậy mà cũng hiện hóa ra ngoài. Phân thân của hắn là cái phế vật, có thể hắn hoàn toàn không giống, hắn là tu sĩ, là sát thần, là ma đầu." Tử Hạc trong lòng lại hối hận vừa giận. Chu Tính Nhẫn nhẫn 300 năm, lúc đầu hành động lần này căn bản không có khả năng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ngoại trừ mình liệu có thể đoạt thân thể trọng sinh thu hoạch được tự do có phải là hay không nỗi nghi hoặc. Hứa Sơn theo kế hoạch căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Có thể chính mình vậy mà thật bị một cái phế vật chấp niệm mạnh mẽ kéo tới tình trạng này. Kéo? Hắn bị cái gì như thế có thể kéo? Chính mình kém chút bị hắn kéo tới ngủ say, hiện tại lại bị bắt đến nước này. Mẹ nó, ngươi không phải nói 10 hợp liền có thể đem hắn chém giết ta? Hứa Sơn cười nhạt chỉ hướng trong tay phân thân, 10 hợp qua lâu rồi, hiện tại tới ta. Dứt lời hắn một phát bắt được phân thân tóc, quăng về phía nơi xa. Phân thân hùng hùng hổ hổ biến mất trong không khí. Coi như ngươi đã đến thì thế nào? Tử Hạc giống to, ngươi biết ta đều sẽ. Còn có rất nhiều ta biết ngươi cũng sẽ không, ngươi dựa vào cái gì được ta? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta cùng cảnh không có thua qua. Hứa Sơn trên mặt mang nhàn nhạt điểm ai, ngươi nói ta là ngươi ký sinh qua mạnh nhất người, vậy ngươi trước đó những cái kia rác rưởi kinh nghiệm liền không cần lấy ra cho đủ số. Ngươi đang sợ ta? Hứa Sơn cất bước, phong lôi lách thân, ngươi xem qua trí nhớ của ta, hiểu ta là một người như thế nào? Cùng cảnh bất luận kẻ nào ta đều chưa từng chân chính để vào mắt, dù là ngươi. Ta cũng giống vậy. Tử Hạc cắm lui, nuốt ngụm nước bọt. Điểm này hắn nói đúng là thật. Cùng cảnh bên trong Hứa Sơn chưa từng có đem bất kể đối thủ nào chân chính để vào mắt. Cùng cảnh đối chiến, hắn có tín niệm, vô địch tín niệm. Một lần lại một lần thắng lợi, ở trên người hắn loại kia ảo giác đã gần như chân thực, hơn nữa đã sớm vặn bẹo hiện thực, từng bước một phụ trợ hắn đi đến hôm nay. Cùng hắn quyết đấu, sai một ly đi nghìn dặm. A, vậy thì thế nào, ngươi đã 300 năm không có chiến đấu. Hôm nay ta tất sát ngươi. Đúng vậy a, yên lặng 300 năm, để cho ta tận hứng một trận a. Hứa Sơn nghe răng cười một tiếng. Dứt lời, hai người thân hình đồng thời ra tốc đối oanh cùng một chỗ, vận chuyển tới cực hạn tiệt mạch sát quyền đối lập oanh. Giờ phút này, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều hiện hóa ra dạng này một cái cảnh tượng. Hai quyền đấm nhau, hỗn độn sơ khai giống như lực lượng kinh khủng ầm vang bộc phát, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Thương khung như bị cự lực xé rách vài rách, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được băng liệt đổ sụp. Đại địa càng là như sôi dọn biển lửa, tại vô tận năng lượng trùng kích vào, điên cuồng chập trùng, rạn nứt, từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh cấp tốc lan tràn. Ngay sau đó, không gian rốt cuộc không chịu nổi cỗ này hủy thiên diệt địa vĩ lực, bắt đầu bặm mẹo, nếp uốn, như bị cuốn vào vô tận vòng xoáy. Không gian như thủy tinh giống như từng khúc vỡ vụn, vô số không gian mảnh vỡ trong lúc hỗn loạn bay tứ tung. Tại vỡ vụn cảnh tượng xen lẫn bên trong, hai đạo vô địch thân ảnh đối hoành. đảo mắt thất thần trên thân hai người đều đã thêm vào đại lượng vết thương. Huyết dịch theo hai người quanh thân tán giật, lại bị lực lượng cuồng bạo xoắn nát thành huyết khí tràn ngập ở trong hư vô. Tất cả mọi người như si như say đắm chìm trong một màn này. Ánh mắt toàn bộ tập trung ở Hứa Sơn kia tung hoành bay lượn, bá thiên tuyệt địa thân ảnh phía trên. Động tác linh động tự nhiên, thân hình khi thì giãn ra nhẹ nhàng chậm chạp, khi thì cuồng bạo hữu lực. Tóc đen trong hư không tung bay, quanh thân đã bị huyết khí phát họa lên một tầng biển đỏ. Như thế cái chiến, trên mặt của hắn lại mang theo một loại không màng danh lợi hài lòng biểu lộ. Dù là các loại tổn thương da thân cũng không thể dung chuyển tâm trí của hắn bọn nhất. Huy sái quyền kình chỉ kình, lôi quang kiếm quang chạy khắp tầm nhìn bên trong, thật sâu ấn khắc tại trong mắt mọi người. Truyền thuyết, đây chính là truyền thuyết. Có tu sĩ kích động kêu to, có tu sĩ trầm mặc, trong rung động xen lẫn cảm giác bất lực. Bọn hắn cả đời xem truyền thuyết làm mục tiêu, có thể giờ phút này mới biết trời cùng đất chênh lệch. Nhưng càng nhiều người thì là thật sâu cộng minh xúc động, cảm động tới rơi lệ không ngừng. Tỉnh táo, cường đại, bất khuất, còn có vô địch tín niệm. Đối thủ mạnh hơn cũng không cách nào dung chuyển tâm hắn chí mảy may. Mỗi một cái tu sĩ đều có thể tại trên thân nhìn thấy cái bóng của mình cùng tương lai. Đây cũng không phải là một trận bình thường chiến đấu, là nghệ thuật, là sử thi, là mới tinh truyền thuyết. Hắn là tấm bia to, là tu chân giới mạnh nhất hào quang, tất cả tu sĩ đều ở trước mặt hắn ảm đạm phai mờ. Mấy bạn chiêu đánh qua, Từ Hạc phát ra sợ sợ gầm thét, đây không có khả năng. Ta tại trong trí nhớ của ngươi cũng chưa hề nhìn qua đó là ngươi nhìn quá ít. Hứa Sơn trầm giọng hét lớn, động tác như cũ chưa đình chỉ, 300 năm, ta thân mặc dù không chiến, nhưng trong lòng chi chiến không ngưng. Cả đời sở học, 300 năm đầy đủ ta dung hội quan thông, ngươi cho rằng ta sẽ nằm tại tiền nhân công lao sổ ghi chép bên trên rừng bước không tiến a? Ngươi nhìn kỹ ức, đã sớm quá hạn. Hứa Sơn thân hình lóe ra, một quyền đánh trúng Từ Hạc. Từ Hạc ngực xuyên thủng, trực tiếp bị đánh ra một cái kinh khủng huyết động. Nhưng rất nhanh huyết động bị một mảnh tinh mịn dây leo sen lẫn đền bù. Từ Hạc mau lui, ho ra một búng máu, đau thương cười nói, ngươi điên rồi. Có thể ngươi sở học kỹ năng đều không phải phạm nhân có thể bằng, coi như ngươi thiên phú lại cao hơn 300 năm cũng nhất định tăng lên có hạn. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Coi như ta không giết được ngươi, ta cũng có thể một mực kéo lấy ngươi, kéo tới Thiên Hoàng địa lão, để ngươi vĩnh viễn không cách nào hoàn toàn đăng lâm cực cảnh. Nghe vậy, Hứa Sơn thu chiêu đứng yên bất động, nhìn chăm chú hướng Từ Hạc. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền không đánh cùng đánh. Từ Hạc mặt hiện cảnh giác nghi nghĩ, trong miệng cười tà, không cần giả bộ, ngươi sẽ buông tha cho. Ta hiểu rất rõ ngươi, mơ tưởng dụ ta. Lần này, trực tiếp giết ngươi. Hứa Sơn rỗi ra kiếm chỉ hướng Từ Hạc, trầm giọng nói, giết ngươi, không dùng đến 3 giây. Còn dám nói bậy lửa ta. Hôn vọng. Hứa Sơn khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tay phải năm ngón tay mở ra tích xúc quyền kình. Từ Hạc đã đối diện đánh tới, hữu quyền giống nhau quyền kình tích xúc. Hứa Sơn ra quyền, hắn liền ra quyền. Nhất thời đánh không lại hắn, vậy thì đúng phương ra chiêu gì chính mình ra chiêu gì. Có thể đối kháng tiệt mạch sát quyền chỉ có tiệt mạch sát quyền. Chết đi. Hứa Sơn ra tay, phát ra chấn thiên nổ hống. Hai người tập trung toàn lực một kích lại một lần đối háng cùng một chỗ. Tại toàn trường kinh hãi gần chết biểu lộ hạ. Từ Hạc cánh tay phải quyền phong vỡ vụn, từng khúc nước ra, hơn nữa còn tại hướng về bả vai lan tràn. Từ Hạc ánh mắt theo Hứa Sơn bàn tay nhìn lại, ngay tại hắn lòng bàn tay, chẳng biết lúc nào đã nhiều một vệt xanh biếc. Nắm đấm của hắn đánh trúng chính là một màn kia xanh biếc sừng nhọn, không thể lay động, không cách nào đánh tan. Cái này, đây là a, thanh ấn. Hứa Sơn tay cầm thanh ấn, mặt lạnh như sắt, trực tiếp nện phát nổ Từ Hạc cánh tay phải. Cánh tay trái nhanh chóng ra tay, trực tiếp đem nó khóa cổ. Thanh ấn giơ cao, Từ Hạc run rẩy ánh mắt rốt cục hiện ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Đây là thế gian không có gì sánh kịp thần khí. Tại hắn tất cả trong trí nhớ, không có bất kỳ người nào có thể chế tạo cùng phá hủy vật như vậy. Uy năng của nó đã vượt qua cực cảnh. Có thể Hứa Sơn cũng chưa hề sử dụng qua bản thể của nó, thậm chí chưa từng có nghĩ tới. Trong tay hắn đã không có đạo cụ, có thể hắn bây giờ lại. Đừng giết ta. Cực cảnh chưa từng giết ta, ta là vũ trụ duy nhất oanh. Hứa Sơn mặt không biểu tình, cầm trong tay thanh ấn đập ầm ầm hạ. Lần thứ nhất, Từ Hạc đầu xác nổ tung, óc bay tứ tung. Cái thứ hai, đầu biến mất. Cái thứ ba, Từ Hạc toàn thân bị truy mở xé rách thành hai nửa. Thân thể kia ở giữa, một đầu hoa đẳng thình lình xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Hứa Sơn đem nó một thanh nắm chặt, vô tận quyền kình quán chú trong đó. Một tiếng bền bỉ mà rung động nổ vang rung khắp hoàn vũ. Một vệt kim quang tùy theo bộc phát quyết tán. Trong lòng huyễn cảnh biến mất, chỉ có hiện thế vô hạn kim quang lấy Hứa Sơn làm trung tâm quyết tán. Kim sắc gió thổi qua biển cả, thổi qua núi đồi, thổi qua đồng ruộng. Tựa như tầng tầng gợn sóng, thẳng đến khắp toàn thế giới. Hồi lâu sau, Lý Gia thôn bên trong tu sĩ chậm rãi mở mắt ra. Núi đồi phía trên, một đạo hiện ra vàng rực thân ảnh đứng yên. Hắn nâng lên trên tay cầm một đóa hai màu đen trắng tiểu hoa. Theo gió nhẹ lướt qua, rễ cây tàn lụi, cánh hoa theo gió mà đi. Trên mặt tất cả mọi người đều nổi lên nụ cười, đều ý thức được một cái vô cùng rõ ràng sự thật. Kia là Hứa Sơn. Cực cảnh đã thành. Cái này một tiết cuối cùng kết thúc rồi, viết thật mệt mỏi, vốn cho rằng 24 năm ta có thể hoàn tất, xem ra xa xa tính ra sai lầm. Tất cả mọi người nói ta vì hoàn tất đang đuổi tiến độ, kỳ thật ta xác thực sốt ruột hoàn tất, nhưng là tất cả lấy sách chất lượng làm chủ yếu. Quyển sách này thành tích không tốt, hậu trường đọc suất tồn tại đều rất thấp, kiên trì đến nơi đây bởi vì có rất nhiều độc giả cũ, còn có chút nóng yêu ủng hộ sách mới bạn, cũng là vì cam đoan tấm mặt miệng của mình địa, cho nên ta căn bản không dám lừa gạt, càng không tất yếu lừa gạt. Đại gia cũng đã nhìn ra, đoạn này kịch bản nhưng thật ra là tụ tiếp Từ Hạc kịch bản, cảnh giới chênh lệch thời gian rất nhiều, cho nên nhất định phải tăng tốc. Quá dài quá ngắn cũng khó khăn nắm chắc, ngược lại ta cảm giác viết tạm được, ta bản thân hài lòng, viết là tâm lực lao lực quá độ, nhịp tim không đủ. Ta nhìn bình luận khu có thư hữu nói cảnh giới, cực cảnh phía trên xác thực còn có một cái, ta trực tiếp thời điểm vì thừa nước đục thả câu không nói, nhưng là cảnh giới cuối cùng không có gì phần diễn, cho nên nói không có cũng coi như thỏa đáng. Cuối cùng, ngày mai mở ra cuối cùng thiên trường, sau đó cái kia trực tiếp, ta không có bản hoàn tất trước liền không trực tiếp, chuyên tâm gõ chữ, cảm ơn mọi người duy trì làm bạn. Chương 1246, Tĩnh Mịch Vũ Trụ chương 1246, Tĩnh Mịch Vũ Trụ rốt cục, vàng rực hoàn toàn tan đi. Hứa Sơn ngắm nhìn bàn tay của mình, lộ ra một vệt nụ cười ấm áp, cảm thụ được cái này thế giới hoàn toàn mới. Phát tắc. Trong không khí như sương như nguyễn, như tơ như thao sát thái, chính là chạy xuôi phát tắc. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm. Cảnh giới tăng lên mang tới tăng trưởng còn chưa hoàn toàn đình chỉ, một khi đình chỉ chính mình tất nhiên sẽ biến mất. Hắn đã bị tác động, trong hư không một cái khác thần bí chi địa đang không ngừng hấp dẫn lấy hắn. Hứa Sơn cúi đầu xuống, vòng nhìn bốn phía, ánh mắt xẹt qua mỗi một khuôn mặt. Hơn 30 tên U Minh cường giả cũng không còn cách nào kiềm chế kích động trong lòng. Ngay cả chúc mừng cũng trực tiếp tình lượng, mở miệng hò hét, sinh tử ảo diệu. Đến cùng là cái gì? Hứa Sơn nhấc nhìn đám người, ta không cách nào giúp các ngươi, chỉ có thể dựa vào chính mình, nói nhiều rồi không có chỗ tốt. Lời vừa nói ra, chúng U Minh đều lâm vào trầm tư. Hứa Sơn hít sâu một hơi, thần thức không xa không giới mở rộng. Toàn bộ thế giới lập tức thu hết vào mắt. Tây Trạch đại địa, Huyền Hải giáo, xuyên tim rừng rậm. Địa mạch chỗ sâu truyền đến một hồi ù ù tiếng vang, một bộ rộng chừng trăm mét, dường như điệp dường như chim to lớn xương cốt theo lòng đất bay ra chạy về phía bắc địa. Hứa Sơn mắt, Lý Gia thôn bên ngoài tiểu viện của mình bên trong, nằm dưới đất túi chứa vật tự động bay về phía Hứa Sơn, trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Mở ra túi chứa vật, Hứa Sơn lấy ra một chiếc nhẫn. Kia là Thiên La kiếm chủ Lý Thiên Tung hồn thể ký sinh chiếc nhẫn. Hắn từng đã đồng ý hắn, muốn giúp hắn tái tạo nhục thân, khôi phục trọn vẹn. Hiện tại hắn không có năng lực này, có lẽ tới một cái thế giới khác có thể có người giúp hắn tái tạo. Không bao lâu, thật cũng miễn di cốt tới Lâm Lý Gia thôn phía trên. Hứa Sơn đưa tay tại ngực bạch một cái, trực tiếp mở ra một chỗ to lớn không gian chứa vật, trực tiếp đem hai loại vật phẩm thu nhập trong đó. Tất cả cất kỹ, Hứa Sơn một bước chuyển qua Trương Bưu trước mặt, đem túi chứa vật đưa lên. "Cầm a, đồ vật bên trong đều giao cho ngươi, xử lý như thế nào ngươi so ta tin tưởng." Trương Bưu gật đầu, thu hồi túi chứa vật. Một bên San Hô nói, "Vậy ta ngươi tự do. Kỳ thật ngươi muốn để cho ta tiếp tục đi theo ngươi, ta cũng. Ngươi thừa dịp Trương Bưu không tại thế nào ngược đãi ta, ta còn nhớ rõ ràng." San Hô nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất. Trương Bưu đang muốn mở miệng, sau lưng lại có một người đậu vào hắn bả vai. "Sư tôn." Trương Bưu biểu lộ ngưng trệ, cứng ngắc quay đầu. Đập vào mắt là một khuôn mặt tươi cười. "Mạc Hằng." "Nhỏ." "Tiểu Mạc." "Bưu lão, đã lâu không gặp." Mạc Hằng nói xong, lại nhìn về phía Hứa Sơn cười khổ một tiếng. "Hứa viện trưởng, ngươi lừa ta thật là khổ." "Thực lực không tệ, đã hóa thần." Hứa Sơn cười hỏi, "Hận ta a?" "Không hận." "Thật không hận vẫn là không dám hận." "Thật không hận. Ta mấy năm nay trôi qua rất phong phú." Mạc Hằng hé miệng cười một tiếng, "Cảm ơn ngươi viện trưởng, chuyện là giả nhưng cảm giác là thật, ta rất thỏa mãn." "Vậy là tốt rồi, ngươi sư tôn hắn đối trong lòng ngươi thật là hổ thẹn đâu." Ngay tại hai người nói chuyện lúc, đám người biểu hiện không đồng nhất. Đa số người đứng tại chỗ quan sát, một bộ phận người đang do dự một lát lựa chọn rời sân. Long có kỷ cương chính là một trong số đó. Hứa Sơn thanh danh không có hoàn toàn nổ tung trước đó, Lý Gia thôn một ngày hưng qua một ngày. Hắn một mực chờ lấy Hứa Sơn mời hắn làm khách khanh trưởng lão. Không nghĩ tới chờ đợi dòng dã mấy trăm năm. Thì ra hắn là thật thằng hề. Cũng chưa hề cái gì chứng dụng. Muốn đi lên tiếp lời, có thể do dự hồi lâu Long có kỷ cương cuối cùng cũng không quay đầu lại đi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Chỉ là bóng lưng một mảnh điều hưu. Còn có quen biết người xuống lại từng cái ân cần thăm hỏi. Bang chủ Hứa gia sư đệ Hứa Sơn đưa tay vươn hướng Hoàng Chi Vấn. Một cái đan dược nhẹ nhàng đặt lên trong lòng bàn tay hắn. Còn có thể cần dùng đến a? Có lẽ về sau có cơ hội sẽ dùng tới, nếu như không dùng được lấy ra lưu niệm cũng không tệ. Hai người nhìn nhau mà trông, đồng thời cười. Hứa Sơn từng cái cho chuyện, sau đó đẩy ra đám người, đi hướng chỗ không người. Ánh mắt quét đến Tử Hạc hầm mộ chần chờ một chút, sau đó thoải mái cười. Tính toán, không đổi thành nhà vệ sinh công cộng, cứ như vậy đi. Dù sao thật sư tôn cũng chôn ở kề bên này. Hứa Sơn tiếp tục hướng phía trước, quanh thân một cố vật cứng ép nước thanh âm không ngừng băng lên. Đạo đạo đen nhánh kẽ nước theo thân thể của hắn biên giới lan tràn. Đông đảo U Minh đều hãi nhiên. Nhục thể của hắn đã cường hãn tới một cái U Minh không thể nào hiểu được hoàn cảnh. Này phương không gian không cách nào gánh chịu hắn nhục thân chi lực, đã đem không gian ép băng. Hứa Sơn tâm thần thu liễm, khống chế lực lượng phát ra, tinh mịn kẽ nước biến mất không thấy gì nữa. Sư đệ, ngươi muốn làm gì? Lục Hương Quân đặt câu hỏi. Hứa Sơn mỉm cười, chư vị, ta có thể muốn đi, lui ra phía sau một chút ta. Ngươi muốn đi đâu? Lục Hương Quân lại lần nữa lớn tiếng hỏi. Ta cũng không biết. Hứa Sơn yếu ớt thở dài, cuối cùng đưa ánh mắt về phía Diệp Thanh Bích cùng Kỳ Lăng Sương. Hai người không có chút nào muốn lên trước ý vị. Còn có nhiều người như vậy không có thấy, nhiều như vậy lời muốn nói chưa hề nói. Có thể thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Một lát sau lưng của hắn xuất hiện một đạo hắc tuyến. Hắc tuyến quyết trương trực tiếp hóa thành một đạo hình toi bất nước, nội bộ sinh ra một cô vô cùng cường hãn lực hấp dẫn đang nắm kéo hắn. Hứa Sơn đưa tay, gắt gao chống đỡ bất nước biên giới, mặt kìm nén đến đỏ bừng. Mặc dù tình huống sớm có đoán trước, nhưng là hắn không nghĩ tới cố này lực hấp dẫn mạnh như vậy. Lúc trước nghịch pháp đế tôn rõ ràng chống đỡ rất nhẹ nhàng, có thể hắn lại không kiên trì được bao lâu. Trên lệch như cũng vô cùng to lớn. Hứa Sơn còn tại cắn răng kiên trì cùng sau lưng hấp lực đấu sức. quanh mình đám người khiếp sợ nhìn xem một màn này. Nhất là U Minh, giờ phút này cũng không kịp suy tư vừa rồi Hứa Sơn lời nói rốt cuộc là ý gì. Hiện tại một màn này, rõ ràng là U Minh phía trên biến mất nguyên nhân. Thật là kia khe hở, đến cùng thông hướng chỗ nào? Vì sao lại xuất hiện? Coi như Hứa Sơn lại chuẩn bị thêm một phần lực, bả vai bên trái bèo bay ra một vật, thẳng đến lấy phương xa vào tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn, không người có thể trông thấy vật như vậy tồn tại, ngoại trừ Hứa Sơn. Nhìn qua vật kia biến mất địa phương, Hứa Sơn trong lòng một cỗ to lớn cảm giác bất an dâng lên. Tinh thể, một cây trụ trạng tinh thể. Vậy rốt cuộc là cái gì? Suy nghĩ đến đây, Hứa Sơn hai tay lại khó chẹo trống, hướng về sau khẽ đảo, biến mất tại một vùng tăm tối bên trong, lưu lại hạ mở mịt đám người. Hắc ám, một mảnh cực hạn hắc ám thoáng qua. Hứa Sơn chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt bình tĩnh đánh giá tất cả. Tuy là lần thứ nhất liên quan thân vũ trụ, nhưng ở thanh ấn bên trong, cảnh tượng như vậy hắn đã nhìn qua rất nhiều lần rồi. Chỉ là ngoại trừ lưu động pháp tắc bên ngoài, không có chút nào sinh cơ, hoàn toàn tĩnh mịch. Đập vào mắt là từng khỏa hoặc vỡ vụn, hoặc hoàn hảo tinh cầu. Không chỉ có tinh cầu, còn có đại lượng vũ khí mảnh vỡ, thậm chí còn có một nửa dài đến ngàn mét to lớn chiến hạm trong hư không phiêu đãng. Nơi này giống như là chiến trường, giống như là tàn tích, thậm chí còn có ngoài hành tinh phi thuyền. Thần thức quyết trương đến cực hạn, vẫn không có phát hiện một tia có sinh linh tồn tại vết tích. Hứa Sơn trong lòng một mảnh mờ mịt. Đây rốt cuộc là cái nào, vì cái gì chính mình muốn bị hút tới nơi này? Về sau đi con đường nào? Ngay tại hắn mờ mịt lúc, trong đầu một đạo tiếng giống nổ vang, trong nháy mắt đem hắn bừng tỉnh. Đi mau. Chương 1247, yếu nhất cực cảnh chương 1247, yếu nhất cực cảnh thần niệm truyền âm. Thanh âm này bao hàm một vẻ khẩn trương sợ hãi. Hứa Sơn lông tơ lúc này dựng lên, đột nhiên phát hiện chúng quanh pháp tắc lưu động tình huống tất cả đều thay đổi. Biến cuồng bạo, tựa như dâng lên đồng dạng bị đẩy hướng một phương khác. Hứa Sơn nghịch thế nhìn lại, một cái hãi nhiên. Ước bạn đạo pháp thuật cơ hồ đem hắn ánh mắt quét qua phạm vi toàn bộ che đậy. Phong hỏa lôi điện băng một cán quang, chủng loại chi phong phú hoàn toàn không phải trí nhớ của hắn có thể cùng so sánh. Mà cái này ước bạn đạo pháp thuật lôi cuốn lấy một cỗ cực độ hỗn loạn lực lượng pháp tắc đang hướng phía hắn đập mặt mà đến. Chỗ qua tử tinh thiên thạch tất cả đều bị thúc thành một miệng. Sóng chiều trong pháp thuật, một thân ảnh đứng ngạo nghễ, mang trên mặt nụ cười, đang lặng lặng ngắm nhìn hắn. Chính là nghịch pháp đế tôn. Ngươi chẳng những còn sống vậy mà đột phá. Tốt, rất tốt. Đóa hoa kia đều không thể giết chết ngươi, ngươi cũng là xứng với cháy mạnh cửu trọng đệ tử thân phận. Đế tôn thanh âm vang lên tại Hứa Sơn trong đầu. Không có một chút do dự, Hứa Sơn bay người lập chạy. Mình tuyệt đối không phải nghịch pháp đế tôn đối thủ. Đối phương lên tay chính là vô cùng vô tận đầy trời pháp thuật, kia pháp thuật cùng hạ mưa to dường như. Trong đó lực lượng pháp tắc càng là loạn lợi hại, cùng trong không khí lưu động cũng hoàn toàn không giống. Chính mình lập tức chỉ là vượt qua sinh tử chuyển đổi, không có nắm giữ bất kỳ pháp tắc, càng không khả năng đối kháng đối thủ như vậy. Chỉ có chạy trốn. Theo cái kia đạo đối với mình phát ra cảnh báo thanh âm chạy trốn. Mặc dù là thần niệm truyền âm, nhưng là cảnh giới đã đến cực điểm, dù là thần niệm truyền âm hắn cũng có thể cảm thụ ra chỉ hướng tính. Hứa Sơn hoảng hốt chạy vừa trước bay, coi như sau lưng vô tận pháp thuật sắp gặp phải thời điểm, thấy hoa mắt, sau lưng pháp thuật sóng chiều đã bị quăng tới ở ngoài ngàn dặm. Không đợi ý thức được tình huống như thế nào, trước mắt lại liên tục chuẩn mấy lần. Cuối cùng trước mắt cảnh vật rốt cục định trụ. Một chiếc mọc đầy thực vật tàn phá trong khoang thuyền, một vẻ mặt nghiêm trọng trung niên nhân đang đứng ở trước mặt hắn. Phía sau hắn thì là một biểu lộ lãnh đạm nữ tử, tay cầm ấm nước tưới lấy hoa. Hiện tại an toàn, bọn hắn đuổi không kịp ta, cũng tìm không thấy chúng ta. Trung niên nam nhân đối mặt mở miệng. Hứa Sơn cảnh giác nhìn qua hắn, ánh mắt không ngừng tại hắn cùng nữ nhân ở giữa lặp đi lặp lại. Không đợi hỏi thăm, trung niên nam nhân đã trước một bước mở miệng, không cần đối với chúng ta có lớn như thế để ý, cũng là vì tốt cho ngươi, tình huống bây giờ rất khẩn cấp, chúng ta nói ngắn gọn, ngươi tên là gì? Hứa Sơn. Hứa Sơn chậm rãi sau khi đứng dậy lui. Nam nhân này có điều khiển không gian chi năng, dễ như trở bàn tay liền có thể na di bàn dặm. Mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Thật sự là khó chịu, rõ ràng đã lên đỉnh cực cảnh. Kết quả vừa tiến đến lại bị người truy sát. Giống như đời trước thiếu cái gì mẹ hắn quỷ nợ. Cả một đời chạy không khỏi bị đuổi giết mệnh, đổi chỗ đồ liền biến thành nhỏ thẻ bươi meo, sau đó tiếp tục bị đuổi giết. Bất quá lúc này tình huống hẳn là không như vậy hỏng bét, giống như cho xứng đôi hai đồng đội, thực lực vẫn còn so sánh chính mình mạnh. Ta gọi Vân Uyên, ngươi nhất định muốn hỏi nơi này là nơi nào, có phải hay không tới một cái thế giới mới? Vân Uyên đi đến buồng nhỏ trên tàu bên cửa sổ ngóng nhìn vũ trụ, nhưng rất đáng tiếc, ngươi còn tại thế giới cũ, lúc đầu tinh cầu. Nơi này chỉ là một chỗ bí cảnh, một cái vỡ vụn vũ trụ tạo thành thế giới. Nơi này chính là hạ giới thiên, hơn nữa chúng ta bị phong ấn trong đó, vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này. Vùng vũ trụ này bên trong, tính cả ngươi, hết thảy 8 người, mỗi cái đều là cực cảnh, ngươi là yếu nhất. Hứa Sơn ngưng thần lắng nghe. Vân Uyên tiếp tục nói, ta là theo trong miệng các ngươi thượng cổ đại kiếp thời kỳ đó tới, lâm vào ngủ say một lần nữa tỉnh lại về sau liền được đưa đến nơi này. Nơi này vũ trụ theo tài nguyên tới nói hẳn là hoàn toàn bị ép hết, tinh hoa đều ngưng kết ở phía dưới thế giới. Người nào gây nên ngươi cũng không cần hỏi qua, ta cũng không rõ ràng. Rất nhiều chuyện ngươi hẳn là đều có chỗ hiểu rõ. Tỷ như, chúng ta bây giờ là đang bị vây ở một cái tinh cầu bên trong. Tại ngươi cùng nghịch pháp đến trước đó, chúng ta ở chỗ này đã bị vây vài vạn năm. Có ít người giống như ta, là lâm vào ngủ say ngày mai bị người tỉnh lại, nhưng là đến về sau ta phát hiện bọn hắn tâm trí đã bị pháp tắc ô nhiễm, cùng sinh tiền so sánh xuất hiện cực đại vật mèo, mặc dù có độc lập tư duy nhưng hủy diệt giết chóc dục vọng cực mạnh. Bao quát về sau nghịch pháp cũng là như thế. Còn có hai người thì là tại thượng cổ đại kiếp về sau đang lâm cực cảnh đến giới này tu sĩ, bất quá hắn không phải bị pháp tắc ô nhiễm, mà là chính mình lầm vào điên. Thông qua những người khác hiểu thế giới, nhưng là lại không cách nào sờ đạt thế giới chân thật, thời gian dài dằng dặc bên trong mình đã không chịu nổi bị giám vây ở một phương này trong vũ trụ. Còn có một cái chính là nàng. Vân Uyên chỉ một ngón tay sau lưng nữ tử, Phượng Vô Trần. Phượng Vô Trần thả ra trong tay một đóa hoa trắng, quay đầu nhìn về phía Hứa Sơn, "Che Nguyệt Tiên Cung còn tại a? Ngươi cùng Che Nguyệt Tiên Cung có nguồn gốc?" Hứa Sơn híp mắt hỏi, "Kia là ta lập nên tông môn." "Tại." "Còn tại?" Thất Kính Hứa Sơn cười khan một tiếng hơi có vẻ kinh ngạc. Lập tức nhìn về phía Vân Uyên nói, "Mời tiếp tục nói a." "Tốt." Vân Uyên gật đầu, "Ta muốn đại khái tình huống ngươi đã hiểu rõ, năm người điên rồi, còn lại ba người chúng ta thần trí thanh tỉnh." "Là, ta đây nghe rõ, kia về sau đâu? Bọn hắn điên rồi thì thế nào? Đánh lại đánh không lại, trước chôn tranh a." Vân Uyên lắc đầu, "Chuyện không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, tại nghịch pháp không đến trước đó giữa chúng ta mặc dù lẫn nhau có tranh đấu, nhưng là miễn cưỡng còn có thể ở chung, dù sao liền 6 người. Thời gian dài bị vây ở vùng vũ trụ này bên trong chúng ta cũng nghĩ thoát ly, dù là không thể đánh phá trói buộc, tối thiểu cũng có thể trở lại hạ giới sinh hoạt, tại tốt một chút hoàn cảnh chậm rãi suy nghĩ biện pháp giải quyết. Về sau chúng ta tìm tới phương pháp này, chúng ta luyện chế được một loại không gian đặc thù pháp tắc tín tiêu. Có người đột phá cực cảnh tiến vào vùng vũ trụ này, thời điểm phong ấn sẽ xuất hiện lỗ hổng, chỉ cần tại lỗ hổng mở ra lúc chúng ta bỏ ra không gian tín tiêu liền có cơ hội tiến về trở lại hạ giới. Về sau nghịch pháp mở ra lỗ hổng, nhưng chúng ta không có hành động, hắn thực lực quá mạnh lại không hiểu rõ tình huống bên trong, kia tín tiêu lại yếu ớt rất dễ dàng bị khí thế của hắn trô phá hủy. Thẳng đến ngươi xuất hiện, tín tiêu mới tính đánh tới xuống giới. Vân Uyên dừng một chút, thở dài một tiếng, tín tiêu đánh xuống về sau ta mới rõ ràng, thì ra bọn hắn giấu giếm ta cùng Phượng Vô Trần khác tính toán một bộ kế hoạch. Kế hoạch gì? Đã không cách nào đối ngoại đánh vỡ vũ trụ phong ấn, vậy thì hướng vào phía trong đồ sát, hủy diệt toàn bộ hạ giới. Một cái muốn xem tới thế giới chân thật mong mà không được, tăng thêm bốn cái bị pháp tắc ô nhiễm hủy diệt muốn cực nặng tên điên cứ như vậy ăn nhịp với nhau, đem ta lừa gạt đi vào thay bọn hắn luyện chế ra không gian tín tiêu. Tín tiêu đánh xuống bọn hắn liền lập tức lôi kéo hai người chúng ta, lôi kéo không được liền động thủ chuẩn bị giết ta cùng Phượng Vô Trần, nếu không phải ta phản ứng nhanh, giờ phút này hai chúng ta đã chết. Chương 1248, nghịch chuyển thời gian. Chương 1248, nghịch chuyển thời gian. Chờ một chút, chờ một chút. Hứa Sơn che lấy cái trán thở dài thở ngắn, ta vừa mới tiến đến ngươi Nguyên Thuyền nói với ta như thế một đồng lớn, để cho ta tiêu hóa một chút, chậm một chút. Cái này có cái gì nghe không rõ? Vân Uyên lông mày cau chặt. Ý của ngươi ta minh bạch, nói đơn giản một chút bốn cái tên điên tăng thêm lực pháp, muốn thoát ly vây khốn bọn hắn vùng vũ trụ này, kết quả ra chủ ý ngu ngốc mong muốn hủy diệt hạ giới. Hai người các ngươi là ôn hòa phái cùng bọn hắn lý niệm cũng hợp, cho nên tan vỡ đúng không? Trên đại thể chính là cái này ý tứ, nhưng là ta cảm thấy bị pháp tắc ô nhiễm những người kia đã không phải là đơn thuần mong muốn thoát ly, càng nhiều là muốn phát tiết giết chóc dục vọng. Vân Uyên thở dài nói, cái gì gọi là bị pháp tắc ô nhiễm? Lời vừa nói ra, nghe Vân Uyên sững sờ. Sau lưng Vượng Vô Trần nhắc nhở, hắn vừa kinh nghiệm sinh tử chuyển đổi, còn không có nếm thử luyện hóa pháp tắc bản nguyên. Vân Uyên giật mình gật đầu, nói, ngươi không hiểu cũng bình thường, nhưng kinh nghiệm sinh tử huyền quan thời điểm hẳn là cũng đã cảm nhận được, sinh tử xâm lấn đều sẽ ảnh hưởng cực lớn tâm cảnh của ngươi. Kỳ thật tất cả pháp tắc đều có loại hiệu quả này. Chúng ta hấp thu pháp tắc, luyện hóa thành bản nguyên cho mình dùng, tâm cảnh đều sẽ đụng phải cực lớn xung kích, tâm ma cũng biết tùy theo diễn biến tăng cường. Tu luyện đều là tiến hành theo chất lượng, một khi quá độ hấp thu pháp tắc, vượt qua cực hạn chịu đựng, tâm trí liền có khả năng bặm mẻo, thậm chí sụp đổ. Nghịch pháp xuống tay với ngươi thời điểm ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, hắn thi triển trong pháp thuật sen lẫn pháp tắc hỗn loạn không chịu nổi, chính là loại tình huống này. Hứa Sơn trầm ngâm thật lâu, nói, nhưng bây giờ loại tình hình này, ba đánh năm thế nào đều khó có khả năng được a. Không sai, sát thực không có khả năng được. Vân Uyên thở dài, nghịch pháp am hiểu nhất chiến đấu, hắn đi một bên khác chúng ta liền không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng chúng ta còn có thể trốn tránh, vấn đề bây giờ là bọn hắn muốn rời khỏi nơi này đến phía dưới làm đồ sát, chuyện này còn có ngăn cản chỗ trống. Lúc trước luyện chế không gian tín tiêu là bằng vào ta làm chủ, liên hợp những người khác cộng đồng luyện chế, có thể vùng vũ trụ này bên trong trói buộc quá mạnh, dù là tập hợp tất cả chúng ta năng lực, viên kia tín tiêu vẫn như cũ không cách nào đạt tới làm người vừa lòng hiệu quả, tín tiêu chỉ có thể để chúng ta đem hình chiếu mang đến hạ giới. Có thể cho dù là hình chiếu cũng có u minh cảnh thực lực, đầy đủ phá hủy thế giới kia. Đương nhiên, phía dưới hẳn là còn có không ít u minh tu sĩ, khả năng không lớn ngồi nhìn mặc kệ, nhưng ý theo ta đối bọn hắn hiểu rõ, những người kia rất có thể sẽ dụ dỗ cái khác u minh cùng bọn hắn cùng một chỗ làm việc. Lấy đăng lâm cực cảnh làm mồi nhử, những người khác coi như có thể nghĩ đến là giả cũng rất khó chống cự lại loại này dụ hoặc. Cho nên hiện tại muốn cứu vãn tình thế nguy hiểm chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là chọn một người xuống dưới. Vân Uyên nói xong, hướng phía Hứa Sơn mở ra bàn tay, lòng bàn tay nằm một cái hình thoi tinh thể, cái này mai khung quyết cùng không gian tín tiêu là một thể luyện chế, chúng ta mỗi người đều có một khối, bằng vào vật này liền có thể hình chiếu hạ giới, chỉ là một khi sử dụng bản thể cũng không cách nào di động. Lịch pháp người bên kia rất không có khả năng toàn bộ xuống dưới, bọn hắn sẽ trở lại một bộ phận nhân thủ đuổi giết chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có thể xuống dưới một người, hai người khác lưu lại bảo hộ. Cứu ngươi là cân nhắc ngươi vừa tấn thăng không lâu, tại hạ giới có thể có chút lực ảnh hưởng. Chúng ta đưa ngươi xuống dưới, ngươi đi liên hợp cái khác U Minh tu sĩ đem bọn hắn mấy cái hình chiếu đánh tan, sau đó phá hủy tín tiêu, nếu như có thể đuổi tại trước mặt bọn họ cướp được tín tiêu liền không thể tốt hơn. Hứa Sơn nhất thời chần chờ. Mọi thứ đều quá đột nhiên, chính mình vừa tới mảnh này lạ lẫm chi địa, sau đó gặp phải loại sự tình này. Về sau lại là như pháo liên châu đặt câu hỏi, chính mình căn bản là không có cách tin hết. Nhưng Vân Uyên nói nhiều như vậy, có thể tin kỳ thật đã rất cao, chính mình cũng không có quá tốt lựa chọn. Chúng ta mới gặp mặt không lâu, cho ta chút thời gian để ta suy nghĩ một chút. Ngươi không cần suy tính. Phượng Vô Trần cất bước đi tới, đứng ở Vân Uyên bên cạnh nói, hắn mới đến bao lâu, không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm chúng ta, hơn nữa nhìn hắn cũng không có cái gì phấn khích bộ dáng. Ta sáng lập tông môn còn tại phía dưới, chỉ cần ta trở về chuyện này cũng không phiền toái, hai người các ngươi chăm sóc tốt ta liền có thể. Vân Uyên nhìn về phía Hứa Sơn. Ngươi đây, ngươi có phải hay không bế quan đã lâu, ở phía dưới không có ảnh hưởng gì? Nếu như là dạng này, vậy ngươi có thể không cần đi, chúng ta không bắt buộc. Lực ảnh hưởng, ta còn là có một chút, ta nói chuyện người khác hẳn là có thể tin. Hứa Sơn quan sát đến hai người biểu lộ, nói, các ngươi không nên gấp, tối thiểu cho ta một ngày thời gian. Coi như bọn hắn xuống dưới mong muốn làm loạn hủy diệt tất cả, một ngày thời gian chắc chắn sẽ không hành động. Vân Uyên gật đầu. Điểm này Hứa Sơn nói xác thực không có vấn đề. Những người điên kia hình chiếu chỉ có U Minh cảnh thực lực, nếu như xuống dưới liền trực tiếp động thủ bắt đầu phá hủy tất cả. Hạ giới U Minh nhất định sẽ liên thủ phản kích. Nếu như số lượng hình thành nghiền ép, hình chiếu tất nhiên không kiên trì nổi. Bọn hắn mặc dù giết chóc muốn trọng, nhưng tư duy rõ ràng rất, làm việc sẽ không có kết cấu gì. Nhất định là trước mưu đồ tốt, cuối cùng một cử hành động, một lần công thành. Tốt. Vậy thì cho ngươi một ngày thời gian, mau chóng cho ta trả lời chắc chắn, ngươi có vấn đề gì có thể hỏi ta. Hứa Sơn nói, có một việc ta không hiểu rõ lắm, ngươi đã thức tỉnh về sau liền bị kéo đến nơi này, lẽ ra nên với bên ngoài người không có cái gì tình cảm, ngươi không có đạo lý ngăn cản bọn hắn. Nếu như chúng ta bị vây khốn ở cái này bí cảnh bên trong là một cái bẫy, kia trực tiếp phá hư cục diện này có khả năng sẽ dẫn xuất người giật dây, trùng hoạch tự do. Đương nhiên phong hiểm rất lớn, nhưng tối thiểu nhất cũng sẽ không bị một mực không minh bạch vây ở chỗ này. Chưa bao giờ một gã cực cảnh cường giả sẽ trắng trợn tàn sát những sinh linh khác, loại sự tình này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vũ trụ tại trạng thái bình thường thời điểm, tất cả cực cảnh đều cực ít can thiệp phía dưới hành vi. Đạo lý rất đơn giản, chúng ta tu luyện con đường đã sớm cùng tu sĩ tầm thường khác biệt, chỉ cần hấp thu luyện hóa pháp tắc liền có thể, sống sót thời gian càng dài thực lực càng mạnh. Mà pháp tắc sinh ra dựa vào vạn vật sinh linh trung niệm cùng tối tâm thiên đạo cảm ứng, sinh linh càng nhiều, cực cảnh biên giới liền sẽ phát triển càng rộng. Về phần ngươi nói người giật dây đem chúng ta vây ở chỗ này, như thật có người này, ta có thể xác định hắn cử động lần này không phải ác ý, nếu như trắng trợn phá hư thế giới bên ngoài, sợ rằng sẽ dẫn phát càng lớn bất trắc. Ta đã hiểu. Hứa Sơn gật đầu, suy nghĩ một lát lại hỏi, ta còn có hỏi một chút, nếu như nắm giữ thời gian pháp tắc, có thể hay không để cho một cái tinh cầu còn có tinh cầu bên trên sinh linh khởi tử hoàn sinh? Không. Khởi tử hoàn sinh cũng không chuẩn xác, là truy hồi đã qua. Vân Nguyên trầm tư, Hứa Sơn trên mặt dần dần hiện ra khẩn trương. Chờ đợi mười mấy hơi thở về sau, Vân Nguyên rốt cục chậm rãi mở miệng cho ra đáp án, đây không có khả năng. Làm sao không khả năng? Pháp tắc không thể điều khiển thời gian a. Thời gian pháp tắc lĩnh vực 10 phần rộng lớn, không ai có thể toàn bộ nắm giữ. Có thể nắm giữ đạo này cực cảnh đã vất lạc, hơn nữa coi như hắn tại thế cũng làm không được loại sự tình này. Vân Nguyên mặt không chút thay đổi nói, tất cả pháp tắc đều là bình đẳng, ngươi muốn tại cục độ nghịch chuyển thời gian đem một cái đã hủy diệt tinh cầu khôi phục, cái này có thể làm được. Nhưng quấy nhiễu nhân tố cực kỳ phức tạp, toàn bộ bên trong tinh cầu bên ngoài cấu thành đem hoàn toàn biến hóa, nếu như ngươi muốn vãn hồi cái gì tiếp nối liền hoàn toàn thoát khỏi ý nghĩ này à, loại sự tình này không có ý nghĩa. Chương 1249, pháp tắc, tâm ma, thanh ấn chương 1249, pháp tắc, tâm ma, thanh ấn hơn nữa còn phải có hai cái yêu cầu cơ bản, ngươi tối thiểu muốn giữ lại một chút tinh cầu kia vật chất, còn có tích lũy khó mà tính toán pháp tắc bản nguyên. Mấu chốt nhất là cái gì? Hứa Sơn âm mặt truy vấn. Mấu chốt nhất là cho dù có thể trưởng khống toàn bộ thời gian pháp tắc cũng vô ích, cái này đạo pháp tắc đã sụp đổ, cực độ hiếm hơi không chịu nổi thúc đẩy. Làm sao ngươi biết? Hứa Sơn con ngươi phóng đại. Ta từng lĩnh ngộ qua một chút, mặc dù cũng không xâm nhập. Vân Uyên cười khổ một tiếng, thời gian hoàn toàn sụp đổ, thật sự là trước nay chưa từng có tình huống, có lẽ thật là ngày tận thế. Hứa Sơn mí mắt rủ xuống, vậy nếu như siêu việt cực cảnh đâu? Vậy cũng chỉ có trời mới biết. Tạ ơn, ta một người trước yên lặng một chút. Hứa Sơn mím môi một cái đi hướng những phòng khác. Nếu như đổi lại trước kia, đối mặt phi thuyền vũ trụ loại này ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, hắn nhất định hào hứng dạt dào thăm dò một phen. Nhưng bây giờ thực sự không có cái tâm tình này. Quái sự cự vật nhìn cũng nhiều, phi thuyền này cũng không cái gì mới lạ, trong mắt hắn cùng giấy da dán không có khác nhau quá nhiều. Đi đến một cái đóng chặt cánh cổng kim loại trước, trực tiếp bạo lực kéo ra. Gian phòng về sau, một ngụm to lớn kim loại giếng bại lộ ở trước mắt, bên trong còn nộn nhạo sóng nước. Trên phi thuyền vì sao lại có một cái giếng? Hứa Sơn lẩm bẩm nói, đây không phải là giếng, hẳn là trước kia chiếc này thuyền bên trên chủng tộc bài tiết dùng. Hứa Sơn quay người, đi hướng một chỗ khác gian phòng. Ngồi trong phòng ngân sắc bàn kim loại bên trên lâm vào trầm tư. Cực cảnh dù là nắm giữ thời gian, cũng không thể giúp hắn thực hiện tâm nguyện. Hắn tâm cảnh trải qua sinh tử lịch luyện sớm đã khác biệt trước đó, dù là biết được tin tức này cũng là không tính quá khuyết điểm rơi. Dù sao một đường đều là như thế đi tới. Cực cảnh có thể ở trình độ nhất định vận bẹo thời gian, nhưng là không cách nào làm được hoàn mỹ. Có thể dựa theo ăn khớp suy luận, tiếp tục tu luyện mạnh lên, hẳn là có thể thực hiện. Cực cảnh không được, liền tiếp tục hướng phía trước. Nghĩ đến đây, Hứa Sơn ánh mắt hơi rung nhẹ. Suy nghĩ nhiều vô ích. Từ khi đạt tới cực cảnh, còn không có thời gian tìm tòi tình tưởng tình trạng của mình. Chỉ có một ngày thời gian cân nhắc, không bằng lời đầu tiên thân thăm dò một phen. Hứa Sơn nhắm mắt, theo tinh thần ngưng tụ, một loại sắp xỉ xuyên việt bí cảnh huyền diệu cảm giác xông lên đầu. Thị giác lần nữa khôi phục, đã tại một phương nhà giam bên trong. Trung quanh chiến loạn tiếng nổ lớn, âm thanh quang điện bay loạn. Thình lình đã ở tâm ma thế giới. Giờ phút này, tóc trắng phân thân đang lấy một địch trăm đại chiến một đám thần ma quỷ quái. Quay đầu nhìn xem chính mình, trong miệng đại hống đại thiếu, Hứa Sơn, ta đều nghe thấy được, ngươi đi đường là sai, còn không mau tới giúp ta. Ngươi hứa hẹn qua. Ta hứa hẹn cái gì? Hứa Sơn chớp động thân hình tránh né công kích. Ngươi nói ta giúp ngươi tấn thăng cực cảnh, hiện tại ngươi đã là cực cảnh, cái gì thay đổi thời gian căn bản chính là giả. Ta mới là đúng. Thấy Hứa Sơn không nhúc nhích, tóc trắng Hứa Sơn trợn mắt mở mắt, đỡ trái hở phải nổi giận nói, vì cái gì còn không qua đây? Lúc ấy ngươi khóc nói với ta, ngươi quên. Hứa Sơn ngưng mắt nhìn hắn, ta thật khóc. Ngươi khóc? Tà Trang. A a a a. Nhóm địch phía trước, tóc trắng Hứa Sơn thoát thân không ra, chỉ có thể vô năng cùng nộ, ngươi vương bát đản. Ngươi lấy cha mẹ phát hệ. Hừ, ta cùng cha mẹ vung láo còn thiếu a. Đi. Hứa Sơn lại lần nữa mở mắt, đã về tới buồng nhỏ trên tàu bên trong. Quả nhiên, cực cảnh quả nhiên đã có thể tự do xuất nhập tâm ma của mình. Như thế thuận tiện rất nhiều, về sau sẽ không bao giờ lại bị tâm ma ràng buộc. Trầm tĩnh một lát, Hứa Sơn ngưng thần nhìn về phía trước, vươn tay. Kia như tơ như xương pháp tắc xuyên qua bàn tay, chỉ cần hơi động tâm niệm liền bị hút vào thể nội. Hứa Sơn vẻ mặt biến nghiền ngẫm. Cực cảnh, đúng là một cái vô cùng cảnh giới kỳ diệu. Nếu như nói tu sĩ là phàm nhân tiến hóa mà đến, kia cực cảnh chính là viễn siêu tu sĩ lại một vòng phi phàm tiến hóa. Loại này phương thức tu luyện đã không câu nệ tại công pháp, phát tứ bản năng liền có thể hấp thu pháp tắc. Thật là như thế nào luyện hóa? Đang lúc hắn nghĩ như vậy, đáy lòng một cỗ hỗn hợp có hưng phấn, nóng nảy úc, ấm áp, thống khổ tình cảm lặng yên sinh ra. Lửa cháy hừng hực ảo giác trong đầu nhảy nhót. Pháp tắc phía sau ẩn chứa thực chất cùng hiệu dụng sôi nổi trong lòng. Theo pháp tắc không ngừng tu nạp, cảm xúc không ngừng dày dụn, bắt đầu mãnh liệt xung kích tâm thần. Thẳng đến trong nội tâm một tia xích hồng chất lòng ngưng tụ. Hứa Sơn biểu lộ lập tức đại biến, đồng quang tan rã. Hoàng hốt lúc, mơ hồ càng nhìn gặp tâm ma chi cảnh. Tóc trắng Hứa Sơn còn tại ác chiến không ngừng, quanh mình giấy lên đại hỏa, tựa như luyện ngục. Thấy một màn này, Hứa Sơn trong đầu còi báo động đại tác, đang chuẩn bị tán đi tâm thần, có thể mi tâm nhảy một cái, trong lòng huyễn cảnh đã trước một bước biến mất. Tất cả khôi phục như thường, Hứa Sơn giật mình tại nguyên chỗ, biểu lộ mang theo khủng hoảng. Lửa, vừa rồi ngưng kết ra kia một tia, là pháp tắc bản nguyên. Có thể kia một tia bản nguyên thế nào bị thanh ấn hấp thu, chính mình rõ ràng không có khống chế nó, tại sao lại bị nó hấp thu? Hứa Sơn khỏe mắt co rúm hai lần, một lần nữa ngưng thần tiếp xúc pháp tắc. Rất nhanh, kia cô nóng nảy gốc tình cảm phức tạp lại lần nữa dâng lên, tùy theo mà đến là mơ hồ hiện hiện tâm ma huyễn cảnh. Cuối cùng ngưng tụ ra một tia bản nguyên, lại một lần bị thanh ấn hấp thu. Như thế lặp đi lặp lại nếm thử ba lần, Hứa Sơn hoàn toàn luống cuống. Xuất ra thanh ấn tiến đến trước mặt, nhìn chòng chọc nó. Khí linh, ngươi có phải hay không có khí linh? Ngươi dạng này pháp khí không có khả năng không có khí linh. Đi ra. Thanh ấn tựa như một khối đá, không phản ứng chút nào. Đại gia ở chung đã lâu như vậy, ngươi lúc này cho ta chơi ngắn chân. Hô trướng, ngươi dạng này ta tu luyện thế nào tiến bộ a? Ngươi muốn kẹt chết ta sao? Hứa Sơn trợn mắt gầm nhẹ. Thanh ấn như cũng như thường. Vào thời khắc này, cửa bị kéo ra, lộ ra Phượng Vô Trần tấm kia thanh tú khuôn mặt. Hứa Sơn quả quyết thu hồi thanh ấn. Hứa Sơn, đã một ngày, ngươi cân nhắc thế nào? Cái gì? Đã một ngày? Nỗi lòng không yên tĩnh, Hứa Sơn lại thất kinh. Là, lần thứ nhất tiếp xúc pháp tắc tu luyện là như vậy, đối với ngoại giới cảm giác sẽ thay đổi rất kém cỏi. Phượng Vô Trần bình tĩnh nói, ta khuyên ngươi lượng sức mà đi, tới giai đoạn này tuổi thọ đã không có ý nghĩa, ngươi tốt nhất tiến hành theo chất lượng tu luyện, chậm chạp thu nạp pháp tắc nhập thể, không ngừng tăng cường tâm thần của mình năng lực chịu đựng khả năng đi an tâm. Nếu là không có chút nào tiết chế tu luyện quá độ, lại nhiều một người điên, chúng ta chỉ có thể giết ngươi. Ngươi nghĩ thế nào? Quyết định của ta. Vân Nguyên tại sau lưng của hắn đi ra. Hứa Sơn nhức đầu không thôi, tay đè mi tâm. Thật sự là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Tình huống quả thực để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá bây giờ đã đến hạ quyết đoán thời khắc. Trở về tu chân giới, chính mình ở bên này tình huống rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nếu như không quay về, tình huống bên kia giao cho người khác đến xử lý tâm hắn lại bất an. Suy nghĩ liên tục, Hứa Sơn thần sắc nghiêm trọng, chọc chọc gật đầu. Ta đi. Sẽ bạo càng, vừa qua khỏi một cái đại cao trào, trong lòng khó chịu, đến chầm rãi. Chương 1250, ta có thể nhường toàn thế giới vây đánh bọn hắn. Chương 1250, ta có thể nhường toàn thế giới vây đánh bọn hắn. Tốt, cái này mai không quyết ngươi cầm, bóp nát liền có thể có hiệu lực. Vân Nguyên trực tiếp cầm trong tay tinh thể ném cho Hứa Sơn. Hứa Sơn tiếp nhận không quyết cầm lấy do xét, sau đó lại hỏi, ta còn cần một chút tình báo, hình chiếu tại hạ giới, thực lực của bọn hắn tình huống là như thế nào, còn có thân phận của bọn hắn, có thể cung cấp cho ta nhiều ít tận lực cho ta cung cấp nhiều ít. Hình chiếu không cách nào gánh chịu pháp tắc, bọn hắn cùng phổ thông tu sĩ không khác, nhưng thực lực khẳng định phải so với bình thường tu sĩ cường hành, kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải bình thường u minh tu sĩ có thể sánh ngang. Lịch pháp am hiểu các thức thuật pháp biến hóa cực độ phức tạp, hắn là nhân vật nguy hiểm nhất, tối thiểu muốn dựa theo gấp 5 lần cùng giai tu sĩ số lượng ứng đối hắn, còn có Vân Nguyên một phen nhanh chóng kể xong, Hứa Sơn thở dài một tiếng. Cực cảnh hình chiếu, cho dù không cách nào sử dụng pháp tắc cũng so với bình thường tu sĩ muốn mạnh nhiều lắm, một người đều muốn mời chào mấy lần đối thủ ứng đối mới có thể. Nếu như bọn hắn hành động rất nhanh, đổi lại người bình thường không kịp thành đoàn ứng đối, nói không chừng thực sự ra nhiều loạn lớn. Thấy Hứa Sơn thở dài, Phượng Vô Trần nhăn đầu lông mày, Vân Nguyên giống nhau cao mày nói, ta biết chuyện này độ khó không thấp, bọn hắn xảy ra mấy người chúng ta không rõ ràng, lúc nào thời điểm hành động chúng ta cũng không rõ ràng. Ngươi đến cùng có bao nhiêu năm chắc, tại thời gian ngắn nhất có thể hiệu triệu nhiều ít người? Ân Hứa Sơn ngửa đầu cố gắng phân tích, cuối cùng túi đầu nghiêm túc nói, cho ta 7 ngày, ta có thể nhường toàn thế giới đều đến chơi hắn nhóm. Phượng Vô Trần.
Vân Uyên, chúng ta không có đùa giỡn với ngươi.
Phượng Vô Trần nổi giận nói.
Ngươi cho rằng ta đùa giỡn với ngươi đâu?
Hứa Sơn hỏi lại.
Vân Uyên, Phượng Vô Trần đồng thời hít sâu một hơi.
Đến cực cảnh về sau liền sẽ cưỡng chế được đưa đến nơi này, U Minh hậu kỳ ngươi tối thiểu cũng muốn chịu một đoạn thời gian rất dài, ngươi có lớn như vậy lực hiệu triệu.
Vân Uyên biểu lộ cổ quái, không phải.
Ngươi đến cùng người nào a?
Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì bảo hộ hòa bình thế giới, quán triệt yêu cùng chân thực tà ác, đáng yêu lại mê người vai ác nhân vật.
Lý Gia Thôn chức nghiệp tu tiên học viện, Hứa viện trưởng.
Tiểu tử.
Vân Uyên giận tím mặt, một thanh hao ở Hứa Sơn cổ áo, ta cùng ngươi nào đâu?
Đây không phải việc nhỏ.
Ngươi đến cùng có bao nhiêu năm chắc?
Phượng Vô Trần toàn thân hàn khí ứa ra, nghiêm nhiên muốn ra sát chiêu.
Hứa Sơn vỗ nhẹ Vân Uyên tay, cười nói, nhẹ nhõm một chút ta, hai vị,
ta từ lúc vừa tiến đến, các ngươi liền kéo căng lấy mặt, khẩn trương dễ dàng ảnh hưởng phán đoán.
Ta hiện tại còn cảm giác rối bời.
Bất quá chuyện đã hỏng bét tới loại trình độ này, lại khẩn trương cũng không hề dùng. Chuyện lần này ta cam đoan cho các ngươi hoàn thành, người phía dưới liền không có không biết ta, yên tâm đi.
Vân Uyên chậm rãi buông tay ra, như cũ sắc mặt khó coi nhìn chăm chú lên Hứa Sơn.
Hy vọng ngươi đáng tin cậy.
Hứa Sơn gật gật đầu, tiếp lấy tay hất lên.
Thật cũng huyễn to lớn khung xương rơi vào trong khoang thuyền.
Vân Uyên lập tức còn người co bảo.
Thật cũng huyễn.
Xem ra tiền bối cùng hắn nhận biết, đây đúng là thật cũng huyễn tiền bối di cốt.
Ta đã từng thấy qua hắn, hắn hy vọng có thể đem di cốt an táng ở quê hương, nắm ta làm chuyện này.
Hứa Sơn bất đắc dĩ nói, nhưng bây giờ tình huống này người cũng tin tưởng, ta hoàn toàn không có đầu mối thật cũng huyễn chết. Vân Uyên sắc mặt khá khó xử nhìn, không quá nhanh nhanh hòa hoãn xuống tới, hắn cùng ta cũng coi như láo hữu, về nhà gì gì đó trước mắt đến xem căn bản không thể nào, cái này di cốt liền giao cho ta đảm bảo a.
Tốt.
Đúng rồi, ngươi tại hạ giới còn gặp qua ai?
Cháy Mạnh Cửu Trọng, còn có.
Bất quá bọn hắn đều không có ở đây, ta học chính là Cháy Mạnh Cửu Trọng truyền thừa.
Thì ra ngươi là Cháy Mạnh Cửu Trọng đệ tử.
Vân Uyên ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hứa Sơn, đi, có thể thu cực cảnh đệ tử hắn cũng coi như tốt ánh mắt.
Đợi một thời gian ngươi nói không chừng thật có thể đạt tới cùng Cháy Mạnh Cửu Trọng ngang hàng độ cao, chỉ tiếc hiện tại không có thời gian cho ngươi trưởng thành.
Hứa Sơn cười cười cũng không thèm để ý, lại lấy ra một chiếc nhẫn này bên trong có một bộ hồn thể, tên là Lý Thiên Tung, không biết tiền bối có thể nhận biết.
Lý Thiên Tung,
ta nghe qua cái tên này.
Cháy Mạnh Cửu Trọng cùng ta giảng bọn hắn tại Thiên La Kiếm vực làm qua một lần yến hội, giống như đi chính là địa bàn của hắn, không sai à?
Không sai.
Hứa Sơn nói, hắn cho ta cung cấp không ít trợ giúp, đối ta có dịu dắt tri ân.
Lúc đầu trên người hắn có huyết đục gấm cùng thời gian nước hai loại trọng bảo có thể giúp hắn tái tạo nhục thân, hoàn mỹ khôi phục, có thể kia hai dạng đồ vật đều đã thất lạc, không biết rõ ngươi có hay không biện pháp có thể giúp một chút hắn.
Vân Uyên suy tư một lát, gật đầu nói, có thể, nhưng mong muốn hoàn mỹ trọng sinh cần vật liệu.
Hoàn cảnh nơi này ngươi cũng nhìn thấy, tài nguyên tương đối cằn cỗi, ta không có khả năng biến ra vật liệu.
Ta có thể đi phía dưới sưu tập, nhưng nếu là hình chiếu, ta thế nào đem đồ vật mang về?
Vân Uyên quay đầu nhìn về phía Phượng Vô Trần.
Phượng Vô Trần xuất ra khung quyết ném về phía Hứa Sơn.
Khối này khung quyết ngươi tại thể nội không gian đánh nát, ngươi tự nhiên có thể biết kỳ diệu chỗ, mang chút tử vật trở về cũng không thành vấn đề.
Vậy ta hẳn là mang thứ gì đâu?
Mang một gốc thành thể thần mạch vương thụ liền đủ.
Có bình thay phương án a, chính là thay thế vật liệu gì gì đó.
Có,
Phượng huyết lưu ly tâm, đôi mạn thạch, luân hồi liên.
Một mạch, Vân Uyên nói mười mấy loại danh tự, nghe Hứa Sơn hãi hùng kia bía.
Không có một cái nào là nhận biết.
Chờ một chút.
Hứa Sơn lung túng nói, nếu không ngươi vẫn là giúp ta vẽ xuống tới đi, cái này.
Nhiều năm như vậy, cũng không phải một chỗ, danh tự khả năng cũng không giống nhau.
Vân Uyên thở dài một tiếng, ngón tay xẹt qua không gian.
Mười mấy khối phiến đá rơi vào Hứa Sơn trước mặt, phiến đá mặt ngoài đã vẽ xong cực hạn linh động xa hoa lộng lây đồ án.
Hứa Sơn thu hồi phiến đá, vuốt cằm nói, tốt, vậy cứ như thế, ta hiện tại liền đi.
Nhất định bảo vệ cẩn thận ta.
Vân Uyên khoát tay, ngươi không cần lo lắng, nếu là hình chiếu, bản thể dị động trong lòng ngươi hiểu rõ, ngươi cũng có thể lựa chọn tùy thời chính mình trở về, còn có vấn đề à?
Ta hình chiếu sẽ xuất hiện ở nơi nào?
Viên kia không gian tín tiêu bao trùm phạm vi cực lớn, hẳn là đầy đủ bao trùm toàn bộ tinh cầu. Tâm tư ngươi niệm chỗ đến chính là ngươi xuất hiện vị trí.
Ngay từ đầu ta không nghĩ tới tín tiêu muốn bị phá hủy, cũng là bởi vì nguyên nhân này, muốn cảm ứng được tín tiêu vị trí cụ thể rất khó khăn, tìm ra được rất phiền toái.
Nhớ lấy, trước tìm không gian tín tiêu, tìm được về sau lập tức phá hủy phía dưới kia liền phiền toái gì cũng không có.
Biết, không có vấn đề.
Hứa Sơn lui lại hai bước, tìm rộng rãi vị trí cầm khung quyết nhắm mắt.
Hoàng tông chủ, sư đệ ta đi lần này trong lòng ta vẫn vẻ, bảo đàn tông chúng ta cái kia hợp tác tuyên truyền trước hết thả một chút ta, thật sự là không tâm tư làm.
Lý Gia Thôn bên trong, Lục Hương Quân cùng Hoàng Chi vẫn sóng vai hành động, sau lưng Trương Bưu vô thanh vô tức đi theo hai người.
Trung quanh tu sĩ dường như càng nhiều.
Hứa Sơn phi thăng ngọn núi nhỏ cảnh điểm đã sớm vây lên, vé vào cửa chỗ biển người phun trào.
Có tới chậm, thực lực yếu tu sĩ đều nhao nhao chạy đến phi thăng chỗ chiều bái đánh thẻ.
Nghe được Lục Hương Quân nói chuyện, Hoàng Chi vẫn khẽ thở dài, vậy thì thả một chút ta, chờ ngươi tâm tình tốt lại làm cũng không muộn.
Lại nói hiện tại cũng không nổi, Hứa Sơn vừa đi còn có nhiệt độ, ta đem đan dược thay cái đóng gói là được.
Chương 1251, Giáng Lâm Lý Gia Thôn.
Chương 1251, Giáng Lâm Lý Gia Thôn.
Là, cho ta sư đệ ra kỷ niệm khoản đan bình a, về sau đi đâu nói không chừng đều có thể trông thấy.
Lục Hương Quân nói lau khỏe mắt, thả tay xuống cảm khái thở dài, ta người sư đệ này nổi tiếng thiên hạ, vừa vẫn rất tốt giống cũng không hưởng qua cái gì phúc, làm sao lại bay mất.
Ân.
Lục Hương Quân tiếng nói chuyện im bặt mà dừng, ánh mắt trực câu câu nhìn về phía trước. Một người đàn ông ngay tại phía trước đứng thẳng, nghiêng người đối với hắn, ngóng nhìn bàn tay. U buồn ánh mắt, thổn thức gốc dâu cảm tử, hoàn mỹ bên mặt. Hoàng Chi vẫn theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ánh mắt cũng thẳng. Hình chiếu. Hứa Sơn nhìn chăm chú bàn tay. Cái này cảm giác kỳ dị, giống như có song trọng giác quan. Một mặt lưu tại trong vũ trụ, một mặt liền thân ở Lý Gia Thôn. Linh lực lưu động như cũ tại trong vũ trụ chân thần, nhưng là rõ ràng cảm giác vừa nghĩ liền có thể thi triển tại giới này. Hơn nữa còn có y phục mặt bóp. Cùng Vân Nguyên nói không khác nhau chút nào, xem ra chính mình cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Thừa dịp lần này trở về còn có thể cùng một chút lão bằng hữu tự ôn chuyện. Hứa Sơn đang chìm nghĩ, phía sau bóng đen đột kích. Đầu tiên là phanh một cước bị người bị đá vào trên nông. Ngay sau đó ba một cái hốt lại bị rút một bạt hai. Sau đó cả người thân thể thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Góc 45 độ bị người mang theo gáy cổ áo tử chảnh đi. Hứa Sơn chết lặng nhìn trời, mặc cho người ta xét lấy, hai cái chân trên mặt đất cày ra thật sâu hai đạo câu. Âm u nơi hẻo lánh, Hứa Sơn bị tiện tay để qua một bên tại đất. Ba đạo bóng đen như núi đè xuống. Lục Hương Quân đầy mặt túc sát chi khí, ở trên cao nhìn xuống nói, đồ chó con, sư đệ ta vừa đi ngươi liền đóng vai lên, muốn nổi danh cũng không phải ngươi như thế ra. Ngươi biết ta là ai a? Ôi! Hứa Sơn có chút tức giận, mẹ nó. Sư minh là ta. Ngoa tào lặc. Lục Hương Quân lấy làm kinh hãi, tại chỗ tới chiến thuật ngựa ra sau, trang thật đúng là mẹ hắn giống đâu, là một nhân tài, ngươi nếu không đóng vai thành sư đệ ta dạng này, lần sau quay phim tìm ngươi. Dứt lời, một phát hỏa cầu đánh tới Hứa Sơn trên mặt. Là giống a? Ta đều tìm không ra cái gì ma bệnh. Hoàng Chi vẫn cảm thán quay đầu nhìn về phía Trương Diêu. Trương Diêu cũng là liên tục gật đầu, giống, thật giống. Ai? Hứa Sơn ngồi xổm trên mặt đất, liếc mắt nhìn ba người. Phục, đám này mắt mù, thật sự là một chút tính tình không có. Rơi vào đường cùng, khí thế phong thích. Ba người lập tức sắc mặt biến, động đậy không thể. Hai người bọn họ không nhận ra ta, ngươi còn không nhận ra ta. Hầu hạ ta mấy thập niên. Hứa Sơn nhìn về phía Trương Diêu, ta cho ngươi túi chứa vật, bên trong công pháp xử lý a. Ngươi Trương Diêu trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hứa ra, thật là ngươi. Lục Hương Quân cùng Hoàng Chi vẫn đồng thời lâm vào kinh ngạc. Hứa Sơn thu lại khí thế cười cười, thật sự là ta, hiện tại có chút tình huống đặc biệt, tìm nơi thích hợp chuyện bắn đi. Bên trong phòng trà, bầu không khí quỷ dị. Hứa Sơn tay nâng lấy chén trà không rên một tiếng, ba đạo quỷ dị ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Cuối cùng, Hoàng Chi vẫn mở miệng trước. Ngươi, ta nghe nói U Minh phía trên sẽ biến mất, lần trước ngươi cũng đi, ngươi tại sao trở lại? Ngươi đến cùng đi đâu? Lục Hương Quân cùng Trương Bưu khẩn trương nhìn chăm chú Hứa Sơn. Hứa Sơn cười một tiếng, cân nhắc ngôn ngữ, sau đó nói, chuyện này nói rất dài dòng. Giải thích có chút phiền phức, ta liền cùng các ngươi đơn giản điểm giảng. Kỳ thật ta cảnh giới sau khi đột phá tiến vào một chỗ bí cảnh, mỗi cái cùng ta cùng cảnh cao thủ đều bị vây ở bí cảnh, về phần tại sao ta cũng không rõ ràng. Hiện tại kia bí cảnh bên trong có mấy người điên rồi muốn xuống tới muốn đánh chết tàn sát huyết tẩy một phen, còn lại không điên đem ta đưa tiến đến giải quyết bọn hắn. Chuyện cơ bản chính là như thế cái sự tình, cái khác các ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Hứa Sơn nói xong, nhìn thẳng vào Hoàng Chi Bấn, hiện tại có chuyện cần ngươi giúp ta đi làm. Chuyện gì? Đem ta tất cả mạng lưới quan hệ toàn bộ điều động. Trên thế giới có bất kỳ dị động hoặc là cường giả xuất hiện, trước tiên sưu tập tin tức tập hợp tới Lý Gia Thôn. Còn có ngươi tự mình đi một chuyến Dương Đỉnh Vương Triều, đi tìm Hạ Vô Phong, phía trên những người điên kia bản thể còn giữ lại tại bí cảnh có thể phát huy ra thực lực có hạn, cho nên mong muốn làm hơi lớn động tác sẽ trước thiết kế mê hoặc những người khác. Nói cho hắn biết tuyệt đối không nên mắc lửa, nhường hắn đi tự mình liên hợp cái khác của mình, sau đó giả ý phụ họa chờ ta tin tức làm việc. Ngươi nhớ lấy, chuyện này nhất định phải giữ bí mật lại giữ bí mật, không cần tiết lộ ra ngoài nửa phần. Mặt khác Hứa Sơn lấy ra một chồng phiến đá giao cho Hoàng Chi Bấn. Phía trên này đồ vật đối ta có tác dụng lớn, có thể sưu tập nhiều ít liền giúp ta sưu tập nhiều ít. Đương nhiên, bằng vào bình thường mạng lưới quan hệ sưu tập có chút khó khăn, ngươi có thể giống nhau giúp ta xin nhờ Hạ Vô Phòng, nhường những cái kia U Minh tu sĩ thay ta tìm kiếm một phen. Hoàng Chi vẫn thu hồi phiến đá, cao mày nói, Hạ Vô Phòng, muốn gặp tới hắn sợ là có chút khó khăn, hơn nữa coi như gặp được hắn có thể tin ta à? Ngươi yên tâm, ta cho ngươi giữ lại một khối ngọc giản đem tình huống giải thích rõ. Đúng rồi, ngươi tốt nhất đừng trực tiếp tìm hắn, ta lo lắng người ở phía trên đã trước một bước tìm tới chỗ của hắn. Đi trước tìm Hạ Phi Quang, chuyện này nhường Hạ Phi Quang đi đàm luận. Nhất định phải cam đoan chỉ có hắn cùng hắn cha, ngàn bạn không thể xuất sai lầm. Ta đã biết, thật là ta không rõ, ngươi vì cái gì không tự mình đi một chuyến đâu. Về phần ta vì cái gì không tự mình đi, Hứa Sơn dừng một chút, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Không gian tín tiêu hắn là không có ý định tìm, ngay từ đầu liền không nghĩ tới muốn tìm, vật kia không lớn, ai biết bị ném tới trên thế giới cái góc nào. Không bằng chờ nghịch pháp đám người kia xuống tới, hắn tại trực tiếp đoạn, tới dễ dàng hơn. Ngoài ra để cho chuyện liên náo lớn hơn một chút, cũng có thể cho người phía dưới giữ lại tỉnh táo. Thế giới này quá không an toàn. Chống ra thời gian chính mình cũng có thể đi một chút nhìn xem, còn có nghiên cứu một chút thanh ấn vấn đề. Hai người nói xong, Lục Hương Quân chen lời nói, sư đệ, ta có thể giúp đỡ gấp cái gì a? Sư Minh, người bên kia nếu là có người nào mạch cũng giúp ta tìm xem phiến đá bên trên những vật kia, cái khác cũng không có cái gì chuyện. Kia tốt, Lục Hương Quân thở dài, nghiêng người nhìn về phía Trương Bưu, đưa tay đập vào Hứa Sơn trên vai, bất quá ngươi giấu giếm ta thật là khổ a, bên cạnh ngươi có Trương Bưu người như vậy một mực buổi tiếp, chờ ngươi đi ta mới biết được, hai ngươi lúc nào thời điểm nhận biết. Hứa Sơn trên mặt ý cười nhìn về phía Trương Bưu. Chính mình đem túi chữ vật giao phó cho hắn, trong lòng của hắn nhất định sáng như gương biết xử lý như thế nào. Chủ yếu chính là những cái kia công pháp. hắn tất nhiên trước tiên tìm tới chính mình người tin cậy xử lý, xem ra hiện tại cũng coi như sơ bộ cùng một tuyến quen biết. Chuyện này nói rất dài dòng, ta biết thời gian của hắn không thể so với nhận biết ngươi ngắn. Hứa Sơn uống một hớp trà thủy đạo, lúc ấy ta đột phá thời điểm rất nhiều người đều chú ý tới hắn, thực không dám giấu giếm ta cái này huynh đệ là kiếm linh là pháp khí chi thân, chỉ sợ sẽ có người ngấp nghé, làm phiền các ngươi hai cái hỗ trợ chiếu cố một chút. Xác thực đến chiếu cố, còn không phải bình thường kiếm linh. Thiên giai. Hoàng Chi vẫn ý vị thâm trường nhìn về phía Trương Bưu, về sau ngươi ngay tại Lý Gia thôn tận lực không nên đi ra ngoài. Hắn ánh mắt thoáng qua một cái đến, Trương Bưu toàn thân giật mình. Ta đã biết, ta ngay tại Lý Gia thôn sinh hoạt, không có ý định ra ngoài. Hắn nhìn ngươi run cái gì? Hoàng tông chủ có thể đối ngươi không hứng thú. Hứa Sơn ngoài ý muốn liếc về phía Trương Bưu. Ta không biết rõ à, hắn xem xét ta toàn thân liền phát run, ta không có quỳ xuống đều tính khắc chế. Chương 1252, tình cảm vãn hồi chiến lược chương 1252, tình cảm vãn hồi chiến lược không phải đâu. Mạnh như vậy à? Hứa Sơn kinh ngạc liếc nhìn Hoàng Chi Vấn. Hoàng Chi Vấn nhún vai, đừng ngạc nhiên, ta quen thuộc. Có thể ta cũng không nghĩ đến tiên giai pháp khí thấy ta còn là dạng này. Được thôi, ngươi này tiên phu thật sự là. Hoàng gia hiện tại quan hệ với ngươi thế nào? Hứa Sơn lời nói xoay chuyển hỏi. Hoàng Chi Vấn cười cười, Hoàng gia, ta sớm mua lại. Ân, liền trực tiếp bán cho ngươi. Hoàng Chi Vấn a một tiếng, chuyện này sớm, trong tộc cầu ta trở về, tới qua mấy lần. Ta một mực không có bằng lòng, về sau không biết rõ ai cho trong tộc gia chủ ý ngu ngốc, cứng rắn muốn đem Hoàng gia bán cho ta. Ta không lay chuyển được đáp ứng. Hứa Sơn nhịn không được cười lên, Lục Hương Quân theo sát lấy che bụng cười to. Ngươi không nhìn thấy đệ đệ của hắn, cha hắn đem hoàng gia bán đi, quay đầu nhường đệ đệ của hắn làm gia chủ, hắn đệ kém chút không có tức chết, mang theo kiếm đều đuổi tới Lý Gia thôn. Thật sự là, xem ra ta bỏ lỡ không ít tràng diện đặc sắc. Hứa Sơn nói, đúng rồi, ta trước đó đột phá thời điểm thế nào không nhìn thấy Tôn tông chủ, hắn thế nào? Hoàng Chi vẫn quát tay, lão Tôn thọ tận đi, ngươi không có gặp phải, trước khi chết còn nhắc tới ngươi đây. Ai Hứa Sơn một hồi thổn thức, nâng chung trà lên nói, kính một chén a. Không có hắn hai ta còn chưa hẳn có thể nhận biết. A, cũng là. Bất quá lao tôn đời này thật không có toi công lan lộn, tại tông môn trong lịch sử cũng là nhân vật, hiện tại Tử Tiêu kiếm tông so trước kia mạnh hơn nhiều. Lục Hương Quân xuất ra một hồ khói, bắt đầu khói tan. Ngậm lên nhóm lửa rồi nói ra, đúng rồi sư đệ, ngươi những cái kia công pháp nói cầm tới Lý Gia thôn công khai. Trương Bưu cho ta nhìn qua, nhưng là ta muốn cứ như vậy trực tiếp công khai ra ngoài không quá có lợi, ta cái này đâu. Có mấy cái hạng mục, đem công pháp phá hủy tán tại trong phim ảnh, khẳng định bán chạy, ngươi không có ý kiến à? Ta không có ý kiến. Các ngươi tùy tiện làm. Đúng rồi, ngươi nói có chuyện trọng yếu hơn, chuyện gì có thể nói a? Không phải còn có cái gì phiền toái lớn muốn ngươi đỉnh lấy trên đầu a? Lục Hương Quân hỏi. Hứa Sơn nhếch miệng lên, xoang mũi phun ra hai đạo hơi khói. Phủi phủi khói bụi nói, kỳ thật cũng không chuyện gì, ta chuẩn bị đi một chuyến Che Nguyệt Tiên Cung, sau đó lại đi địa phương khác đi một chút. Che Nguyệt Tiên Cung. Hoàng Chi vẫn lông mày vẩy một cái, hiếu kỳ nói, ngươi không nói ta đều quên, ta nhìn ngươi lúc đó đột phá thời điểm cùng Diệp Thanh Bích mắt đi mày lại, hai ngươi có phải hay không có chuyện gì? Ân. Không, không phải một nữ nhân, là hai nữ nhân. Lục Hương Quân khẳng định nói, còn có Kỳ Lăng Sương, ta lúc ấy thật là nhìn rõ ràng, trong lúc này nhất định là có chuyện. Sư đệ ngươi thật giỏi a, vô thanh vô tức liền cùng người câu được. Không phải, ta nhớ được trước đó gặp ngươi thật giống như bởi vì nữ nhân mặt ủ mày chau, hợp lấy cũng là bởi vì hai nàng. Ha ha ha, Hứa Sơn xấu hổ cười một tiếng, gật đầu thừa nhận nói, ôi, ta cũng không gạt lấy các ngươi, giữa chúng ta xác thực phát sinh qua một số việc, hai nàng đồng thời chọn chúng ta, có thể ta vì chuyên tâm tu luyện đem các nàng hai đạp về sau. Liền ta giả những năm kia. Hứa Sơn xoa mặt, thở dài thở ngắn, sách, muốn tìm bạn giả. Muốn lên hai người bọn họ, hối hận. Khá lắm, ngươi dựng thẳng không nổi nhớ tới người ta. Ngươi không phải hối hận, ngươi là nghĩ nhiều tìm mấy người hầu hạ ngươi a. Lục Hương Quân nói giật mình nhớ lại cái gì, không đúng sao sư đệ, ta trước kia gặp ngươi thời điểm đó trạng thái ngươi giống như là bị người khác đạp, cũng không phải ngươi đạp người khác dạng a. Hoàng Chi vẫn lắc đầu cười nói, Diệp Thanh Bích còn có nàng cái kia sư muội, đồng thời coi trọng ngươi. Ta làm sao lại không tin đâu. Nàng sư muội tính cách gì ta không rõ ràng. Nhưng là Diệp Thanh Bích tiên là cao bao nhiêu ngạo một nữ nhân, có thể để ngươi đạp. Ta không tin. Trương Bưu chỉ là lặng lặng nhìn qua Hứa Sơn. Hứa Sơn gõ bàn một cái nói, trầm mặt nói, ta thân phận gì? Ta thực lực gì? Hai ngươi là thật coi ta cho không, hai nữ nhân ta có thể bắt không được. Ngươi nói cái gì là cái gì sao? Hoàng Chi vẫn hướng về sau khẽ dựa, khuynh tay, vòng tay cởi nhìn Hứa Sơn, đã đều cho người ta đạp bây giờ nghĩ đi Che Nguyệt Tiên Cung bắn hồi, ta nhìn không đùa. Vậy cái này là chuyện tốt ta. Lục Hương Quân nói xem bảo, thế nào không đùa, sư đệ ta khó được có tâm tư tìm nữ nhân. Vừa vặn tương phản. Hoàng Chi vẫn hữu lực nói, Diệp Thanh Bích ta hiểu rõ, nàng thông minh, độc lập. Bề ngoài không hiện, nhưng là nội tâm kiêu ngạo. Không đề cập tới khác, chỉ bằng ngươi bây giờ cảnh giới, nàng cũng không có khả năng đi cùng với ngươi. Chỉ giáo cho. Hứa Sơn cầm lấy chén trà dừng ở bên miệng. Thực lực ngươi quá mạnh, nàng tại bên cạnh ngươi khẳng định cảm thấy mình giống phụ thuộc, ước gì cách ngươi xa một chút. Chỉ một điểm này, ngươi không đùa. Hoàng Chi vẫn chắc chắn nói. Làm sao lại phụ thuộc? Hứa Sơn không vui nói, ba các ngươi ở bên cạnh ta cảm thấy chính mình là phụ thuộc. À, một cái đi lên cho ta cái mông một ước, một cái cho ta một bạn hai, còn có một cái xem kịch. Kia không không biết là ngươi đi. Thế nào còn nhắc tới việc này? Lục Hương Quân một đôn chén trà, tiếp lấy hơi vung tay nói, Hoàng Tông chủ cảm thấy không đùa, ta cảm thấy có hy vọng, liệt nữ sợ quấn lăng đi. Quấn nàng A. Cái gì nữ nhân chịu được ngươi chịu a, không có việc gì. Là không có việc gì, ta cũng cảm thấy ta có thể đuổi trở về. Hứa Sơn cảm thán, ánh mắt từng cái theo ba người trên thân sẽ qua, nhưng là ta cùng với các nàng hai nói qua gắng gượng qua phân lời nói, cái này có cái gì chiêu? Hoàng Chi vẫn nhún vai, đừng nhìn ta, ta là không thể nào hống nữ nhân. Lục Hương Quân lắc đầu, đừng nhìn ta, đều là nữ nhân hống ta. Trương Lưu co quắp, đừng nhìn ta, ta không có cùng nữ nhân nói chuyện qua. San hô không phải nữ nhân a? Đúng rồi, san hô đâu? Hứa Sơn hỏi lại. San hô đem ngươi trước kia phòng ở chiếm, ở ta sắp lách. Nàng cũng có thể tính nữ nhân a? Tố chất quá kém, chính là trước kia phân ăn nhiều. Hứa Sơn trầm mặc một lát, túi đầu xuống tự rêu cười một tiếng, con mẹ nó chứ cũng là văn đầu, loại sự tình này lấy ra cùng các ngươi ba cái nói, cái gì cũng không phải. Ai nha, có cái gì khó? Còn có thể so tu luyện càng khó. Đối với nữ nhân liền lừa gạt treo liền xong việc, ngươi cũng là có bản lĩnh người, còn có thể nhường nữ nhân vây khốn. Lục Hương Quân gõ bàn nói. Hoàng Chi vẫn bác bỏ nói, không được, không thể lừa gạt. Diệp Thanh Bích cùng với nàng sư muội không phải loại kia người phạm tục, ngươi đến chân thành. Vậy rốt cuộc thế nào? Có thể hay không cho ta lời chắc chắn? Hứa Sơn mở ra tay nói, có thể chân thành lừa gạt, không ai biết tương đương không ai bị lừa. Trương Biêu toát ra âm thanh đến, ai, cái này đúng rồi, vẫn là Trương Biêu minh đệ có ngộ tính. Lục Hương Quân vỗ tay cười to, nói cùng không nói như thế. Hứa Sơn bất đắc dĩ, đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu à, ba các ngươi cũng nói không ra cái gì hoa quả khô. Bốn người đồng thời lâm vào trầm mặc, nhất thời chỉ có uống trà âm thanh liên tục không ngừng. Qua một hồi, Trương Biêu bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, Hứa gia, ngươi thật thay đổi rất nhiều. A, trước kia ra chuyện lớn ngươi cũng là tự thân đi làm, sợ có một kia sơ sẩy. Hiện tại có việc xuất hiện, ngươi không quan tâm ngược lại muốn đi tìm nữ nhân, đổi lại trước kia ngươi là tuyệt đối không thể. Trước kia đúng vậy a, hơi khói thấp thoáng hạ, Hứa Sơn ánh mắt rời rạc, trước kia ta coi là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, hiện tại ta muốn tất cả đều muốn. Vậy cái này là chuyện tốt a? Lục Hương Quân mừng rỡ. Đúng là chuyện tốt, không thể cá cùng tay gấu đều chiếm được, ngươi cái này một thân cảnh giới há không luyện không? Hoàng Chi vẫn giơ chén lên, đi một cái. Một đám mây sương mù lượn lờ hạ, bốn người nâng chén tương khánh. Chương 1253, tình trường thằng hề chương 1253. Tình trường thằng hề khu cụ. Che Nguyệt Tiên cung bên ngoài, Hứa Sơn thanh lấy tiếng nói, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía trước một mảnh trong gió tuyết óng ánh kiến trúc. Lần này tới tự không cần nhiều lời, là tìm Diệp Thanh Bích cùng Kỳ Lăng Sương. Nhưng là trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, nghị săn trong đầu diễn luyện nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Một cái duy nhất tin tức tốt, Che Nguyệt Tiên cung bên trong U Minh tu sĩ không tại, vừa vặn không người quấy rầy. Hứa Sơn ngậm miệng, ánh mắt thẳng chằm chằm phía trước. Phòng hộ đại trận khởi động, có thể đối trạng thái của hắn bây giờ mà nói cơ bản đồng đẳng với không đề phòng. Tất cả lực lượng bí ẩn lưu động, cơ bản trốn không thoát ánh mắt của hắn. Mong muốn vượt qua lỗ thủng nhìn trộm tới nội bộ, mười phần đơn giản. Kỳ Lăng Sương tại tu luyện, Diệp Thanh Bích đang cùng những người khác nói chuyện. Dưới mắt tìm Diệp Thanh Bích nói chuyện tốt nhất, lấy nàng xem như cắt vào miệng cũng không còn gì tốt hơn. Có đôi khi vừa nghĩ tới muốn đồng thời giải quyết hai nữ nhân, thật áp lực như núi. Tu sĩ cũng không có gì quá nhiều nam tôn nữ ti giảng cứu. Đương nhiên nam nữ các loại hỗn hợp phối hợp, tiền lệ cũng không ít. Hơn nữa chính mình cũng không phải thiên hạ một cái duy nhất đồng thời đối hai nữ nhân động tâm nam nhân. Bất quá đến cùng nên nói cái gì, lại thế nào nói sao? Hứa Sơn tự hỏi hồi lâu, ngoại trừ xin lỗi, thực sự không biết nên nói cái gì. Trong lòng tao lời nói không ít, nhưng luôn cảm giác khó mà mở miệng. Nếu như mình xin lỗi nàng không tiếp thụ chính mình lại nên nói cái gì đâu? Cho dù trong nội tâm nàng tha thứ chính mình, ngoài miệng cũng không có khả năng tha thứ. Trước kia nói những lời kia quá ác, chính mình nhớ tới đều cảm thấy xuất sinh. Mặc kệ, nếu như các nàng có thể tha thứ chính mình, coi như cho các nàng liếm chân chính mình cũng cam tâm tình nguyện. Xoắn xuýt hồi lâu, thẳng đến cảm giác được Diệp Thanh Bích người bên cạnh đã rời đi. Hứa Sơn thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Băng phách trong điện, Diệp Thanh Bích dạo bước mà đi. Cung điện vắng vẻ, tiếng bước chân không ngừng tiếng vọng. Thẳng đến, trong điện nhiều một đạo không giống bình thường dị hưởng. Ai? Diệp Thanh Bích nghe tiếng cảnh giác, trong tay tuôn ra điện hòa. Chớp mắt đã trở lại, cầm trong tay thần binh chỉ hướng sau lưng. Có thể chờ nhìn người tới, tiên nhan vẻ cảnh giới rút đi, vẻ mặt thậm chí có chút sững người. Hứa Sơn duy trì mỉm cười, ung dung thản nhiên lõm lấy tạo hình. Thấy Diệp Thanh Bích hướng chính mình xem ra, bình tĩnh mở miệng, là ta. Hứa Sơn. Diệp Thanh Bích meo lại mắt, lùi lại hai bước, biểu lộ một lần nữa biến nghiêm trọng, không. Ngươi không thể nào là Hứa Sơn, tự tiện xông vào ta Che Nguyệt Tiên Cung, lại đóng vai thành cái loại này bộ dáng, ngươi đến cùng là ai? Ngươi nghe ta giảng, không nên động thủ. Hứa Sơn tiến lên một bước nói, tiếp lấy thuộc như lòng bàn tay, từng cái nói ra quá khứ. Ta có thể chứng minh, ban đầu ở Tinh Vân Lam Tông, còn có tại Thiên Mạch giới đủ. Đừng nói nữa, ta tin. Diệp Thanh Bích cuối cùng thu hồi trường kiếm, biểu lộ hơi có vẻ cổ quái. Sau khi đột phá ngươi đi cái nào? Ta nghe nói U Minh phía trên không thể tồn tại thế này, ngươi tại sao lại trở về? Là. Ta nhưng thật ra là bị cưỡng ép đưa đến một chỗ bí cảnh, tốn công tốn sức mới nghĩ biện pháp trở về. Ta lần này trở về cũng là vì gặp ngươi. Thấy ta làm gì? Diệp Thanh Bích dần dần khẩn trương bối rối. Hứa Sơn bờ môi mấp máy, cuối cùng vẫn nói, ta đối với ngươi lòng mang ấy nấy, nhưng lúc đó không có thời gian, cho nên muốn trở về nói cho ngươi minh bạch. Không cần phải vậy, ta không trách ngươi cái gì. Diệp Thanh Bích quay đầu sang chỗ khác, nếu như bởi vì việc này đến, vậy ngươi liền đi đi thôi, ta không muốn gặp ngươi. Trước tiên là ta không đúng, ta nói những cái kia lời nói nặng đều không phải ta bản tâm. Lại cho ta một cơ hội được sao? Diệp Thanh Bích về nhìn Hứa Sơn, bất đắc dĩ trùng điệp thở dài, không nhịn được nói, ngươi đến chính là vì nói với ta những này nói nhảm.
Không phải nói nhảm, chuyện trước kia, ngươi còn tại ghi hận ta a.
Ta cũng chưa hề trách ngươi.
Sai không ở ngươi, đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn.
Hai tử cũng đánh, ngươi ta sẽ không có gì liên quan.
Diệp Thanh Bích bên cạnh đi hai bước, dựa vào một bên trên cây cột, lại không đi xem Hứa Sơn.
Hứa Sơn ngóng nhìn đối phương, ta biết trước kia ta làm rất nhiều chuyện sai, nhưng ta bây giờ nghĩ đền bù.
Diệp Thanh Bích bất đắc dĩ nói, ta rốt cuộc muốn nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể hiểu, hai chúng ta không thiếu nợ nhau.
Trong lòng ngươi vẫn để tâm, nếu không làm gì đối ta mỗi người một ngả.
Hứa Sơn nói, trước kia là ta không nghĩ thông suốt, quá tự tư. Hiện tại ta muốn theo ngươi lại bắt đầu lại từ đầu, ta không muốn lại có tiếc nuối, có thể hay không lại cho ta một cơ hội.
A Diệp Thanh Bích thở dài phát ra cười nhạo, nghe hiểu, nhân sinh của ngươi tiếc nuối cần nhờ ta để đền bù, có thể ngươi nghĩ như vậy không coi là ích kỷ đúng không?
Ta Hứa Sơn nhất thời nghẹn lời, rất nhanh nâng lên một mạch nói, ta biết ngươi thích ta, chỉ là không tiện nói ra.
Diệp Thanh Bích khí cười, đây là ai đưa cho ngươi hảo giác?
Ta dựa vào cái gì thích ngươi?
Cũng bởi vì ngươi có thực lực, chúng ta quen biết qua, ngươi đã cảm thấy ta thích ngươi.
Ngươi không khỏi quá bản thân cảm giác tốt đẹp.
Ngươi yêu ta, cái này không hề nghi ngờ, nếu không ngươi giải thích thế nào tại vượt qua nan quan thời điểm nói với ta lời nói.
Hứa Sơn thâm trầm ngắm nhìn, ngươi nói để cho ta sống sót, còn đối ta cười.
Diệp Thanh Bích trong nháy mắt im lặng, ngửa đầu lại là một tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Ta nhìn ngươi thật sự là hồ đồ rồi, ta là cái gì không biết đại cục người a?
Loại kia trường hợp, ngươi hướng ta nhìn qua, chẳng lẽ ta có thể để ngươi đi chết a?
Không, không đúng, ngươi lúc đó không chỉ nhìn ta, hơn nữa còn nhìn Lãng Sương.
Ngươi làm những sự tình kia, nói những lời kia.
Chúng ta có bao nhiêu năm chưa thấy qua, hết thảy đã gặp mặt vài lần, chung đụng bao lâu những này ngươi nghĩ tôi à?
Thiếu tự mình đa tình Hứa Sơn.
Nếu như bởi vì ta đối ngươi cười, nói với ngươi không nên nói lời nói, cho ngươi những này hảo giác.
Vậy ta rất xin lỗi.
Diệp Thanh Bích một phen nói xong, Hứa Sơn.
Trời sập.
Làm sao có thể, không có khả năng đều là hảo giác.
Chúng ta tại thiên mạch giới đừng nhắc lại thiên mạch giới.
Thật là ta yêu ngươi a.
Hứa Sơn gấp, ta nhất suy yếu những năm kia, trong đầu tất cả đều là ngươi, ta một mực rất hối hận, có thể lại không dám gặp ngươi.
Ta nghe rõ. Ngươi sống không dậy nổi mới có thể nhớ tới ta đúng không?
Kia thì có ý nghĩa gì chứ?
Ngươi chỉ là bất lực mà thôi, tựa như rơi xuống nước người tiện tay muốn tìm cái thứ gì ôm lấy mà thôi.
Diệp Thanh Bích vô tình trào phúng, ngươi nói yêu ta.
Coi như bằng ngươi lúc tuổi già những cái kia ảo giác lại có cái gì tư cách nói một cái yêu chữ, tất cả bất quá là ngươi bản thân cảm động mà thôi, không nên đem ấy nấy nói thành là yêu.
Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ta làm sao có thể không yêu?
Hứa Sơn vội vàng nói xong, hai mắt tối sầm, cảm giác thiên lại sập.
Kịp phản ứng về sau cấp tốc chuẩn bị và bĩu.
Không ngờ Diệp Thanh Bích trước cười lạnh mở miệng, ta thật không biết nên nói ngươi thành thật vẫn là vô sỉ, có phải hay không thấy một cái ngươi liền phải yêu một cái.
Ta trước kia vậy mà không nhìn ra ngươi còn có loại tiềm chất này.
À, kỳ thật Tinh Vân Lam Tông còn tại thời điểm ta nên đã nhìn ra, ngươi người này giống như trời sinh không có xấu hổ cảm giác, ngươi là trên thế giới nhất làm ra vẻ người.
Chữ chữ như đau.
Hứa Sơn che ngực, đau lòng đã không cách nào nói nên lời.
Hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, có thể duy nhất không nghĩ tới chính là Diệp Thanh Bích nói như thế quyết tuyệt.
Không vui không buồn, đối đãi mình tựa như một người đi đường.
Thảm nhất chính là mình giống như thật tại mong muốn đơn phương, lâm vào huyễn tưởng không cách nào tự kiềm chế.
Bây giờ bị người đâm rách, loại kia xấu hổ quất bách, xấu hổ vô cùng.
Chính mình cảm thấy mình quả thực chính là thuần thằng hề.
Hứa Sơn tiến lên một bước, cắn răng không cam lòng nói, ngươi thật không đối ta động qua tâm, dù cho một chút, một nháy mắt đều không có.
Ta rất kính trọng ngươi, ta vẫn luôn đem ngươi làm bằng hữu.
Ngươi là vì cố ý chọc giận ta mới nói như vậy à?
Chương 1254, dỗ kẽ bên trong trụ cột chương 1254, dỗ kẽ bên trong trụ cột Diệp Thanh Bích nhìn chăm chú lên Hứa Sơn không nói một lời.
Bình tĩnh không lay động ánh mắt, nhìn Hứa Sơn đấy lòng phát lạnh, thậm chí một tia quỷ hỏa bắt đầu ra bên ngoài bốc lên.
Chinh chiến cả đời, chém giết cường địch vô số,
không có bất kỳ cái gì đối thủ hắn để vào mắt.
Phàm là có nữ nhân nào dám ở trước mặt hắn nhăn mặt, hắn cũng sẽ không nương tay.
Có thể duy trì có đối mặt Diệp Thanh Bích kỳ lăng xương hai nữ nhân này tâm hắn không cứng nổi.
Tưởng niệm, ấy nấy đủ loại cảm xúc ở trong lòng đã tích xúc quá lâu.
Hứa Sơn hít sâu một hơi, thâm trầm nóng nhìn đối phương, Thanh Bích, chuyện trước kia, chúng ta có thể hay không lại bắt đầu lại từ đầu?
Ngươi rốt cuộc muốn lặp lại bao nhiêu lần?
Diệp Thanh Bích lấy tay vỗ trán, nhắm mắt lại nói, chúng ta đừng lại gặp mặt.
Ngươi mới vừa rồi còn nói đem ta làm bằng hữu, nào có bằng hữu không thấy mặt, ngươi rõ ràng là trong lòng còn tại có ta, chỉ là nhất thời nghĩ quẩn mới đối với ta nói loại lời này.
Hứa Sơn nói xong, sải bước hướng phía Diệp Thanh Bích đi đến.
Đánh pháo miệng vô dụng, hiện tại liền phải đến điểm tứ chi tiếp xúc.
Bên trên cứng rắn hàng,
tới trước Bích Đông, lại đến cứng hôn.
Nhưng không ngờ, hắn bước chân vừa mở ra một bước, Diệp Thanh Bích nhạy cảm lùi lại.
Trường kiếm trong tay gọi ra, nằm ngang ở cái cổ trắng ngọc trước.
Ngươi đừng tới đây.
Diệp Thanh Bích âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám đụng ta, ta liền tự vận.
Ngươi Hứa Sơn nhất thời ngạnh ở, dừng ở nguyên địa.
Mặc dù Diệp Thanh Bích ở trước mặt hắn không hề có lực hoàn thủ, nhưng là thái độ đã biểu thị tới mức này, nói không chừng thật sẽ làm ra điểm quá kích sự tình.
Chính mình cũng hầu như không có khả năng 24 giờ nhìn xem nàng.
Ta cứ như vậy để ngươi không để vào mắt ta.
Hứa Sơn tức giận,
ta chỉ là không muốn cùng ngươi dây dưa nữa, ngươi cũng là người có thân phận, đừng lại ra mặt dày, cho mình chữa chút mặt mũi.
Cái gì mặt mũi không mặt mũi, ngươi cho rằng ta quan tâm?
Hứa Sơn giận quá mà cười, hôm nay ta còn liền không đi, hai ta liền hao tổn.
Ngươi nếu là không đi cùng với ta, lập tức liền tận thế.
quả thực chính là vô lại, ta không đi cùng với ngươi liền ngày tận thế đúng không? Diệp Thanh Bích chán nản, Hứa Sơn, ngươi vậy mà nói loại lời hồ đồ này uy hiếp ta, thật sự là trò hề lộ ra, càng ngày càng khiến người ta thất vọng. Ta nói thật cho ngươi biết, phía trên có mấy cái cực cảnh nội điên, xuống tới phải đại náo một trận, ta tới là ngăn cản bọn hắn. Thanh Bích, ngươi nếu là không ưng thuận với ta, ta cũng không tâm tình quản những người kia, còn sống còn không bằng chết tới thông khoái. Ngươi không phải nói tốn công tốn sức cố ý trở về xem ta à? Ta đương nhiên là vì ngươi mà đến. Hứa Sơn vội la lên, thuận tay bàn bạc chuyện khác, ngươi đừng rời ta xa như vậy, chúng ta có chuyện ngồi xuống uống chút trà từ từ nói được hay không? Đừng tới đây. Diệp Thanh Bích giòn âm thanh trách móc, Hứa Sơn, ngươi thích thế nào đều không liên quan gì đến ta, đừng lại đem ta liên lụy đi bảo. Ta không muốn nhìn thấy ngươi, đi cho ta. Hứa Sơn sắc mặt có chút trắng bệnh, Thanh Bích ngươi nghe ta nói ta không muốn nghe. Ta Hứa Sơn nâng tay lên dừng tại giữa không trung, Diệp Thanh Bích ở phía đối diện cầm kiếm nhìn chằm chằm. Bàn tay cũng không phải, thả cũng không xong, xấu hổ đến cực điểm. Hứa Sơn linh cơ khẽ động, trong ngón tay ở giữa nhiều một điếu thuốc, trở tay tiêu sái nhét vào trong miệng hóa giải xấu hổ. Đừng ở ta cái này hút thuốc, buồn nôn. Hứa Sơn mặt một sụp đổ, thu hồi khói, trận trận mãnh liệt cảm giác bất lực điên cuồng xung kích tâm thần. Một mực miễn cưỡng chống lên khỏe miệng rốt cục rủ xuống, cuối cùng mang theo lòng tràn đầy thương cảm mở miệng. Ta đã biết. Thanh Bích, trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút, chiếu cố tốt chính mình, ta nói đến thế thôi, cáo tử. Hứa Sơn dứt lời, quay người kiên quyết rời đi. Ngay tại hắn xoay người một phút này, Diệp Thanh Bích trong miệng lời nói thoát ra. Chờ một chút. Hứa Sơn ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nhanh chóng quay người lại, chờ mong nhìn về phía Diệp Thanh Bích. Ngươi cũng không cần đi quấy rối Lang Sương, tiên cung không chào đón ngươi, về sau đừng có lại tới. Thanh Bích, một ngày vợ chồng trăm ngày lăn. Hứa Sơn bước chân nặng nề đi ra băng cung, nhìn qua cái kia đạo thương cảm bóng lưng, Diệp Thanh Bích thở dài nhẹ nhõm. Thân hình hơi trao đảo một cái, bất lực chống tại đại trụ bên trên. Che Nguyệt Tiên cung bên ngoài, Hứa Sơn ngồi phịch ở khe núi, thất thần nhìn trời. Sướng sở sau khi, thần thức còn tại tập trung vào Diệp Thanh Bích. Tại sao có thể như vậy? Nữ nhân này vậy mà như thế tuyệt tình. Chính mình sẽ như thế thất thố, lỗ hổng trong chất. Tưởng tượng vô số loại kết cục, hết lần này đến lần khác không có nghĩ đến chính mình sẽ là loại kết cục này. Mong muốn đơn phương, mặt dày vô sỉ. Chính mình cũng đã biến thành một đầu liếm cầu điều ti. Cũng không biện pháp vãn hồi lòng của phụ nữ. Ha ha, Hứa Sơn che mặt cười khổ. Cực kỳ bi ai lòng chua xót sau khi, trong lòng sinh ra một tia không cam lòng. Chẳng lẽ nữ nhân này thật liền đối với mình không có một tia tình cảm a? Nghĩ đến đây, Hứa Sơn từ bên hông lấy ra một khối ngọc giản. Hình chiếu quang tại trên không, chính mình cùng Diệp Thanh Bích đối thoại, đối phương mỗi một tia hơi biểu lộ đều hoàn mỹ ghi chép. Đánh giá lại, nghiên phán, phân tích, ước định. Tựa như đối đại trước kia mỗi một cuộc chiến đấu, không sai lầm bất kỳ một tia chi tiết. Ngắn ngủi hình ảnh lặp đi lặp lại phát lại. Liên tục nhìn mười mấy lần, nhìn xem Diệp Thanh Bích mỗi một tia biểu tình biến hóa, trong lòng khổ tâm bắt chuyện. Đối phương thật đối với mình một tia tình cảm đều không có a. Không có khả năng. Nàng vô ý thức phản ứng, đối mặt ngữ khí của mình, tự nhủ lời nói phản hồi, đều cho thấy lời nói bên trong có khí. Nếu như nàng thật hoàn toàn đối chính mình không hứng thú, vì sao lại sinh khí, vẫn là nói nàng tại ghi hận chuyện trước kia. Nhưng nếu như chính mình lần này lại tự mình đa tình đâu? Hứa Sơn bỗng nhiên ghé mắt nhìn về phía Che Nguyệt Tiên cung. Băng cung bên trong, Diệp Thanh Bích một người ngồi một mình thủy tinh trên ghế dựa lớn, ảm đạm thất thần, khóe mắt ẩn có ướt át. Nàng khóc. Nếu như nàng không quan tâm ta, vì sao lại rơi lệ? Hứa Sơn kích động đứng dậy, lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau ra kết luận, tinh thần lại một lần phấn chấn. Nàng yêu ta, không hề nghi ngờ. Nhưng là hiện tại lại đi không phải lúc, chính mình cũng tâm loạn rất, dễ dàng lần nữa sơ hở trong chỗ. Trước vắng vẻ nàng một đoạn thời gian, đi trước bận bịu chính sự, trễ giờ lại đến. Nam cương, hung minh khe nứt. Khe nứt phía dưới âm phong trận trận. Hứa Sơn đứng ở bên vách núi, nóng nhìn phía dưới hồi lâu. Hung minh khe nứt có thể nói là hắn gặp qua nơi kỳ dị nhất, chính mình nhiều khi cũng không nguyện ý đối mặt nó. Bây giờ chính mình rốt cục có thể nhìn thấy nó diện mạo thật. Khôn thú. Cái này hai lần cho hắn cung cấp đạo cụ kỳ dị sinh vật. Hóa ra là vô số hỗn loạn pháp tắc bản nguyên quân quanh, bên trong chứa tâm tình rất phức tạp lẫn nhau trùng kích lưu động, từ đó hiện hóa ra thực thể. Hủy diệt, bạo ngược, vô tự. Thanh ấn bên trong cảnh tượng khắp nơi đều là loại vật này. Lịch pháp đế tôn những người kia biến hóa khẳng định cũng cùng những quái vật này thoát không ra quan hệ. Đơn nhất khôn thu thực lực căn bản không mạnh, cực cảnh tiện tay liền có thể diệt sát một mảng lớn. Thậm chí bởi vì hắn hỗn loạn đặc tính, bình thường pháp thuật cũng có thể đối với nó tạo thành khả quan tổn thương. Có thể cực cảnh cũng biết mệt mỏi, cũng biết mỏi mệt. Nếu như thứ này số lượng là vô cùng vô tận. Trong lúc nhất thời, Hứa Sơn trong đầu đoạn hình tượng tái hiện, rất nhiều phỏng đoán đã tại não hải trồi lên. Thượng cổ đại kiếp chân tướng, chính mình có lẽ trong bất chi bất giác đã rất gần. Nhưng còn có quá đa nghi điểm chính mình bất lực giải thích. Bất quá lần này đến không phải đến cân nhắc những vấn đề này. Chương 1255, khí thủy tâm động, vô địch thanh ấn. Chương 1255, khí thủy tâm động, vô địch thanh ấn. Thanh khắc ở mất khống chế, không nhận không hấp thu pháp tắc bản nguyên. Chính mình mỗi ngưng luyện ra một tia đều sẽ bị thanh ấn hút đi. Kể từ đó, căn bản bất lực trưởng khống lực lượng pháp tắc, lợi dụng lực lượng pháp tắc càng là không thể nào nói đến. Dưới mắt tu chân giới tình huống cũng là dễ giải quyết. Có thể chính mình tóm lại muốn trở lại vũ trụ bí cảnh bên trong. Đến lúc đó tăng trưởng hoàn toàn bị khóa kín. Vân Nguyên còn có Phượng Vô Trần mang lên chính mình như thế một cái vương hữu, đối đầu nghịch pháp đế tôn 5 người kia không có phần thắng chút nào. Chính mình cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ hoàn cảnh, thậm chí rất có thể sẽ sớm biến thành con rơi. Hứa Sơn đưa tay, thanh ấn hiện hiện lòng bàn tay. Ngắm nhìn Thanh Ấn, Hứa Sơn nhẹ giọng mở miệng, ngươi đến cùng là đang giúp ta vẫn là đang hại ta? Thanh Ấn không phản ứng chút nào. Hứa Sơn tự giễu cười một tiếng, nắm chặt Thanh Ấn trầm thần tiến vào bên trong. Theo thần du bên trong cảnh, một phương bao la bát ngát to lớn Thanh Ấn hiện ra ở Hứa Sơn trước mắt. Vô số phù văn biến ảo chớp động, mỗi một cái khiêu động phù văn phía sau ẩn chứa thực chất hiệu dụng, lần này đều sôi nổi tại tâm. Thậm chí ngay cả bổ sung vẽ đầy bùa văn cần thiết pháp tắc bản nguyên nhiều ít, trong lòng đều có cảm ứng. Hứa Sơn đưa tay chậm rãi phủ hướng biến động phù văn, trong lòng đã bị cảm xúc tràn ngập. Có rung động, có cảm động, có ưu sầu, có vui vẻ. Chính mình từng tại trong nhà gỗ đốt cháy tất cả bút ký, tất cả liên quan tới trí nhớ kiếp trước mỗi một chỗ kinh nghiệm, mỗi một chỗ chi tiết ghi chép. Đây vốn là không cách nào truy hồi việc đáng tiếc. Thật không nghĩ đến, nguyên lai mình ký ức, chính mình mỗi một phần tâm niệm đều tại thanh ấn bên trong nhẹ nhõm. Chính mình tất cả tâm niệm cùng ký ức đều hóa thành pháp tắc. Thanh khắc ở sáng tạo pháp tắc, đây là vượt qua lẽ thường, vốn không khả năng đản sinh pháp tắc. Suy tư một lát, Hứa Sơn ngưng thần tâm động. Nguyên bản vô biên bắt ngát nhảy nhót không ngừng phủ văn tập thể lóe lên. Ngay tại tay hắn trước một cái phủ văn đã biến thành hắn biết rõ bộ dáng. Hứa Sơn đưa tay vướt ve đã qua, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Bố mẹ giảng, khăn mặt, vô kỳ bản, tất cả đã từng sử dụng qua các loại đạo cụ đại biểu phủ văn tất cả đều tùy tâm nơi tay bên cạnh hiện hóa. Thẳng đến một cái quen thuộc vừa xa lạ phủ văn xuất hiện, cảm nhận được kỳ thật chất, Hứa Sơn biểu lộ biến khô khan. Thần quang động, chính mình vẫn cho là thứ này có thể biến thân siêu nhân điện quang đâu, kết quả chứng dùng không có. Kết quả không phải chứng dùng không có, thì ra cái đồ chơi này lại là điều khiển hy. Thì ra lúc trước cái kia khôn thú phun đầy trời hắc dịch đều là bị nó dung ra tới, tác động đến phạm vi còn tương đối rộng. Lúc ấy chúng chiêu người và động vật, số lượng chỉ sợ tương đối hài lượng. Nếu không đạo cụ này cũng sẽ không chỉ dùng một lần liền hoàn toàn sụp đổ. Hứa Sơn cười khổ, ta thật ngốc, thật bị ổi như vậy cường lực đạo cụ vậy mà một lần liền dùng hỏng. Bất quá thứ này năng lực cũng xác thực quá siêu khó, tác động đến phạm vi như thế rộng, tính thực dụng cũng bị suy yếu rất lớn. Nếu như tác động đến phạm vi có thể thu nhỏ một chút, cái kia chính là kiện hoàn mỹ khả khống đạo cụ. Đang lúc Hứa Sơn như vậy muốn, thần quang bổng đại biểu phù văn bỗng nhiên có chút biến động. Phù văn một góc bút pháp mắt trần có thể thấy rút về một chút. Hứa Sơn sửng sốt, lại nhỏ một chút. Phù văn lại một lần điều khiển tinh vi, lại nhỏ một chút. Phù văn tiếp tục điều khiển tinh vi. Cho ta một cái vô địch phù văn, không, không đúng. Cho ta ngôn xuất pháp thủy. Vừa mới nói xong, tại Hứa Sơn chấn kinh điên cuồng rung động đồng quang bên trong, một đạo trước nay chưa từng có to lớn phù văn bắt đầu ngưng tụ. Phù văn cơ hồ cùng thanh ấn sánh vai, quán thông thiên địa. A. Hứa Sơn trong miệng phát ra bén nhọn nổ đùng, cảm giác hưng phấn cơ hồ không cách nào ức chế, hoàn toàn thất thố. Cái này mẹ hắn là giờ dạ gồng bản a. Đây là cầu nguyện cơ a. Thật ngôn xuất pháp thủy, phù văn này tuyệt đối có thể làm được ngôn xuất pháp thủy. Loại kia manh liệt kích động cơ hồ muốn đem trái tim của hắn nổ nát. Chỉ là muốn bổ sung đầy đạo phù này văn một cái giá lớn, hắn không cách nào hoàn thành. Cơ hồ là vô hạn pháp tắc bản nguyên, lấy trước mắt hắn năng lực căn bản là không có cách cảm nhận được giới hạn. Hứa Sơn duỗi ra run run tay, ngươi biết ta muốn cái gì lời còn chưa dứt, một đạo mới to lớn phù văn bắt đầu ngưng tụ thành hình. Xoa lên đạo phù văn kia, Hứa Sơn nhắm mắt cười to, khóe mắt tuôn ra nước mắt. Tái tạo địa cầu, quay lại thời gian. Thì ra giải pháp sớm tại bản thân. Nhưng rất nhanh, Hứa Sơn nụ cười thu liễm, biểu lộ bắt đầu chất phác. Nhưng vì cái gì thực hiện chính mình tâm nguyện phù văn, cùng ngôn xuất pháp tùy là cùng một cái cấp bậc. Suy nghĩ thật lâu, Hứa Sơn từ bỏ suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, thanh ấn quá mức thần bí. Thanh ấn bên trong ảnh lưu niệm kia 10 tên cường giả, là so cực cảnh mạnh hơn cao thủ. Thứ này là bọn hắn nắm giữ pháp bảo, chính mình tạm thời bất lực nhìn trộm cũng là bình thường. Mình đã thân đến cực điểm cảnh, nếu như xâm nhập thanh ấn bên trong, một lần nữa nhìn một lần kia đoạn hình ảnh, 10 người kia đối với mình phản ứng, lại sẽ có biến hóa như thế nào? Nhưng rất nhanh, Hứa Sơn liền bỏ đi ý nghĩ này. Thanh ấn không bị khống chế hấp thu chính mình cô đọng pháp tắc bản nguyên, ngăn cản tự mình tu luyện, không có biết rõ trước đó tuyệt đối không thể xâm nhập trong đó. Một khi có biến cho nên, rất có thể là chính mình không thể thừa nhận một cái giá lớn. Duy trì hiện trạng, dưới mắt chỉ cần có thể lợi dụng được thanh ấn năng lực là được rồi. Hôm nay đã có rất lớn thu hoạch. Hiện tại mấu chốt nhất là sưu tập có sẵn pháp tắc bản nguyên, chế tạo đạo cụ, chuẩn bị trở về vũ trụ bí cảnh ứng đối đế tôn những người kia. Chỉ cần vượt qua nguy cơ lần này, chính mình có vô hạn thời gian có thể cô đọng pháp tắc bản nguyên, thăm dò thanh ấn huyền bí. Sớm muộn cũng sẽ thành công. Nghĩ đến đây, Hứa Sơn tâm thần trở lại phủ văn phía trên. Hung minh khe nước phía dưới khôn thú, coi như không có đạo cụ gia trì, bằng vào năng lực của mình bây giờ, hẳn là rất dễ dàng liền có thể đem nó trọng thương đánh tan, sau đó lợi dụng thanh ấn hấp thu. Kia về sau tạo nên đạo cụ, chính mình hẳn là có năng lực tuyển chọn khống chế. Chỉ là cái này đạo cụ nên lựa chọn cái gì đâu? Tàu điện ngầm, vô kỳ bản. Không được, pháp tắc có thể lẫn nhau triệt tiêu. Loại này không gian giảm cầm đạo cụ đối đế tôn không có uy hiếp. Bố mẹ rằng một loại chủ động tiến công đạo cụ hiệu quả cũng rất kém cỏi, đế tôn cũng có thể phá hủy. Mặc dù lúc trước đạo cụ tùy tiện bị phá hủy, rất có thể là bởi vì đạo cụ bền bị hao phí quá nhiều. Nhưng là cho dù là hoàn toàn mới đạo cụ, nghĩ đến cũng không kiên trì được quá lâu, không được tác dụng quá lớn. Chính mình có thể chọn hẳn là cường hóa tự thân hoặc là đồng đội đạo cụ, hay là ảnh hưởng rất bí ẩn đạo cụ. Như thế khả năng để cao sống sót tỷ lệ. Càng nghĩ, Hứa Sơn không còn quan sát thanh ấn, ánh mắt một lần nữa thay đổi về khe nước. Phóng người lên, một phát tiệt mạch sát quyền trùng điệp đánh xuống. Liên tục 3 quyền đánh xuống, hung minh khe nước phía dưới đã thêm ra một đạo hồ trời. Hứa Sơn mi tâm nhanh chóng phát nhiệt. Đợi đến nhiệt độ biến mất, một đầu khăn mặt xuất hiện ở trên tay hắn. Nhìn xem trên tay khăn mặt, Hứa Sơn trong lòng đầy cõi lòng cảm khái. Sớm nhất làm bạn chính mình đạo cụ lại lần nữa trở về. Thứ này âm người không tệ. Bí ẩn lại phát động cực nhanh. Làm ra đồ ăn cũng ẩn chứa pháp tắc, một khi đối thủ công kích, đem đồ ăn ném ra bên ngoài còn có thể triệt tiêu một bộ phận ẩn chứa tại đối thủ trong công kích lực lượng pháp tắc. Thật là chỉ có một kiện đạo cụ, thực sự cực hạn rất. Nhìn qua khăn mặt, Hứa Sơn tâm niệm biến động. Thanh ấn rõ ràng ra một loại nào đó dị biến, cũng có thể là hắn tiếp xúc đến pháp tắc phương diện. Tinh thần đã mạnh đến có thể khống chế thanh ấn bên trong phù văn biến hóa, thậm chí mượn dùng thanh ấn tùy tâm định chế pháp tắc trình độ. Đã khăn mặt là pháp tắc ngưng tụ thành, kia không thể trở về lô trùng tạo, đổi lại thành khắc ca. Ý nghĩ một khi sinh ra, Hứa Sơn chậm rãi mở miệng ra. Trên tay khăn mặt đã hóa thành điểm điểm bạch quang tán đi, thay vào đó là một cái khắc vật. A a. Nhìn xem trong lòng bàn tay đạo cụ, Hứa Sơn phát ra cười ngớ ngẩn. Sau đó, một bụng ý nghĩ xấu không cầm được lăn đi ra. Chương 1256, chủ thần trở về. Chương 1256, chủ thần trở về. Không phải, ngươi tại sao lại trở về? Nhìn xem lại một lần xuất hiện ở trước mắt Hứa Sơn, Diệp Thanh Bích khí tới bật cười, ngươi người này thế nào không cần mặt mũi. Thanh Bích, trước đó ta nói cho ngươi, lần này xuống tới chủ yếu là nghĩ ngươi, còn có sự kiện thuận tay muốn làm. Hứa Sơn chân thành nói, ngươi ở phía trên đánh nhau, sẽ tác động đến phía dưới, ta nhất định phải bãi bình bọn hắn, nếu không toàn bộ tu chân giới đều sẽ bị liên lụy. Vậy thì thế nào? Ta có thể làm gì? Ngươi cầm nhiều như vậy hoa đang làm gì đó? Diệp Thanh Bích chống nạnh giận dữ hỏi. Hứa Sơn tiện tay vứt bỏ hoa tươi, thở dài, ngươi không thích quên đi, ta cho là ngươi ưa thích. Kỳ thật thế giới bị diệt không quan trọng, chủ yếu là ta lo lắng ngươi ngoại ý muốn nổi lên. Diệp Thanh Bích hoa mắt bắn đầu, ngươi có chuyện nói thẳng có được hay không? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiếp ngươi ta muốn mượn ngươi nói cung đạo văn bức tranh, vật kia đối ta hữu dụng, chúng ta trên đường nói thế nào? Diệp Thanh Bích nhìn chăm chú lên Hứa Sơn, thấy biểu lộ không giống là ngụy. Chuyện này việc này lớn, không phải đùa nghịch tỉ khí thời điểm. Suy tư một hồi, Diệp Thanh Bích gật đầu nói, tốt, ta dẫn ngươi đi xem. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, từ đây lần này từ biệt về sau đừng lại tới gặp ta, có làm được không? Có thể. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Đáy biển đạo cung bên trong, đại trận ngăn cách nước biển. Quanh mình dị thường tình cảnh, trong không khí tràn ngập nước biển khí vị. Diệp Thanh Bích phía trước, Hứa Sơn ở phía sau gắt gao nhìn chằm chằm đối phương bóng lưng. Trên đường đi, Diệp Thanh Bích đều không nói một lời. Nhưng đến đạo cung phạm vi, Diệp Thanh Bích cơ bắp rõ ràng căng thẳng mấy phần. Nàng đang khẩn trương. Chầm trước một lát, Hứa Sơn hữu ý vô ý nói, ai, Thanh Bích, ngươi có muốn hay không lên chúng ta năm đó ở cái này? Diệp Thanh Bích thanh lãnh thanh âm truyền đến. Nghĩ tới, lúc trước ngươi cắt ngang xương cốt của ta, một trưởng đem ta trọng thương. Ta nói không phải việc này. Cái khác quên. Khi đó Thúy Ngọc cũng tại cái này, ngươi còn dạy nàng chụp chụp ngươi ngậm miệng. Lại nói ta đi. Diệp Thanh Bích toàn thân thẳng run. Đây chính là giận ta đâu, kỳ thật cái gì đều chưa. Hứa Sơn trong lòng đắc ý hai người rơi xuống đất, Diệp Thanh Bích đẩy ra đạo cung đại môn dẫn dắt Hứa Sơn đi vào. Liên gạt mấy khúc quẹo, rốt cục đi vào cất đặt đạo văn bức tranh gian phòng. Hứa Sơn mi tâm bắt đầu phát nhiệt. Sau đó suy nghĩ, đạo văn này bức tranh thật sự là tới kịp ạ. Theo lý thuyết cực cảnh tiến vào bí cảnh về sau căn bản là không có cách lại tới đây. Có thể Phượng Vô Trần là thế nào lưu lại cái đồ chơi này? Chỉ là muốn chỉ chốc lát, Hứa Sơn trong lòng đã có đáp án. Có lẽ cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là Phượng Vô Trần lưu lại, nàng nhất định cũng là lấy được cái khác cực cảnh truyền thừa. Đương nhiên cũng không loại trừ Phượng Vô Trần là tuyệt thế thiên tài, đột phá tới cực cảnh về sau còn có thời gian ngưng luyện ra đạo văn này bức tranh, lưu cho hậu nhân. Dù sao kia hút vào cực cảnh kẽ nứt cũng không phải hoàn toàn không thể chống cự, thực lực mạnh hơn điểm chết chống đỡ nói không chừng cũng có thể một mực đè vào kia. Chính mình cùng nhau đi tới, ngoại trừ ngay từ đầu khó một chút, về sau đều bị người xem như thiên tài, nhưng đến cực cảnh chính mình sợ là liền tưởng tượng không có gì lạ. Khác không nói, Tiên Lịch Pháp Đế Tôn là thật mỹ tiên. Dùng cánh tay của hắn sử một lần tiệt mạch sát quyền đối phương liền có thể học được. Loại năng lực này chính mình là theo không kịp. Thấy Hứa Sơn đứng tại cất đặt đạo văn bức tranh cổng thật lâu không nói lời nào, Diệp Thanh Bích hỏi, "Thế nào, ngươi đến cùng muốn hay không vào xem?" Đứng tại vậy là được rồi, Hứa Sơn suy nghĩ một chút nói thật, ta ở phía trên thấy được ngươi che Nguyệt Tiên cung sáng lập ra môn phái tổ sư. Thật? Diệp Thanh Bích ánh mắt lập tức biến, ngươi nhìn thấy nàng nói cái gì? Nàng nói đem ngươi giao phó cho ta, cũng vẫn có thể xem là ông trời tác hợp cho, để cho ta hảo hảo chiếu cố ngươi, chiếu cố tốt che Nguyệt Tiên cung, ta lúc ấy đáp ứng. A. Diệp Thanh Bích quay đầu liền đi. Hứa Sơn kéo lại, "Thanh Bích, đợi thêm ta một chút. Ngươi đến cùng đang làm gì? Để cho ta dẫn ngươi đến chính là vì nhìn ngươi đứng tại cái này, nghe ngươi nói mê sảng a." Hứa Sơn cũng nói, chỉ là gắt gao lôi kéo Diệp Thanh Bích hạo cổ tay. Diệp Thanh Bích nhất thời không tránh thoát cũng chỉ có thể tùy ý hắn lôi kéo. Lại qua một hồi, mi tâm phát nhiệt đình chỉ, đạo văn bức tranh đã bị echo. Một cái mới tinh đạo cụ đã tạo ra. Hứa Sơn chậm rãi buông ra Diệp Thanh Bích tay, ngóng nhìn đối phương. "Tốt." Diệp Thanh Bích hỏi, "Ân, nhưng là ta còn có sự kiện muốn thỉnh cầu ngươi." Nói, "Ta không nhất định bằng lòng. Theo ta ăn bữa cơm à, coi như ta nhiều năm như vậy cô phụ ngươi, biểu đạt một chút ấy nấy, ta tự mình làm cho ngươi." "Ta không ăn." Diệp Thanh Bích quay đầu đi. Hứa Sơn lại lần nữa kéo lại, lạnh mặt nói, "Ta đáp ứng ngươi, lần này từ biệt về sau không gặp lại ngươi. Ta sẽ không lừa ngươi, nhưng ngươi không đáp ứng ta, từ hôm nay trở đi ngươi đừng nghĩ rời đi ta nửa bước. Ta biết ngươi tính tình cương liệt sẽ nghĩ tự sát, nhưng ngươi ở bên cạnh ta không có năng lực này." Hứa Sơn Diệp Thanh Bích toàn thân run rẩy, "Ngươi cùng ta chơi sọ là đúng không?" "Ừ, ta còn chưa bắt đầu đùa nghịch đâu, ngươi liền nói có đáp ứng hay không a.
Tốt,
ta bằng lòng ngươi, nhưng ngươi về sau không cho phép lại ra vẻ.
Nhìn ngươi biểu hiện,
ngươi. Hứa Sơn quả quyết phóng thích linh lực phong kín Diệp Thanh Bích miệng, sau đó đem nó một mực giam cầm trên mặt đất. Đưa tay đem nó đẩy, Diệp Thanh Bích liền mềm mềm ngã xuống sau lưng mới xuất hiện trên ghế nằm. Tiếp lấy, Hứa Sơn chống râu kéo ra một đầu khăn mặt, trực tiếp quấn ở cánh tay bên trên. Nhìn thấy khăn mặt trong nháy mắt đó, Diệp Thanh Bích lập tức con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, một cú cực độ mạnh mẽ dự cảm không ổn xông lên đầu. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại động cũng không thể động, phát ra tiếng cũng không thể phát. Nồi chén bầu buồn, trái cây rau quả, xinh đỏ tươi thịt từng cái bị Hứa Sơn lấy ra. Rất nhanh, một cái xa hoa bếp lò dựng hoàn tất. Hứa Sơn nhanh chóng nhóm lửa, lên nồi lót dầu. Lúc đầu những công cụ này đều là thuần dư thừa, nhưng là cân nhắc nghi thức cảm giác hắn vẫn là làm một bộ. Nồi nóng bốc khói, Hứa Sơn không chút do dự, một thanh giật xuống trên cánh tay khăn mặt. Diệp Thanh Bích đồng bộ mở ra miệng anh đào nhỏ, chấn kinh nghẹn nào. Đặc cấp đầu bếp. Đó là đương nhiên. Hứa Sơn ghé mắt, tà mị cười một tiếng. Rất nhanh, mỹ thực như là nước chảy làm ra. Hứa Sơn thu hồi tất cả tạp vật, đưa tay gọi ra một cái bàn lớn, đốt đến bày đầy mỹ thực, ngồi ở Diệp Thanh Bích đối diện. Dưới ánh nến, mỹ nhân như loan ngọc, chỉ là cặp kia quật cường con ngươi cùng hoàn cảnh không hợp nhau. Hứa Sơn không để ý, hơi hơi giải khai Diệp Thanh Bích trên người trói buộc, nhìn chằm chằm ánh nến nói, ngươi biết không, kỳ thật ta già yếu những năm kia, mỗi ngày đều tại huyễn tưởng. Tưởng tượng lấy ta có thể không còn tu luyện, dẫn ngươi đi thấy phụ mẫu, cùng ngươi cùng một chỗ quy ẩn điện viên, qua nhàn nhã thời gian. Ai? Tất cả chung quy là ảo tưởng, bất quá có thể cùng ngươi ngồi cùng một chỗ ăn được bữa cơm này, ta đã đủ hài lòng. Thanh Bích ngươi biết không, kỳ thật lúc trước chúng ta lần thứ nhất tại cái này gặp nhau, ta bị ngươi thấy hết thân thể, lúc ấy ta nhất định ngươi có ác tâm hay không. Diệp Thanh Bích lặng lẽ đối lập. Hứa Sơn nhún vai, nhìn ngươi nghiêm túc như vậy, ta chỉ là muốn nói điểm lời nói dí dỏm hóa giải một chút bầu không khí, chúng ta ăn đi. Nhìn xem đầy bàn mê người vô cùng mỹ thực, tản ra mùi thơm kỳ dị. Ngay cả Diệp Thanh Bích cũng khó tránh khỏi dị động, có thể nghĩ tới kia xấu hổ hậu quả, nàng nhìn về phía Hứa Sơn nói, ngươi ăn trước. Hứa Sơn cười cười, kẹp lên một khối điểm tâm để vào trong miệng. Sau đó ôn hòa nhìn về phía Diệp Thanh Bích nói, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng ta hại ngươi a? Ăn đi. Chương 1257, ta là Trấn Hải Tà Quân A. Chương 1257, ta là Trấn Hải Tà Quân A. Mùi hương đậm đặc nhập hồn, cho dù là Diệp Thanh Bích cũng không khỏi đến thèm ăn nhỏ dãi. Loại này nhân sinh hạnh phúc vui vẻ cảm giác cực hạn thể nghiệm, nàng đời này cũng liền cảm thụ qua như vậy một lần. Nghĩ đến lần thứ nhất ăn Hứa Sơn làm đồ ăn, Diệp Thanh Bích âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Hiện tại không ăn cũng không biện pháp, chính mình tại Hứa Sơn dưới tay căn bản không có khả năng có bất kỳ động tác. Nghĩ đến đây, nàng cầm lấy đũa chậm rãi kẹp hướng trong mâm. Thấy Diệp Thanh Bích động đũa, Hứa Sơn nụ cười càng tăng lên. Đầy bàn thức ăn trong mắt hắn không chỉ là sắc hương vị đều đủ, càng có ngũ thải ban lan mở nhạt pháp tắc bao trùm. Mặc cho Diệp Thanh Bích trong lòng lại không bằng lòng, ăn hết nàng cũng phải vui, hơn nữa còn có kèm theo kỳ diệu hiệu quả. Mắt thấy mỹ thực đưa vào Diệp Thanh Bích trong miệng, Hứa Sơn tim đập rộn lên. Ngay tại Diệp Thanh Bích bắt đầu nhấm nuốt qua đi, hai mắt mê say hạ bay hai gò má, một hồi xấu hổ lời kịch nhi thoát ra. Đây là ta lần thứ nhất ăn vào loại vị đạo này, món ăn này có trước nay chưa từng có mới mẹ vị. Ôn nhuận ngọt Hứa Sơn khuỵu tay chống tại trên bàn, một tay chống cằm tràn ngập ý cười thưởng thức Diệp Thanh Bích phản ứng. Thẳng đến một bàn đồ ăn vào trong bụng, Diệp Thanh Bích giật mình bừng tỉnh, mặt như náo nhiệt nhìn về phía Hứa Sơn, cáo giận nói: Ngươi tiếp tục ăn a, ta vừa rồi. Vừa rồi thế nào? Ngươi vừa rồi đặc biệt mỹ, đem những này đồ ăn đều ăn, ngươi muốn đi ta tuyệt đối không lưu. Diệp Thanh Bích răng ngà thầm cắm, ánh mắt quét về phía cái khác thức ăn. Tốt, ta ăn hết, ngươi muốn tuân thủ lời hứa. Ta có thể thề. Diệp Thanh Bích hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa cầm lấy búa, lại là một bàn đồ ăn xuống dưới, tóc đã hơi có vẻ lộn xộn. Thứ ba bàn không cần Hứa Sơn nhiều lời, Diệp Thanh Bích đã chính mình rối đũa. Một đạo lại một đạo mỹ thực như nước chảy bị Diệp Thanh Bích quét sạch sành sanh. Đợi cho trên bàn đĩa quang chén sạch, Diệp Thanh Bích vai nửa lộ, mới rốt cục lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Hứa Sơn vẻ mặt si hán bộ dáng, trong lòng mang theo vẫn chưa thỏa mãn, gương mặt chứa phấn kéo bả vai áo trắng. Ta, tất cả đều đã ăn xong, có thể đi được chưa? Thanh Bích, chẳng lẽ đi cùng với ta ngươi liền không có cảm giác tới hạnh phúc à? Ngươi vừa rồi ăn vui vẻ như vậy, nếu như ngươi thích, tiếp sau ta có thể hàng ngày làm cho ngươi ăn. Hứa Sơn thâm tình nói. Nguyên bản tâm tình thật tốt Diệp Thanh Bích, giờ phút này đắng chát cười một tiếng, ngựa khí cũng nhu hòa không ít. Hứa Sơn, buông tha ta được chứ? Ta coi như không đề cập tới thì ra giữa chúng ta chuyện phát sinh, người ta cũng tuyệt đối không thể cùng một chỗ. Ta không muốn trở thành bất luận người nào phụ thuộc, người ta ở giữa chênh lệch quá lớn. Cái gì phụ thuộc? Làm sao lại là phụ thuộc? Hứa Sơn nhíu mày, người ta vợ chồng một thể, ai sẽ lấy ngươi làm chư hầu của ta? Tốt, nếu như chúng ta là bởi vì thực lực sai biệt nguyên nhân, chờ ta làm xong ta chuyện cần làm, ta thậm chí có thể tự hạ mình cảnh giới. A, đừng nốc. Diệp Thanh Bích nhìn chăm chú lên Hứa Sơn, ta lui một vạn bước giảng, coi như ta bằng lòng ngươi, kia lăng xương đâu? Một chồng hầu hai nữ, ta có thể tiếp nhận. Ngươi vô sỉ. Diệp Thanh Bích lông mày dựng đứng vỗ bàn đứng dậy, lời hưu hích nói xấu ta đều đã nói lấy hết, ngươi chẳng lẽ nhất định phải cùng ta chơi sọ là à? Ta đi, về sau đại gia không cần gặp lại. Vậy ngươi đi thôi. Hứa Sơn không nhúc nhích, dựa vào bên cạnh bàn. Diệp Thanh Bích đã che giấu mép váy đứng dậy, hướng đạo cung đi ra ngoài. Cũng không có đi hai bước, Diệp Thanh Bích gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệnh, đột nhiên ngồi xổm ở trên mặt đất. Một cỗ như có như không long long chấn động âm thanh ở phía dưới vang lên. Thanh Bích ngươi thế nào? Hứa Sơn cả kinh thất sắc cấp tốc tiến lên nghênh đón. Trên lưng dính sát, ngụy trang thành đứa nhỏ đồ chơi đại nhân đồ chơi. Đã lái đến một ngăn, mượn cơ hội, Hứa Sơn túi thân ôm chặt lấy Diệp Thanh Bích. Diệp Thanh Bích còn tại hoảng hốt trạng thái, bị Hứa Sơn đột nhiên xuất hiện cái này ôm một cái, lập tức quấy tâm thần không yên. Ngươi thả ta ra, ta không sao. Hai ngăn. Ông Diệp Thanh Bích đưa một tiếng, vùi đầu tới ngực. Hứa Sơn nhất thời ôm chặt hơn. Thanh Bích ngươi không sao chứ? Đến cùng thế nào, ngươi nói chuyện a. Ngươi, có phải hay không là ngươi? Diệp Thanh Bích miễn cưỡng ngẩng đầu, trong trắng mắt đã bị máu đỏ kia tràn ngập, thở dốc thanh âm bên trong xen lẫn kinh sợ. Hứa Sơn, ngươi đối ta đã làm gì? Thấy Diệp Thanh Bích trực tiếp điểm phá, Hứa Sơn cũng lời chàng, ngắm nhìn Diệp Thanh Bích bình tĩnh mở miệng. Thanh Bích, trên thế giới này chưa từng có một người giống như ngươi để cho ta thất thố. Ta thất thố là bởi vì ta đối với ngươi hổ thẹn, càng có yêu. Ta biết ngươi đối ta không có khả năng thờ ơ, thật cũng tốt, khí cũng được, ta đều quyết định đi cùng với ngươi, dùng một đời đền bù ngươi. Chuyện ta muốn làm, không có hoàn thành trước đó ta là sẽ không buông tay. Ta không cần. Ngươi đền bù ta, ngươi nhanh có cần hay không đền bù ngươi nói không tính. Hứa Sơn lời nói cường ngạnh, đưa tay ném ra một trương đã sớm dự mưu đã tốt giường lớn. Ôm Diệp Thanh Bích trực tiếp ném đến trên giường. Diệp Thanh Bích phương tâm đại loạn, toàn thân rung động mong muốn từ trên giường nhảy xuống. Làm sao chấn cảm mạnh mẽ, càng động càng khó chịu. Hứa Sơn, ngươi hèn hạ, ngươi thấp hèn. Ta hèn hạ, ta thấp hèn. Hứa Sơn cười lạnh, trực tiếp bỏ đi áo lộ ra một thân cường tráng cơ bắp. Ngươi nói đúng, ngươi chưa bao giờ thấy qua ta mặt khác. Tại Nam Cương ta là ma đạo bên trong người, bọn hắn gọi ta Trấn Hải Ta Quân, gọi ta ma đầu. Có đôi khi ta cũng không thể không thừa nhận, ta xác thực không phải người tốt lành gì. Mắt thấy Hứa Sơn từng bước tới gần, Diệp Thanh Bích cái chán đã che kín mồ hôi, không ngừng lui về phía sau. Có thể vừa miễn cưỡng chuyển cọ sát hai lần sau lưng đã bị linh lực tường ngăn cản. Hứa Sơn leo đến trên giường tiếp tục tới gần. Diệp Thanh Bích rõ ràng trong lòng đại loạn, chỉ vào Hứa Sơn run giọng nói, đừng tới đây, lại tới. Ta liền tự vận, ngươi muốn bức tử ta à? Hứa Sơn. Chết. Hứa Sơn dừng lại động tác, cười nhạt một tiếng, ở trước mặt ta muốn chết rất nhiều người, nhưng còn không có thành công. Ngươi dám làm tổn thương chính mình, ta làm cho cả Che Nguyệt Tiên cung cho ngươi chôn cùng, ta cũng có thể cùng ngươi chết, ngươi xem đó mà làm. Dứt lời, trực tiếp mở ra ba ngăn. Phu phu một tiếng, Diệp Thanh Bích hoàn toàn ngã xuống, cong thành một cái tốt bự, lời nói cũng nói không ra. Ông Long Hứa Sơn đưa tay, một thanh giật xuống Diệp Thanh Bích mạch dày, ngay sau đó giật xuống bờ lưới. Không, không được. Diệp Thanh Bích gian nan đưa tay vươn hướng Hứa Sơn lung tung đẩy. Hứa Sơn hai đầu gối bật lập, bóng ma như núi đem Diệp Thanh Bích che đậy. Nếu như ngươi không yêu ta, vì cái gì ta sau khi đi ngươi sẽ rơi lệ? Ta hận ngươi. Cái kia chính là vì yêu sinh hận, không sao cả, ta sẽ lại thay đổi trở về. Hứa Sơn thân hình phủ hạ, tội ác đại thủ chậm rãi vươn hướng Diệp Thanh Bích. Trong lòng bàn tay một cái điểm tâm trực tiếp rơi vào Diệp Thanh Bích trong miệng, vào miệng tan đi. Diệp Thanh Bích gian nan dãy rủa biểu lộ ngược lại biến hòa hoãn, trong miệng nhỉ non dường như mộng nghệ thanh âm vang lên chính là cái này để người ta không cách nào kháng cự mùi thơm. Nhìn chăm chú lên Diệp Thanh Bích biểu tình biến hóa, Hứa Sơn lộ ra một vẻ mang theo ấy náy nụ cười. Chính mình thực sự sơn cùng thủy tận, chỉ có thể như thế. Nếu như ngay cả người thương chiếu cố không được, ta coi như cái gì đâu biết. Chương 1258, tu chân giới trưởng quản chấn động tà thần. Chương 1258, tu chân giới trưởng quản chấn động tà thần. Thừa dịp Diệp Thanh Bích còn tại nhẹ giọng nỉ non, phát biểu an bình cảm nghĩ. Hứa Sơn đưa tay nắm ở đối phương tinh tế vòng eo. Mỹ nhân vào lòng, Hứa Sơn thuận thế khẽ đảo ôm nàng nằm ở trên giường. Diệp Thanh Bích đã bị chăm chú ôm vào trong ngực, nằm ở bộ ngực hắn. Thần quang đồng đã bị thu hồi. Hứa Sơn nhìn qua phía trên, tinh thần dần dần chạy không. Chờ Diệp Thanh Bích dần dần khôi phục bình thường, lúc này phát giác mặt mình gối lên một khối dày rộng trên ngực. Kịp phản ứng không đúng, lập tức chuẩn bị đứng dậy. Nhưng không ngờ bị Hứa Sơn thiết tí gắt gao giam cầm ở trước ngực. Hứa Sơn không nói một lời, liền ôm thật chặt đối phương. Diệp Thanh Bích giống nhau giữ yên lặng. Tiếng hít thở tại không gian nho nhỏ bên trong, rõ ràng có thể nghe. Thẳng đến thời gian một nén nhang, Hứa Sơn chỗ ngực một chút ướt át cảm giác truyền đến. Hứa Sơn, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Chẳng lẽ nhất định phải làm tiện ta a? Ta chỉ là muốn đánh vỡ một chút biên giới, thủ đoạn có lẽ quá kích một chút. Thanh Bích, ngươi nghĩ như thế nào ta đều được, có thể việc đã đến nước này, ngươi tối thiểu hẳn là cho ta một cái cơ hội nói chuyện, ta có thể đối ngươi không giữ lại chút nào. Hứa Sơn nói khẽ. Diệp Thanh Bích không nói. Gặp nàng không có phản đối, Hứa Sơn trên mặt hồi ức chi sắc phối hợp bắt đầu nói về, kỳ thật ta cũng không phải là thế giới này người, ta đến chỗ cũng không phải bất kỳ bí cảnh. Chỉ một câu này thôi, Diệp Thanh Bích thân thể mềm mại run nhẹ lên, co vào trong con mắt lập tức tràn ngập mê hoặc. Hứa Sơn tiếp tục than thở. Nhà của ta đã sớm không tại, ta cuối cùng cả đời mục tiêu đều là truy hồi quá khứ. Lúc trước chúng ta tại thiên mạch giới theo hắn nhẹ giọng hồi ức, em hay nói. Diệp Thanh Bích ánh mắt chớp động, khi thì kinh ngạc, khi thì khẩn trương, khi thì thương cảm. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ là lặng lặng lắng nghe, không có chút nào phản bác. Hai người khó được lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Thân là một người đàn ông những lời này để cho ta xấu hổ mở miệng, nhưng vì ngươi ta không thể không nói. Ta già yếu qua, cũng sắp chết qua. Ta mỗi một lần nhắm mắt, trong đầu xuất hiện đều là ngươi. Hứa Sơn dừng một chút, nói thẳng, ta minh bạch, có lẽ ta không xứng lại đứng tại trước mặt ngươi, không xứng thỉnh cầu sự tha thứ của ngươi. Nhưng ta còn là mặt dày vô sỉ tới, chỉ vì nói cho ngươi, cả đời này duy nhất để cho ta hối hận, chính là tổn thương qua ngươi. Có thể ngươi bây giờ còn tại tổn thương ta. Ngươi vừa rồi đối ta làm những sự tình này, ngươi cảm thấy ta sẽ cao hứng à? Diệp Thanh Bích hốc mắt ửng đỏ, tiếng nói khàn khàn. Ta tại gia tộc là trường đại học trình độ, không có khả năng làm ra vi phạm phụ nữ ý nguyện như thế không có tư chất sự tình. Hứa Sơn chấn định nói, ta chỉ là muốn thăm dò một chút thái độ của ngươi. Ngươi chính là như thế thử a? Vậy thì tại sao thoát giày của ta? Cái này Hứa Sơn nhất thời nghẹn lời, cúi đầu nhìn về phía Diệp Thanh Bích một đôi bánh nhuận chân ngọc, da trắng non nà, ngọc cốt băng cơ, đủ phu như xuân niên, hai bẩm trăng non lăng bà cạn. Này làm sao nói, cũng không thể thật nói là nhất thời xúc động. Ấp úng nửa ngày, Hứa Sơn rốt cục biện xuất một câu lấy cớ. Trên giường không thể mặc giày. Hứa Sơn dứt lời, thân thể khẽ đảo, quay người chiếm đóng cửa phòng. Hai người hai mặt đối lập, Diệp Thanh Bích ánh mắt né tránh, Hứa Sơn ánh mắt sáng rực. Hiện tại ta có thể rất xác định, ngươi đối ta có tình cảm, trước ngươi biểu hiện, còn có hiện tại. Nếu không ngươi hẳn là dãy rủa, ta không có hạn chế ngươi. Tu sĩ tình cảm cùng phàm nhân giống nhau lại có rất lớn dị đồng. Tâm niệm phóng đại, chính mình không có khả năng không có trong lòng nàng lưu lại ân ký. Cho dù đã nhiều năm như vậy, có thể theo cảnh giới tăng trưởng, có chút trí nhớ khắc sâu sẽ không quên lãng chỉ có thể làm sâu thêm. Nếu như nàng hận chính mình, như thế nào lại một mực cầm hắn tặng kiếm? Kết hợp Diệp Thanh Bích trước đó nhỏ bé biểu hiện, hắn đã có tự tin 100%. Nghe thấy lời ấy, Diệp Thanh Bích lập tức chuẩn bị đứng dậy, kết quả một thanh lại bị Hứa Sơn nhẹ nhàng ấn trở về. Bây giờ nghĩ đi quá tận lực, ngươi đến cùng để cho ta thế nào? Ngươi như thế dây dưa có ý tứ a? Diệp Thanh Bích quật cường nhìn về phía Hứa Sơn, hai người hai mắt đối mặt, lẫn nhau không lộ bộ. Ánh mắt giao phong mấy giây về sau, Diệp Thanh Bích rốt cục bại lui, nhịn không được quay đầu nhắm chặt hai mắt. Hứa Sơn được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếp tục tới gần. Từng đợt ấm áp gió không ngừng đánh vào Diệp Thanh Bích bên cạnh trên mặt, nồng đậm màu đỏ đã lan tràn tới nàng bên hai. Chờ đợi hồi lâu, Hứa Sơn đều không có động tác kế tiếp. Diệp Thanh Bích rốt cục kìm nén không được xoay quay đầu. Ngay tại xoay quay đầu sát na, Hứa Sơn thừa cơ hạ miệng. Diệp Thanh Bích con ngươi đột nhiên phóng đại. 10 phút sau, Hứa Sơn ngẩng đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thanh Bích. Ngươi lan lộn. Nô. Lại là 10 phút đã qua, Hứa Sơn lần nữa ngẩng đầu. Diệp Thanh Bích thở hào hẹn, không nói một lời. Chầm một hồi, Hứa Sơn lần thứ 3 sẽ tới. 10 phút sau, ngẩng đầu gắt gao nhìn chăm chú lên Diệp Thanh Bích. Ngươi có yêu ta hay không? Không yêu. Không yêu vì cái gì vươn đầu lưỡi? Ta chỉ là muốn đem ngươi đẩy ra. Hứa Sơn tà mị cười một tiếng, thân thể thẳng tắp. Nguyên bản đã ra tốc khiêu động trái tim, giờ phút này nhạy càng phát ra vui sướng. Diệp Thanh Bích hai tay bụm mặt, làn da mắt trần có thể thấy bộ phận cơ hồ đã đỏ thấu. Vi phạm phụ nữ ý nguyện không được, nhưng là ấm ở có thể. Bầu không khí đã tô đậm tới mức này, chính mình tái không hành động, còn đáng là đàn ông không? Hứa Sơn sau lưng hướng về sau chụp tới, chăn lớn như là một cái lưới lớn đem hai người một mực bao lại. Ngày kế tiếp, hai người sóng vai nằm ở trên giường, chăn mền che đậy tại chỗ ngực. Hứa Sơn quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Bích, vẻ mặt thâm tình, ngươi yêu ta à? Không yêu. Diệp Thanh Bích mặt không biểu tình. Tha thứ ta sao? Không có. Ta cho ngươi liếm chân, không thèm đếm xỉa không cần tôn nghiêm. Để ngươi nhìn xem vi phu thành ý. Ngươi có ác tâm hay không? Không được. Ngày thứ ba. Hai người như cũ sóng vai nằm yên tĩnh. Hứa Sơn quay đầu, ngươi yêu ta à? Không yêu. Tha thứ ta sao? Không tha thứ. Vậy ta lại cố gắng một chút. Ngươi đừng. Ngày thứ tư. Hai người còn tại sóng vai nằm ở trên giường. Hứa Sơn quay đầu, ngươi yêu ta à? Không yêu. Diệp Thanh Bích hưu khí vô lực. Biết đây là cái gì ư? Hứa Sơn lấy ra một tờ màu vàng trang địa CD. Diệp Thanh Bích trong mắt nhìn lại, mặt ủ mày cho nói, không muốn biết. Hứa Sơn không nói hai lời, trực tiếp đem ánh sáng bàn cắm vào ngực. Không lâu sau nhi, hai người người đã ở cư rượu trong phòng. Bộ trưởng, mò u uống mẹ mà xe n kia thị ca ra điện thoại ga đến mà xì ta. Đại trưởng phu ra y hò, lá chi n mò u ho ke du họ cho ước xỉ ke a du ca ra. Hôm nay ha ho khách dạng to mò u thiếu xỉ uống n rè, đêm ha mang ga đưa ke y cu y ho rẻ mở. Chương 1259, cặn bã nam bản sắc, tâm cảm mến khiếp ý bên trong phủ. Chương 1259, cặn bã nam bản sắc, tâm cảm mến khiếp ý bên trong phủ. Lại là một ngày mới, tất cả như cũ. Hứa Sơn bay đầu, Diệp Thanh Bích đầu giường như ẩu gà, bị nhìn toàn thân khẽ run rẩy. Kéo chăn mền bao lại đầu, trầm muộn thanh âm xuyên thấu qua chăn mền truyền ra. Yêu ngươi, tha thứ ngươi, đừng có lại hỏi. Bỏ qua cho ta đi. Thật lòng. Thật lòng. Hứa Sơn đưa cánh tay giật xuống chăn mền, nhẹ nhàng ôm Diệp Thanh Bích. Tay kia xuất ra hai khối điểm tâm, một khối ném vào trong miệng mình, một cái khác khối đưa cho Diệp Thanh Bích. Diệp Thanh Bích tiếp nhận ăn, một phen chuyên nghiệp an bình qua đi, tinh thần khôi phục một chút. Theo tại Hứa Sơn ngực, hốc mắt phím hồng. Ngươi thật sự là xuất sinh. Thật xin lỗi. Ta chỉ là gặp phải ngươi không kiểm soát, kìm lòng không được. Dối trá. Ông 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 ông. Không. Không dối trá. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Theo cái này rời đi về sau, đừng có lại rời đi ta, có thể ưng thuận với ta. Hứa Sơn tay kéo sợi tóc, nắm thật chặt trong ngực người ngọc. Hứa Sơn, cứ như vậy đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay a. Không được a. Diệp Thanh Bích ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Sơn, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Vì cái gì, ngươi còn tại kiên kỵ cái gì? Là cần thời gian tiếp nhận, vẫn là coi như cái gì khác đều không nói, ngươi nhường lăng xương làm sao bây giờ? Hai người các ngươi tình như tỉ muội, như hình với bóng, đều đi cùng với ta không vừa bạn a. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thể tiếp nhận a? Diệp Thanh Bích không phản bác được. Nói không thể tiếp nhận thì thế nào? Nói liền phải bị tội. Lăng xương có thể bằng lòng a? Hứa Sơn hỏi. Ta không biết rõ, nhưng nàng những năm này quả thật rất muốn ngươi. Trước đó nàng đối ngươi ký ức liền rất sâu, đánh vỡ tâm phong về sau đối nàng ảnh hưởng không nhỏ. Diệp Thanh Bích nói khẽ. ta trở về tìm nàng, đem chuyện nói rõ. Nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói, ta đối với ngươi yêu sẽ không thiếu một phần. Đừng nói nữa, trong miệng ngươi không có một câu nói thật. Diệp Thanh Bích đẩy ra Hứa Sơn, vén chăn lên đứng dậy. Hứa Sơn hai tay trùng điệp, ngửa mặt nhìn Diệp Thanh Bích bóng lưng, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Diệp Thanh Bích nhanh chóng mặc quần áo, đứng tại chỗ trầm tư một lát. Hứa Sơn, cho ta chút thời gian được sao? Tạm thời đừng lại gặp mặt. Ngươi vẫn là không có nhận chịu ta a. Hứa Sơn nụ cười thu liễm, ngươi cũng không thể không chịu trách nhiệm. Diệp Thanh Bích cúi đầu, là, ta đối với ngươi xác thực có tình cảm, có thể ta không muốn lại cùng ngươi có gút mắc cũng là thật. Lại cho ta một chút thời gian, để cho ta ngẫm lại. Hứa Sơn há miệng muốn nói, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Có thể có hôm nay loại này tiến triển đã là mừng vui gấp bội. Chính mình cũng không thể quá mức tham lam. Chuyện sau này, đều tốt nói. Cùng lắm thì chính mình ra mặt dày tới chân trời góc biển. Nghĩ đến đây, Hứa Sơn đứng dậy thay xong y phục, đi đến Diệp Thanh Bích trước người lại lần nữa đưa nàng ôm. Ta chờ ngươi, nhưng ta sẽ còn lại đi tìm ngươi nói. Lấy ra một cái túi đựng đồ giao cho Diệp Thanh Bích trên tay, trong này đều là ta sớm làm cho ngươi điểm tâm, thu cất đi. Tốt. Thấy Diệp Thanh Bích thống khoái nhận lấy túi trữ vật, Hứa Sơn một lần nữa lộ ra nụ cười. Trên Nguyệt Tiên Cung, một gian phòng bế quan đại môn lặng yên bị đẩy ra. Hứa Sơn thăm dò đi vào trong đó. Vô số băng tinh phản xạ trong phòng, mỹ nhân ngồi ngay ngắn. Phát giác được có người đến đây, Kỳ Lăng Xương mở mắt ra, nhìn người tới nhất thời cả kinh thất sắc. Hứa Sơn, là ta. Ngươi tại sao trở lại? Kỳ Lăng Xương cấp tốc đứng dậy, trên mặt vẻ cảnh giới lui lại. Sư tỷ ta đâu? Ngươi gặp qua nàng a? Lăng Xương, lần này ta trở về chính là vì gặp ngươi, ta còn không có gặp qua sư tỷ của ngươi. Chúng ta ngồi xuống ăn điểm tâm từ từ nói. Lý Gia Thôn học biệt khu. Trong tiểu lâu trống rỗng, chỉ có hai người ngồi đối diện. A, đây là Hoàng Tông chủ đưa cho ngươi tình báo. Lục Hương Quân đưa qua một khối ngọc giản, trên dưới dò xét Hứa Sơn, làm gì nha, liền những vật này tùy tiện tìm chỗ ngồi cho ngươi là được rồi, còn chuyên môn bao quán rượu. Đây là gặp gỡ chuyện phiền lòng, muốn uống điểm. Hứa Sơn thật sâu gật đầu, xách ra một vỏ rượu, uống chút. Thế nào? Đi tìm Diệp Tông chủ cùng Kỳ Lăng Xương. Không thành. Lục Hương Quân hỏi dò. Thành. Cũng không thành. Hứa Sơn đắng chát cười cười, xách một tiếng, như gần như xa, mang có được hay không? Đều như vậy, thật sự là mệt nhọc. Mệt nhọc là được rồi, nếu không nói ngươi trình độ cao đâu, tìm cái này hai nữ nhân là người bình thường à? Lục Hương Quân miết lên chân bắt chéo treo chọc nói, một cái người bình thường đều bắt không được, ngươi còn tìm hai? Thảo, con mẹ nó chứ, đây là phạm vào trùng hôn tội, phải có kiếp nạn này à? Vì sao kêu trùng hôn tội? Lục Hương Quân hiếu kỳ nói. Tìm hai đi, nhiều đều tính trùng hôn. Ha ha ha. Chiều cười, sư đệ ngươi cái này từ cái kia nguyên thủy bộ lạc học quý củ. Lục Hương Quân cười to, kia giống chúng ta đàn ông ưu tú như vậy tìm xong mấy cái không bình thường à? Một cái. Nói ra đều để người chê cười. Ngươi cái gì tố chất, cùng ta so. Hứa Sơn cười nhạo, quy tắc ngầm chơi nhiều rồi không hiểu cái gì gọi trung chính a. Này nha. Lục Hương Quân nhíu mày, âm dương quái khí mà nói, tìm hai còn cùng ta đàm luận bên trên trung trinh, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, có phải hay không có vấn đề muốn hỏi ta? Là Hứa Sơn xoắn suýt mở miệng, ngươi nói cái này như gần như xa, cũng không có lời chắc chắn. Có cái gì rút ngắn thủ pháp? Lục Hương Quân nghe vậy ngửa đầu cười to, nhìn Hứa Sơn một hồi mê hoặc. Không phải. Ngươi cười cái gì đâu? Cái nào buồn cười? Lục Hương Quân cười gặp cả người, liên tục khoát tay, ta nha, ta nhớ tới chúng ta vừa gặp mặt khi đó. Ta sầu lấy Truy Đình Đình sư muội, ngươi đứng ra đạo lý rõ ràng cùng ta giảng một trận. Kết quả đến bây giờ ngươi ngược lại chạy tới thỉnh giáo ta, ngươi nói ngươi suy nghĩ cả nửa ngày cũng là dưa sống viên. Lục Hương Quân hai tay một đám, a, chính mình làm liếm cậu. Nam nhân không có làm qua liếm cậu, còn có thể tính tìm tới qua chân ai a. Ngươi liền nói làm thế nào chứ, đừng nói kia vô dụng. Hứa Sơn gõ cái bàn, không nhịn được nói. Lục Hương Quân gãi gãi thái dương, suy tư nói, vậy bây giờ cái gì tiến độ? Bình thường bắt tay gì gì đó không có tâm bệnh. Vậy thì thỏa, ngươi còn mời giáo cái giám a? Chỉ giáo cho. Lục Hương Quân túi người nói, vậy thì đều đúng ngươi có ý tứ thôi, thật không lọt mắt ngươi, ngươi chính là kia con nhím, ngươi chính là ba ba. Nhìn nhiều ngươi một cái đều xối quậy. Còn có thể để ngươi đụng. Còn lại ngươi liền chậm rãi mãi thôi, gấp không được. Ta nói cho ngươi giai đoạn này có ý tứ nhất, liền kia mùi khai khai cái kia sức lực. Lục Hương Quân vươn tay, vẻ mặt hèn mọn khoa tay lấy, sách, ngoan liền không có tí sức lực nào, ngươi thảo a. Ta tính thấy rõ, con mẹ nó ngươi nhất ao. Hỏi ngươi đều dư thừa. Một chút hoa quả khô không có. Ngươi nha, ngươi nha. Lục Hương Quân ngón tay hướng Hứa Sơn không ngừng lắc lư, cười nói, sư đệ, ta nhìn ngươi vẫn là kinh nghiệm nữ nhân quá ít, thoát mận không đúng chỗ. Ta cho ngươi tìm mấy cái, ngươi cũng không cần như thế vô cùng lo lắng. Ta cam đoan mỗi cái đều là mỹ nhân. Ta thưởng thức chính là linh hồn, độc lập tự cường linh hồn, ngươi tìm những cái kia dòng chi tục phấn có bao xa đi cho ta bao xa. Hứa Sơn khinh thường nói, a, ngươi lại thưởng thức linh hồn, lúc đến đợi còn nhìn người nữ đệ tử đuổi, ngươi làm ta không có phát hiện. Lục Hương Quân nghiêng mắt nói, ngươi cứ giả vờ đi. Hai linh hồn độc lập đều cùng ngươi cái kia còn tính độc lập à? Không độc lập ngươi lại không thích, không có tốt. Ai, đừng rủa ta a. Hứa Sơn thở dài một tiếng, cầm ngọc giản lên lẩm bẩm, sạch mẹ hắn cho ta ngột ngạt. Ngọc giản kích phát, Hứa Sơn thần thức đảo qua, lập tức hơi biến sắc mặt.